Chương 188, thiếu tiền hoạt hình điện ảnh đạo diễn chương 188, thiếu tiền hoạt hình điện ảnh đạo diễn đúng vậy. Tường Việt nói rất chân thành, ta nghe nói lao bản ngươi cho lúc trước gặp lại người yêu tổ chương trình kéo tới công ty quảng cáo. Cái kia chắc hẳn có thể vì ta dẫn tiến một chút mạch lĩnh hoặc tổ chương trình những người khác. Ta chủ yếu là muốn đem mạch lĩnh ký tới. Ngươi đợi lát nữa. Trần Nghi Dương cắt đứt Tường Duyệt. Mạch lĩnh ở trên mạng danh tiếng cũng không quá hảo, mặc dù mỗi ngày lên hot search, thế nhưng cũng là mắng nàng. Ta biết. Tường Duyệt nói, nhưng mà cái gọi là vắng hồng, không phải liền là không sợ người khác mắng, liền sợ người khác không biết mình sao. Mạch lĩnh cái tên này, ít nhất đã bị mấy chục triệu người biết rõ. Luận nổi tiếng, nàng đã có thể sánh vai một chút nhị tuyến minh tinh. Nếu như cựu Tây Phương có thể ký mạch lĩnh, để cho nàng trở thành chúng ta công ty mang hàng chủ bá. Vậy do nàng trực tiếp số chàng đoán chừng độ chú ý sẽ trực tiếp kéo căng, trợ giúp chúng ta hấp dẫn tới rất nhiều nguyên bản không tại mang hàng đang phát sóng trực tiếp mua đồ khách nhân. Ta cảm thấy ngươi cái này quan niệm vô cùng bẩn mẹo. Trần Nghi Dương cắt đứt Tường Duyệt. Một chút vong hồng đích xác dựa theo như ngươi nói vậy, không sợ có người mắng, liền sợ không có người chú ý, nhưng những thứ này vong hồng là lợi dụng danh khí tới kiếm tiền, kiếm là phần kia mánh khóe tiền. Nhưng mà mang hàng chủ bá không giống nhau, mang hàng chủ bá là lợi dụng chính mình mị lực cá nhân tới để người khác tín nhiệm hắn, tại hắn trực tiếp gian đặt hàng mua đồ. Nếu như chúng ta ký xuống mạch lĩnh, người khác sẽ nhìn thế nào cựu Tây Phương? Vì tiền người nào cũng dám ký. Thế nhưng là cựu Tây Phương trước mắt cần phần này độ chú ý. Tường Duyệt tính toán cùng Trần Nghi Dương tận lực tranh thủ. Là chính ngươi cần, mà không phải cựu Tây Phương cần. Trần Nghi Dương lần nữa cắt đứt Tường Duyệt. Tường Duyệt một mặt không vui rời đi Trần Nghi Dương ở đây. Trần Nghi Dương gọi điện thoại hỏi thăm một chút kế toán nhỏ, biết được một cái tình huống. Đó chính là kèm theo Tường Duyệt cùng Thành Huy Triệt để chia làm hai cái độc lập phân bộ. Tường Duyệt quan phương trực tiếp mang hàng phân bộ tại trên tiêu thụ thành tích một mực lạc hậu hơn Thành Huy. Hơn nữa loại này chênh lệch càng lúc càng lớn. Mặc dù Thành Huy gần đây bởi vì sự tình các loại dẫn đến phong bình có một chút không tốt, nhưng kể cả như thế, Thành Huy hạch tâm số fan một mực rất ổn định, mang hàng thành tích càng là liên tiếp lên cao. Mà Tường Duyệt so sánh dưới, mang hàng thành tích là lộ ra trượt xu thế, cái này cũng khiến cho Tường Duyệt ý tưởng đột phát muốn ký mạch lĩnh đến mang hàng. Trần Nghi Dương có chút muốn đem Tường Duyệt đá ra công ty, nhưng bây giờ hoàn bất có thể động Tường Duyệt. Tường Duyệt tại, Trần Nghi Dương còn có thể kiềm chế một chút Thành Huy, cắt giảm Thành Huy độc lập đi ra ý nghĩ. Nếu như không còn Tường Duyệt, cái kia Thành Huy một nhà độc quyền cựu Tây Phương dứt khoát đổi tên thành cùng Huy đồng hành tính toán. Trần Nghi Dương bây giờ cần gấp tìm một cái thích hợp mang hàng chủ bá gia nhập vào cựu Tây Phương tiếp tục ngăn được Thành Huy. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền có thể đem Tưởng Duyệt xử lý đi ra. Hắn cảm giác Tưởng Duyệt muốn ký mạch lĩnh xem như lớn chủ hàng truyền bá ý nghĩ tương đối nguy hiểm. Chuyện này một khi thật sự làm thành, cái kia cựu Tây Phương thành cái gì? Cố ý tuyển nhận việc xấu nhân vật, dựa vào mánh khóe đến mang hàng kiếm tiền. Đến lúc đó tại trong dân mạng coi như không tệ phong bình sẽ trực tiếp mục nát. Bất quá nói đi thì nói lại, muốn tại trong vong hồng quần thể tìm một cái phong bình hảo, hơn nữa thành thật đáng tin, có thể làm mang hàng trực tiếp người, còn thật sự khó tìm. Trần Nghi Dương chỉ có thể gọi điện thoại cho trước mắt phụ trách Lý Thất Thất sở tiêu đi ô người, để cho nàng hỗ trợ tìm xem vong hồng vòng tròn bên trong có hay không nhân tuyển thích hợp. Trần Nghi Dương bên này tại Bắc Kinh giải quyết xong thanh thoát máy chữa sự tình, vốn là chuẩn bị khởi hành trở về Hàng Châu, nhưng mà Xuyên Âm lão tổng Diêm Kỳ lại mời Trần Nghi Dương đi Thục Đô một chuyến. Xuyên Âm bởi vì lên sang cần, tại Thục Đô đầu tư một nhà hãng cơ phận, Diêm Kỳ mời Trần Nghi Dương đi qua ăn một bữa cơm. Đương nhiên, trên danh nghĩa là ăn cơm, trên thực tế là hy vọng mượn nhờ Trần Nghi Dương trước mắt ở trên mạng danh khí, để cho một chút hợp tác đồng bạn yên tâm cùng Xuyên Âm hợp tác. Dù sao Trần Nghi Dương năm nay lại là đầu tư điện ảnh, lại là đầu tư tống nghệ tiết mục, còn mua video bình đại, mua cà phê nhãn hiệu, làm trực tiếp mang hàng, là thật là đủ loại của giới, tự thân danh khí đều so ra mà vượt vong hồng. Có dạng này một vị người đầu tư, Xuyên Âm lên sản chi lộ đoán chừng sẽ đi rất nhiều thuận. Cho nên Diêm Kỳ hy vọng Trần Nghi Dương có thể tới Thục Đô một chuyến cho hắn xanh xanh eo. Trần Nghi Dương tự nhiên là hy vọng Xuyên Âm có thể lên sàn. Xuyên Âm chỉ có lên sàn, Trần Nghi Dương tay bên trong cái kia 10 cổ phần mới có thể gấp bội bành trướng. Thế là hắn lúc này liền mua vé máy bay bay đi Thục Đô. Rạng sáng tại Thục Đô ra đời, Trần Nghi Dương tại Diêm Kỳ an bài khách sạn nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại, mới nhìn một chút hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, thiếu tiền đạo diễn phim hoạt hình, đạo diễn phim hoạt hình bánh bao thiếu tiền vì mình hoạt hình điện ảnh chế tác đặc hiệu. Đối với hắn tiến hành đầu tư, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan điện thoại liên lạc đã bám vào trang thứ 2. Bánh bao, thật quen tai một cái tên. Trần Nghi Dương tổng cảm giác chính mình từ nơi nào nghe nói qua cái tên này, nhưng cái này rõ ràng là một cái tương đương lâu đời ký ức, cho nên Trần Nghi Dương tạm thời nghĩ không ra. Vậy thì trực tiếp siêu a Trần Nghi Dương lục soát một chút, cuối cùng nhớ tới vì sao lại cảm thấy vị này bánh bao đạo diễn cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì hắn trước đó nhìn qua một cái hàng nội địa hoạt hình phim ngắn, nó đạo diễn chính là bánh bao. Cái này hoạt hình phim ngắn gọi là đánh cái trái dưa hấu. Mặc dù là một bộ phản chiến hoạt hình phim ngắn, nhưng mà tại có hạn trong vòng mười mấy phút, đạo diễn không chỉ có giảng tốt một cái cố sự, hơn nữa rất có sức tưởng tượng đại quy mô chiến tranh hình ảnh cũng làm cho Trần Nghi Dương khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà đã bắt đầu làm hoạt hình điện ảnh. Trần Nghi Dương cùng Diêm Kỳ bọn người ước hẹn thời gian là buổi tối, thế là Trần Nghi Dương cho Bánh Bao đạo diễn gọi điện thoại, hỏi thăm hiện tại có không có thời gian gặp một lần. Bánh Bao đạo diễn bên kia nghe được Trần Nghi Dương tự báo tính danh về sau, vừa mới bắt đầu còn có chút không tin, tưởng rằng lừa đảo. Thằng đến Trần Nghi Dương nói cho hắn biết chính mình ngay tại Thủ Đô, bây giờ liền có thể gặp mặt. Đối phương lúc này mới tin tưởng. Thế là hai người hỏa tốc hẹn ở chính giữa chưa gặp một lần. Địa điểm ngay tại Bánh Bao đạo diễn sở studio bên trong. Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi hảo địa chỉ về sau, trực tiếp đón xe tới. Bánh bao đạo diễn ngươi tốt. Trần tổng ngài khỏe. Bánh bao đạo diễn tên thật tự nhiên không gọi bánh bao, mà gọi là Dương Trụ. Mặc dù không thuộc đông người, nhưng cũng là xuyên tỉnh người địa phương. Trần Nghi Dương chi phía trước đầu tư vị kia cung phàm đạo diễn, tốt nghiệp đại học mặc dù học luật học, nhưng dầu gì cũng đi truyền hình điện ảnh viện giáo học được mấy năm. Mà vị này bánh bao đạo diễn liền càng thêm khoa trương. Hắn tốt nghiệp ở một chỗ thuốc Tây học viện, căn bản không có đứng đắn học qua đạo diễn. Bất quá hắn sau khi tốt nghiệp liền gia nhập một nhà quảng cáo công ty đi làm, về sau chính mình đạo diễn cái đầu người bộ hoạt hình phim ngắn đánh cái trái dưa hấu. Phim ngắn một khi truyền ra liền lấy thưởng vô số, hỏa lửa toàn bộ mạng. Nhưng đây đối với hắn trở thành một nghiêm chỉnh hoạt hình điện ảnh đạo diễn kỳ thực không có trợ giúp gì. Bởi vì hoạt hình điện ảnh đầu tư lớn, chế tác chu kỳ dài, hơn nữa thị trường độ chấp nhận kỳ thật bình thường. Phía trước hỏa lửa toàn mạng đại thánh trở về cũng bất quá là tiếp cận 10 ức phòng bán vé. Mà tại đại thánh trở về trước đây khôi nổ CG, càng là một mực hồi vốn gian khổ. Cũng liền lâu năm hoạt hình gấu qua lại ngược lại là bằng vào rất cao quốc dân độ một mực ổn định phát huy. Cho nên, bánh bao đạo diễn sở studio, thiếu tiền là khẳng định. Chương 189, Na Tra hoạt hình điện ảnh có thể có bao nhiêu ức phòng bán vé chương 189, Na Tra hoạt hình điện ảnh có thể có bao nhiêu ức phòng bán vé trước mắt phòng làm việc chủ yếu là thiếu chế tác hậu kỳ đặc hiệu kịch bản. Dương Trụ một bên phát ra cho Trần Nghi Dương một chút phím mẫu, một bên cho Trần Nghi Dương giảng giải nói, chúng ta kịch bản tại rất sớm trước đó liền đã xác định, đại khái nội dung cũng làm không sai biệt lắm. Nhưng mà có mấy cái mấu chốt kịch bản đặc hiệu chúng ta bây giờ tương đối thiếu tài chính làm, cho nên cần kéo một chút người đầu tư đi vào tiếp lấy đầu tư. Những thứ này đặc hiệu rất mấu chốt sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cũng không phải rất mấu chốt, nhưng mà không có sẽ rất ảnh hưởng liên miên cảm nhận. Dương Trụ nói, cho nên vẫn là hy vọng có thể có tài chính đem những thứ này đặc hiệu làm xong, dạng này điện ảnh mới có thể làm được hoàn mỹ. Lý niệm của ta là, văn nghệ tác phẩm loại vật này, nếu như ngay cả người sáng tác trong lòng cũng nghĩ lừa gạt, không truy cầu cực hạn hoàn mỹ, những người xem kia cũng sẽ không mua chứng. Vậy ta xem trước một chút các ngươi điện ảnh. Trần Nghi Dương tại Dương Trụ ở đây đại khái nhìn một lần hắn chế tác hoạt hình điện ảnh kịch bản. Đề tài tương đối lão, nói là đại gia nghe nhiều nên quen Na Tra náo hải cố sự. Bất quá tại nội dung cụ thể tiến bộ đi rất lớn sáng tạo cái mới. Đem nguyên lai phản kháng phụ quyền trong chuyện xưa hoạch sửa đổi thành phụ mẫu đối tử nữ yêu vô tư. Có bao nhiêu ý mới không thể nói là, nhưng đích sắc vô cùng thích hợp bây giờ đại chúng quan sát, đặc biệt thích hợp người một nhà cùng một chỗ nhìn. Nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản quay chụp, cái kia làm cha ở một bên nhìn thời điểm đoán chừng sẽ rất lung túng. Bộ hoạt hình này điện ảnh trước mắt tổng giá thành đi tới bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đã 6.000 vạn, làm 5 năm. Dương Trụ hồi đáp. 5 năm 6.000 vạn. Nghe giống như không nhiều. Nhưng đây chính là một bộ hoạt hình điện ảnh A trước mắt quốc nội hoạt hình điện ảnh núi cao vẫn là đại thánh trở về, phòng bán vé tổng thành tích cũng chính là trên dưới 10 ức. Nếu như Dương Trụ bộ này Na Tra cũng có thể có 10 ức phòng bán vé. Như vậy chia xuống phòng làm việc có thể cầm tới ước chừng 30 phòng bán vé. Cũng chính là 3 ức. Bài trừ đi cho đạo diễn, biên kịch cùng các nhân viên công tác một chút chia hoa hồng. Người đầu tư đoán chừng có thể cầm 2 ức. Đầu nhập 6.000 vạn, 5 năm sau đó kiếm lời 2 ức. Làm ăn này nói như thế nào đây, thật không bằng mua phòng nhỏ tính toán. Nhưng mà này còn là lấy tốt nhất mong muốn đi tính toán. Nếu như dựa theo tầm thường, cái kia liền lấy khôi nổ xưa di nêu ví dụ. Bộ thứ nhất phòng bán vé 305 vạn, bước thứ tháng 2 năm 2535 vạn, bộ tháng 3 năm 2425 vạn. Cứ tính toán như thế tới bản đều không cách nào trở về. Đương nhiên, khôi nổ xưa di quá già rồi, mấy năm gần đây còn có cái bạch xà hoạt hình xưa di phòng bán vé cũng không tệ. Nhưng mà bộ hoạt hình này điện ảnh cuối cùng phòng bán vé cũng bất quá là 4.68 ức. Nếu như Na Tra cuối cùng cầm tới trên dưới 5 ức phòng bán vé, cái kia người đầu tư chỉ có thể nói vừa hồi vốn. Thời gian 5 năm, đầu nhập 6.000 vạn. Hồi vốn tương lai đáng lo. Bây giờ Dương Trụ còn hy vọng có người có thể tiếp tục đầu tư làm đặc hiệu, chẳng thể trách không người hỏi thăm đâu. Nếu như đem toàn bộ đặc hiệu đều làm xong, còn cần bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cái này phải xem là khẩn cấp vẫn là chậm rãi làm. Dương Trụ nói, nếu như muốn đợi tại quốc khánh ngày nghỉ tả hữu chiếu lên mà nói, cần khẩn cấp, phải hơn 2.000 vạn về sau. Nếu như sang năm lại đến chiếu mà nói, đoán chừng 1.000 trên dưới 300-400 vạn là được rồi. Vậy thì quốc khánh chiếu lên a? Trần Nghi Dương gật đầu nói, ngài nguyện ý đầu tư ta hoạt hình điện ảnh. Dương Trụ mười phần kinh hỉ. Đương nhiên nguyện ý, bất quá ta còn có một cái kèm theo điều kiện. Ngài nói, Dương Trụ ý thức được khả năng này mới là trọng đầu ý, Trần Nghi Dương nguyện ý đầu tư không có đơn giản như vậy. Mặc kệ Na Tra bộ thứ nhất thành tích như thế nào, bước thứ hai đầu tư chiếm hơn ta ít nhất phải chiếm được 30 trở lên, điểm ấy chúng ta cần viết hợp đồng. Dương Trụ vạn vạn không nghĩ tới, Trần Nghi Dương nói lên đầu tư yêu cầu lại là cái này. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút chưa kịp phản ứng. Bởi vì lúc trước đi tìm người đầu tư, vừa nghe đến còn có hướng bên trong đầu tư 10, 20 triệu, hoặc là yêu cầu ưu tiên chia hoa hồng, hoặc là yêu cầu làm giữ gốc chia hoa hồng. Nhưng mà duy chỉ có không có giống Trần Nghi Dương dạng này, lại muốn cầu phần dưới điện ảnh 30 đầu tư chia hoa hồng. Chính hắn cũng không có lòng tin cái này hoạt hình xưa gì có thể xếp tới phần dưới đâu. Nếu như bộ phim này phòng bán vé không bằng mong muốn, đoán chừng hắn hoạt hình điện ảnh mộng tưởng liền phải liền như vậy phá diện. Ngươi đối ta bộ hoạt hình này điện ảnh có lòng tin như vậy? Dương Trụ thận trọng hỏi thăm. Ta là đối với ngươi có lòng tin. Trần Nghi Dương đưa ra yêu cầu chiếm Dương Trụ đạo diễn phần dưới hoạt hình điện ảnh 30 đầu tư hạn mức lý do kỳ thực là rất đầy đủ. Bởi vì Dương Trụ chính mình chỉ đạo bộ thứ nhất hoạt hình phim ngắn thật sự là quá mức kinh diễm. Bây giờ hắn bộ thứ nhất hoạt hình điện ảnh lại bị hệ thống nhận định là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Phải biết phía trước hệ thống để cho Trần Nghi Dương đầu tư qua hai bộ điện ảnh cũng là lấy nhỏ thắng lớn, cuối cùng phòng bán vé phá 10 ức tồn tại. Cho nên Trần Nghi Dương có lý do tin tưởng Dương Trụ đạo diễn bộ hoạt hình này điện ảnh nghiệp tuyệt đối có thể đột phá 10 ức. Nhưng mặc dù vé xem phim phòng có thể có 10 ức, Trần Nghi Dương 2000 vạn đầu tư tiếp, cuối cùng có thể phân đến trong tay không nhiều. Cho nên Trần Nghi Dương hy vọng có thể đầu tư Dương Trụ phần dưới hoạt hình điện ảnh. Đồng thời Na Cha kịch bản vừa rồi Trần Nghi Dương cũng nhìn, rõ ràng là cho phần dưới kịch bản lưu lại không gian rất lớn. Chỉ cần bộ thứ nhất có thể kiếm tiền, tiếp tục quay chụp bước thứ hai đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trần Nghi Dương yêu cầu này Dương Trụ không có lý do không đồng ý, a đây quả thực cũng không thể xem như yêu cầu, xem như Trần Nghi Dương để mắt Dương Trụ. Chúng ta đêm nay uống một bữa a. Dương Trụ trực tiếp đứng lên hướng về phía Trần Nghi Dương nói, bằng không thì tiền này ta đều cầm trong lòng không nỡ. Ha ha ha, tốt. Đêm nay Trần Nghi Dương mặc dù đã ước hẹn, nhưng hắn đặc biệt xem trọng vị này Dương Trụ, nguyện ý gạt ra thời gian tới cùng Dương Trụ khắp nơi cảm tình. Dương Trụ trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước đây Cung Phàm rất giống. Bất quá Cung Phàm đây chính là công nghiệp nặng phim khoa học viễn tưởng, trực tiếp đánh xuống hơn 5 tỷ phòng bán vé. Dương Trụ hoạt hình điện ảnh, đoán chừng chịu chúng sẽ nhỏ một chút. Đoán chừng mười mấy ước không sai biệt lắm, cũng không thể cùng Địa Cầu Lang Thang một dạng, cũng là hơn 5 tỷ. Ai Trần Nghi Dương trong lòng lặng lẽ lao đi khả năng này. Chẳng qua nếu như bộ thứ nhất thành tích không tệ, bữa thứ hai đập đủ kinh phí, làm tốt tuyên truyền cùng marketing, lựa chọn tại Tết Xuân đương chiếu phim, ngược lại là có khả năng triển vọng một chút hơn 5 tỷ. Dù sao đặt ở ngày bình thường, một đứa bé chỉ có thể mang phụ mẫu hai người tiến rạp chiếu phim, mà tại Tết Xuân đương, một đứa bé thế nhưng là có thể mang cả một nhà người cùng một chỗ tiến rạp chiếu phim. Thế là lúc chiều, Trần Nghi Dương sớm đi Diêm Kỳ bên kia, cùng một ít thương nhân cùng với Xuyên Âm hợp tác thương gặp mặt. Buổi tối cùng nhau ăn cơm a, ta còn an bài tiết mục. Diêm Kỳ thần thần bí bí nói. Không được, buổi tối có hẹn. Trần Nghi Dương vội vàng cự tuyệt. Đây là hẹn bạn gái. Diêm Kỳ chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Không có, ta tại thuộc đều đầu tư một cái hoạt hình điện ảnh, đêm nay cùng đạo diễn ăn một bữa cơm. Trần Nghi Dương nói xong cũng đi. Diêm Kỳ nhìn xem Trần Nghi Dương bóng lưng rời đi có chút không hiểu. Bọn hắn đêm nay nói đều là hơn 10 tỷ hạng mục. Trần Nghi Dương đi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ vị kia hoạt hình điện ảnh đạo diễn cũng có hơn 10 tỷ hạng mục có thể làm luận. Chương 190, bị mềm phong sắt diễn viên chương 190, bị mềm phong sắt diễn viên sáng ngày thứ hai. Trần Nghi Dương xoa đầu rời giường, liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt, là một cái khoảng 10 vạn đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Nghi Dương cũng không có gấp gáp, tiếp lấy là xem một lượt phần mềm xã giao bên trên tin tức. Hắn một cái phụ trách xử lý đủ loại đầu tư liên lạc trợ lý ngược lại là cho hắn phát tới rất nhiều tin tức, những tin tức này đều tại nói một việc. Đó chính là một vị đã từng rất nổi danh, bây giờ bị mềm phong sắt diễn viên hy vọng có thể tìm Trần Nghi Dương nói một chút. Trần Nghi Dương nhìn thấy cái này diễn viên bây giờ lại có thể đã bị mềm phong sắt, nghĩ thầm cái gì xuống ngư lạn hà cũng đều dám tìm chính mình. Có thể bị ngành nghề mềm phong sắt diễn viên, đoán chừng là làm cái gì mặc dù không phạm pháp, nhưng mà vi phạm với đại chúng luân lý đạo đức sự tình, mới có kết quả như vậy. Thế là vừa mới chuẩn bị cho trợ lý hồi phục một câu về sau lại có loại chuyện này trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà đánh chữ đến một nửa, Trần Nghi Dương thấy được trợ lý gửi tới vị kia diễn viên tính danh, Phan Nguyệt Minh. Cái này diễn viên Trần Nghi Dương ngược lại là rất quen thuộc, trước đó cũng nhìn qua tác phẩm của hắn. Bất quá Trần Nghi Dương đồng dạng không thể nào chú ý giới Minh tính tử. Diễn viên này như thế nào bị ngành nghề mềm phong sát? Hắn nhớ kỹ đối phương đại chúng phong bình cũng không tệ lắm a. Hơn nữa còn là thực lực phái diễn viên, cũng không phải tiểu thị tươi gì. Trên người hắn phát sinh cái gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ lục soát một chút. Thì ra Phan Nguyệt Minh phía trước cùng một cái gọi Đồng Bạch nữ diễn viên kết hôn. Nhưng mà 2 năm trước, Đồng Bạch trực tiếp tại trên trang mạng xã giao công khai tuyên bố Phan Nguyệt Minh bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến không có năng lực, cờ bạc trả ra gì, bạo lực gia đình, dẫn đến nàng không thể không đơn phương tuyên bố cùng ly hôn. Đồng Bạch tại đại chúng hình tượng luôn luôn còn có thể, nàng cái này nhất phát công văn đi đại chúng lập tức vừa lên, chỉ trích Phan Nguyệt Minh. Đồng Bạch hảo hữu cũng nhao nhao tiếp sức, cố gắng tuyên truyền chuyện này. Lại thêm Phan Nguyệt Minh bản thân không có ở trường hợp công khai tiến hành phủ nhận, cho nên dẫn đến Phan Nguyệt Minh phong bình ngã xuống đáy cốc. Cơ hồ không có đại chế tác hạng mục dám dùng hắn, bởi vì truyền hình điện ảnh tác phẩm là phải giao cho đại chúng tiêu phí, trừ phi hậu trường cứng rắn đến có thể không nhìn tất cả chỉ trích, bằng không không có nhà đầu tư sẽ hy vọng phân công một cái bị ngàn người chỉ trỏ diễn viên. Phan Nguyệt Minh thế là cứ như vậy bị ngành nghề cho mềm phong sát, nghe giống như là có chút đáng đợi. Trần Nghi Dương mặc dù không phải cái gì nữa quyền người chủ nghĩa, nhưng cũng đồng dạng cho rằng bạo lực gia đình không cách nào được tha thứ. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Trần Nghi Dương nhìn một chút phát hiện tất cả chỉ trích Phan Nguyệt Minh nội dung cũng là Đồng Bạch một người phát. Phan Nguyệt Minh mặc dù không có công khai phủ nhận, nhưng mà cũng cho rằng Đồng Bạch thuyết nội dung không chân thực. Mà Đồng Bạch bên này, nhìn cùng Phan Nguyệt Minh đã bật mặt, nhưng mà chỉ phát tiểu viết văn, lại không có phát bất cứ chứng cứ gì, cũng không báo cảnh sát. Cái này làm cái lông A Trần Nghi Dương có chút không hiểu, tiểu viết văn cũng không phải cái gì pháp viện sách tuyên án, như thế nào nàng một phát, tất cả mọi người tin A giới phim ảnh từ bên trong sự tình, vẫn là phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới hỏi một chút. Cung Phàm chắc chắn không được. Người anh em này mặc dù chụp mấy bộ phim, nhưng mà tập trung tinh thần ngay tại trên chụp điện ảnh. Tìm hắn hỏi cái này sao bắt quái sự tình đoán chừng là không kết quả. Huống hồ hắn cũng không phải xuất thân chính quy, không có mấy cái đồng học có thể hỏi bắt quái. Thế là Trần Nghi Dương đem điện thoại gọi cho phía trước quay chụp hạng người vô danh Nhiều Chi đạo diễn. Nhiều Chi đạo diễn là xuất thân chính quy, hơn nữa phía trước quay chụp nói, nhân mạch rất rộng. Nhận được Trần Nghi Dương điện thoại về sau, Nhiều Chi cũng cảm giác rất kỳ quái. Trần Nghi Dương như thế nào đột nhiên hỏi Phan Nguyệt Minh sự tình? khi biết là Phan Nguyệt Minh bởi vì bị mềm phong sát, rơi vào đường cùng mới tìm Trần Nghi Dương. Nhiều chi nghĩ nghĩ nói, Phan Nguyệt Minh cái này diễn viên diễn kỹ ta là công nhận. Hắn cùng Đồng Bạch sự tình ta trước kia cũng nghe nói qua một điểm, nhưng mà cụ thể hắn đến tuột cùng có hay không cờ bạc trả ra gì cùng bạo lực gia đình, ta khó mà nói. Nhưng mà ta bên này ngược lại là biết một cái tiểu bắt quái, có thể cho ngươi nói một chút.
Cái gì bắt quái?
Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Phía trước Đồng Bạch tại trên truyền thông xã giao công khai chỉ trích Phan Nguyệt Minh thời điểm, Đồng Bạch có cái nam tính hảo hữu Vương Đạt tới cũng cùng một chỗ gửi công văn đi chỉ trích Phan Nguyệt Minh. Nhưng mà một người bằng hữu của ta lại lặng lẽ nói cho ta biết nói, sớm tại Đồng Bạch thuyết muốn cùng Phan Nguyệt Minh ly hôn phía trước, Đồng Bạch cùng Vương Đạt tới hai người liền làm lại với nhau, nghe nói còn bị vạ giặt tỷ cho đập tới hình. Nhưng mà ảnh chụp cuối cùng không có phát ra tới, hình như là Đồng Bạch cho vạ giặt tỷ một khoản tiền, đem sự tình đè đi xuống. Ngành giải trí qua chính là nổ tung ai Trần Nghi Dương ăn say xương ngon lành. Cái kia nhìn Phan Nguyệt Minh chuyện này thật sự có ẩn tình. Trần Nghi Dương quyết định trước trông thấy Phan Nguyệt Minh lại nói. Thế là hắn cho trợ lý gọi điện thoại, để cho trợ lý nói cho Phan Nguyệt Minh, buổi tối hôm nay hoặc ngày mai buổi sáng hai người có thể gặp một mặt. Bởi vì Trần Nghi Dương còn nghĩ cùng Dương Trụ đạo diễn trò chuyện chút, cho nên dự định tại Thục Đô đợi cho ngày mai lại đi. Phan Nguyệt Minh bên kia khi biết Trần Nghi Dương nguyện ý gặp hắn một mặt về sau, lúc này liền biểu thị sẽ ở ngày mai buổi sáng đến Thục Đô tới gặp Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương buổi chiều đem trong tình báo nói tiểu đồ cổ mua đến tay về sau, buổi tối tiếp tục cùng Dương Trụ hàn huyên một đêm. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, phong thần cấp bậc huyền nghi suy luật kịch, Thục Đô bên trong, một vị đạo diễn đang tìm người đầu tư chính mình phim truyền hình. Bây giờ đầu tư nên phim truyền hình liền có thể hoàn thành nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Lại là một cái truyền hình điện ảnh loại đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Phong thần cấp bậc huyền nghi suy luật kịch. Trần Nghi Dương nhìn thấy hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu đề ngược lại có chút kinh ngạc. Quốc nội có thể làm ra tới này loại cấp bậc huyền nghi suy luật kịch. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, quốc nội huyền nghi, phạm tội, hình sự trinh sát loại điện ảnh phim truyền hình một mực chịu đến một chút ảnh hưởng. Cho nên người liên quan mới thiếu, hơn nữa chế ra tác phẩm cũng đều rất dở. Trần Nghi Dương không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy một cái phong thần cấp bậc huyền nghi suy luận kịch đang tìm đầu tư. Cái kia nhất định phải trò chuyện chút. Trần Nghi Dương cùng trợ lý bên kia câu thông xác nhận, Phan Nguyệt Minh máy bay bởi vì đến trễ, cho nên trễ mấy giờ mới tới. Thế là Trần Nghi Dương lựa chọn trước cùng bị kia phim truyền hình đạo diễn câu thông. Đối phương bây giờ đang ở Thủ Đô, nghe xong Trần Nghi Dương tên, trực tiếp liền mời Trần Nghi Dương chọn một cái chỗ bây giờ liền trò chuyện. Thế là Trần Nghi Dương đi trước cùng đối phương gặp mặt. Đến lúc đó, Trần Nghi Dương gặp được hai người. Một cái là đạo diễn Vương Vị, một cái là biên kịch Cố Bạch. Trần Nghi Dương bây giờ tại giới phim ảnh cũng coi như là một cái có chút danh tiếng tán tài đồng tử. Đưa tiền sảng khoái, kèm theo điều kiện thiếu, hơn nữa đầu tư tác phẩm còn bộ bộ kiếm tiền. Lại thêm còn trẻ như vậy, cũng khó trách bị người cho rằng là phú nhị đại, sau lưng tuyệt đối có phụ mẫu vì hắn bày mưu tinh kế. Hai vị này vốn là tại Thục Đô tìm người đầu tư, vừa nghe đến Trần Nghi Dương muốn gặp bọn hắn, liền lập tức mang theo kịch bản chạy tới. Đêm trắng truy hung. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn kịch bản bìa tiêu đề. Ta nhớ được Nhật Bản bên kia có một bộ tương đối nổi danh tiểu thuyết huyền nghi gọi là Đêm Trắng Đi, hai người này có quan hệ sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Không có quan hệ, biên kịch Cố Bạch vội vàng nói, chúng ta kịch bản là bản gốc, hơn nữa cái kia bộ tiểu thuyết viết là học sinh tiểu học ở giữa cố sự, chúng ta kịch bản là ngành Hán phái huyền nghi suy luận. Chương 191, tuyển diễn viên xoắn suýt chương 191, tuyển diễn viên xoắn suýt. Trần Nghi Dương đơn giản nhìn một chút kịch bản thật là không tệ, bất quá cho dù Trần Nghi Dương người ngoài người này cũng có thể một mắt nhìn ra, cái kịch bản này đối với vai chính diễn kỹ yêu cầu vô cùng cao. Tại trong kịch bản thiết kế, hết thể có hai cái nhân vật chính, hai cái này nhân vật chính là dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc song bào thai, cần cùng một cái diễn viên đi vai diễn. Một cái huyền nghi suy luận kịch bên trong xuất hiện một người vai diễn hai nhân vật, vậy đối với diễn viên chọn lựa tới nói là một cái cực lớn khiêu chiến. Bởi vì huyền nghi suy luận át chủ bài hợp lý trí, những thứ này hợp lý trí không chỉ có thể hiện tại trên kịch bản, càng cần hơn thể hiện tại trên diễn kỹ. Một khi diễn kỹ kéo lui, dẫn đến người xem chất vấn, cái kia kịch bản cho dù tốt cũng biết ảnh hưởng cảm nhận cùng đánh giá. Cho nên Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi đạo, bộ kịch này diễn viên chính các ngươi có nhân tuyển sao? Ngược lại là có một cái. Đạo diễn Vương Vị do dự một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta phía trước thử sức một vị diễn viên, vị này diễn viên vô cùng phù hợp yêu cầu của chúng ta, nhưng chính là có cái khuyết điểm. Thiếu sót cái gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Chính là hiện tại phong bình không phải rất tốt. Cái kia diễn viên tên gọi là gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Phan Nguyệt Minh. Đạo diễn Vương Vị hồi đáp. Trùng hợp như vậy. Trần Nghi Dương không nghĩ tới chính mình cái này nhặt nhạnh chỗ tốt lại còn có thể cùng Phan Nguyệt Minh dính líu quan hệ. Thế là hắn nghĩ hỏi, có hay không có thể thay thế diễn viên? Rất khó có. Vương Vị hồi đáp, vì kịch bản cùng tỷ lệ người xem cân nhắc, chúng ta chọn lựa nhân vật nam chính tốt nhất là tại 30 tuổi đến 45 tuổi ở giữa. Niên kỷ quá nhỏ tướng mạo sẽ rất ấu, không phù hợp huyền nghi suy luận kịch nhân vật chính. Tuổi tác quá lớn, dáng dấp sẽ quá già sẽ không nhận được trẻ tuổi chú ý ưa thích, ảnh hưởng tỷ lệ người xem. Hiện tại ở độ tuổi này diễn viên, gần đây có rảnh, có diễn kỹ, cát xê còn không thể quá cao, tổng hợp cân nhắc tới cũng chỉ có Phan Nguyệt Minh. Trần Nghi Dương theo Vương Vị lời nói nghĩ, cảm thấy Vương Vị nói thật đúng là không tệ. Chủ yếu là ở độ tuổi này quả thật có chút lúng túng. Diễn kỹ tốt hoặc là quá giả, hoặc chính là đã sớm nổi danh, trở thành điện ảnh cả hoặc cự tinh. Cái này diễn viên chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là quý. Nếu như mời cái này diễn viên, một mình hắn cắt xê không sai biệt lắm liền phải ăn hết mấy chục triệu chế tác chi phí. Huyền Nghi suy luận kịch bản tới liền không tốt bán, trở về tiểu khó khăn. Nếu như lại chọn một cái cự tinh làm nhân vật nam chính, cái kia địa phương còn lại chế tác lên tất nhiên muốn tiết kiệm tiền, có thể sẽ dẫn đến làm ẩu kết quả. Nhưng nếu như không chọn những cái kia chào giá đắt tiền cự tinh, còn lại diễn viên bên trong, bài trừ đi tiểu thịt tươi về sau, thật đúng là không có mấy cái lựa chọn tốt. Đạo diễn Vương Vị tất nhiên có thể vừa ý Phan Nguyệt Minh, lời thuyết minh Phan Nguyệt Minh đích xác thích hợp bộ kịch này. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói câu kia, phong thần cấp bậc Huyền Nghi suy luận kịch. Khoản này nhặt nhạnh chỗ tốt đối với Trần Nghi Dương tương lai tại giới phim ảnh danh tiếng tăng thêm là rất lớn. Có thể chứng minh Trần Nghi Dương ánh mắt sắc thực rất mạnh. Truyền hình điện ảnh giới minh tinh cái vòng này không giống với các vòng. Mù chữ tụ tập, phổ biến rất mê tín. Hai người này không nhất định có liên quan, nhưng cũng rất khó nói không có quan hệ. Chủ yếu là rất nhiều minh tinh căn bản không biết mình là như thế nào hỏa, cũng không biết có thể hay không một mực hỏa xuống. Cho nên rất nhiều người đều mê tín vận khí loại vật này, cho rằng cùng vận khí tốt người hợp tác, chính mình cũng biết trở nên hảo vận. Nếu như Trần Nghi Dương có thể liên tục đầu tư mấy bộ đại nhật phía tử, vậy sau này đoán chừng giới phim ảnh những người khác nhưng phàm là chế tác điện ảnh, đều yêu cầu Trần Nghi Dương tới đầu tư một điểm, dính dính hỉ khí. Cho nên, Trần Nghi Dương có chút do dự muốn hay không treo lên Phan Nguyệt Minh ác liệt phong bình, ủng hộ Phan Nguyệt Minh diễn bộ kịch này. Bộ kịch này ta là nghĩ đầu tư, tài chính phương diện cũng không phải vấn đề. Trần Nghi Dương dừng một chút, nói tiếp, bất quá các ngươi chọn lựa cái này nhân vật chính Phan Nguyệt Minh, ta cũng mời hắn hôm nay cùng ta tâm sự, đã như vậy, ta đem người kêu đến đây đi. Trần Nghi Dương nói xong cho mình trợ lý gọi điện thoại, để cho trợ lý chuyển cáo Phan Nguyệt Minh, xuống phi cơ về sau trực tiếp tới ở đây. Mấy người đang bên trong phòng ăn được một nửa thời điểm, Phan Nguyệt Minh chạy tới. Trần Tổng, Vương Đạo, chú ý biên kịch. Phan Nguyệt Minh vào nhà về sau rất khiêm tốn cùng mỗi người chào hỏi. Trần Nghi Dương ra hiệu Phan Nguyệt Minh ngồi xuống. Người trước mắt là không có quản lý công ty, đúng không? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đúng vậy, ta đã rất nhiều năm không có ký kết quản lý công ty. Phan Nguyệt Minh nghe được Trần Nghi Dương hỏi hắn, vội vàng trả lời, trước đây quản lý công ty bị người thu mua, cho nên ta liền thuận thế thoát ly công ty chính mình tự mình phát triển. Chẳng thể trách ở trên mạng bị đen thảm như vậy, cũng không bao nhiêu người giúp hắn nói chuyện. Trần Nghi Dương bây giờ xem như biết rõ Phan Nguyệt Minh sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Trừ phi là cự tinh, bằng không bình thường minh tinh nếu như không ký kết quản lý công ty, cái kia rõ ràng nhất chỗ xấu chính là một khi bị người cố ý tính nhắm vào bôi nhọ, rất khó làm ra phản kích hoặc tẩy trắng chính mình. Cho dù là có phản ứng, lên tiếng cũng sẽ bị che giấu, không cách nào truyền lại đến đại chúng trước mặt. Cái này cũng là vì cái gì một chút lưu lượng minh tinh cho dù là bị công ty lấy đi 50-60 lao động thù lao, cũng không dám đi ra làm một mình nguyên nhân. Bởi vì một khi làm một mình, như vậy đối mặt đối thủ cạnh tranh khác sau lưng quản lý công ty bôi nhọ, cá nhân công tác phòng là rất khó bảo vệ mình. Người nghĩ ký kết tiến ta công ty danh nghĩa? Cũng không phải. Phan Nguyệt Minh sau khi nói xong liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương sắc mặt, sau đó mới thận trọng tiếp tục nói, chúng ta thành lập một cái cỡ nhỏ sở studio, ta hy vọng có thể đem sở studio trực thuộc tại ngài quản lý công ty danh nghĩa. Dạng này ai Trần Nghi Dương nghĩ, cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Cá nhân công tác phòng trực thuộc cùng trực tiếp ký kết tại quản lý công ty dưới cờ, khác nhau lớn nhất là độ tự do khác nhau. Mặc dù hai người thu vào chia có thể không sai biệt lắm, nhưng mà mình tinh có thể bằng vào chính mình cá nhân công tác phòng nắm giữ chính mình con đường phát triển, không cần lo lắng bị công ty mụ chỉ huy. Phan Nguyệt Minh trước kia cũng xem như thành danh nam diễn viên, chính mình xây cái sở tiêu đi ô tự quyết định phương hướng phát triển, cũng không có gì vấn đề. Cái kia vấn đề duy nhất chính là, hắn cùng vợ trước đồng bạch sự tình. Người vợ trước một mực tại trên mạng bôi nhọ ngươi, ngươi vì cái gì một mực không có phản ứng? Bởi vì không có chứng cứ. Phan Nguyệt Minh thành thật trả lời đạo, nàng nói ta bạo hành gia đình, ta nói ta không có. Nhưng mà tất cả mọi người không tín nhiệm ta. Nàng nói ta cờ bạc trả ra gì, ta đích xác từng tại mụ các lúc du lịch chơi qua mấy lần, nhưng thắng thua chỉ có mấy bạc khối, hơn nữa cũng liền mấy lần kia. Phan Nguyệt Minh càng nói càng người bại. Trần Nghi Dương cũng đã minh bạch vì cái gì Phan Nguyệt Minh vẫn không có ở trên mạng biện giải cho mình. Bởi vì Đồng Bạch quá đã hiểu. Đồng Bạch chỉ trích Phan Nguyệt Minh những lời kia, phù hợp đồng dạng đại chúng đối với cặn bã nam cứng nhắc ấn tượng, tự nhiên sẽ tin tưởng một chút. Mà những lời này, Phan Nguyệt Minh là rất khó phản bác. Phan Nguyệt Minh có hay không mình tại ra 24 giờ toàn bộ video theo dõi đi chép, chứng minh chính mình không có cờ bạc trả ra gì cùng bạo lực gia đình. Huống chi Đồng Bạch phía trước tại đại chúng trước mặt phong bình cũng tệ, đại gia cũng tự nhiên tin tưởng nàng không biết nói chuyện. Trần Tổng, cái này, làm sao bây giờ? Đạo diễn Vương Vị nhìn về phía Trần Nghi Dương hy vọng Trần Nghi Dương có thể quyết định. Đến cùng muốn hay không tuyển Phan Nguyệt Minh tới diễn đêm trắng truy hung nhân vật chính. Chương 192, Tấn Nguyên Nhân Tảo Phu Nhân Bia. Chương 192, Tấn Nguyên Nhân Tảo Phu Nhân Bia. Phan Nguyệt Minh tại vừa rồi tiến vào phòng khách, nhìn thấy Vương Vị cùng Cố Bạch trong mắt, cũng đã minh bạch hôm nay có thể là quyết định vận mạng hắn một ngày. Nếu như Trần Nghi Dương lựa chọn ký hắn, hơn nữa ủng hộ hắn diễn đêm trắng truy hung nhân vật chính, như vậy hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đi ra thung lũng một lần nữa trở lại đại chúng trước mặt. Nhưng nếu như ngay cả Trần Nghi Dương đều ghét bỏ hắn, hắn giới phim ảnh đoán chừng dám trợ giúp hắn cũng không mấy cái, hắn về sau liền phải bị thúc ép ra khỏi vòng. Trần Nghi Dương bây giờ cũng tại xoắn xuýt. Mặc dù Đồng Bạch bên kia chỉ trích Phan Nguyệt Minh những lời kia cũng là tiểu viết văn một dạng lời nói của một bên, nhưng đại chúng cũng sẽ không để ý tới điều này. Bọn hắn chỉ có thể theo bản năng cho rằng Đồng Bạch thuyết chính là thật sự, Phan Nguyệt Minh đích thật là một cái cặn bã nam. Cho nên, điểm phá cục tại trên Đồng Bạch thân. Trần Nghi Dương nhớ tới phía trước chính mình cho Nhiêu Chi gọi điện thoại, Nhiêu Chi nói cho hắn biết Đồng Bạch có vẻ như cùng Vương Đạt tới làm lại với nhau. Hắn nhớ không lầm, Vương Đạt tới giống như thẳng đến trước mắt mới thôi cũng không có ly hôn. Nếu như Đồng Bạch đồng dạng cũng là tại cùng Phan Nguyệt Minh ly hôn phía trước liền cùng Vương Đạt tới có tư tình lời nói, cái kia Đồng Bạch Phong Bình đoán chừng sẽ ngã so Phan Nguyệt Minh còn thấp. Đến lúc đó Phan Nguyệt Minh lại đứng ra biện giải cho mình, nói không chừng đại chúng liền sẽ tin tưởng Phan Nguyệt Minh nói lời. Căn cứ vào nhiều chi nghe được bắt quái tin tức, nói là Đồng Bạch cùng Vương Đạt tới phía trước liền có thân mật tương tác, còn bị vạ giật tỉ chụp hình. Đã như vậy, đem ảnh chụp mua lại xem quay chụp đoạn thời gian có phải là hay không hai người cũng không có ly hôn lúc ấy. Thế là Trần Nghi Dương để cho quý vị, Cố Bạch cùng Phan Nguyệt Minh tại thuộc đô tiếp tục lưu mấy ngày thảo luận phim truyền hình sự tình. Chính hắn thì dựa vào mình tại giới phim ảnh nhân mạch, liên lạc với trong vòng lớn nhất vạ giật tỉ đoàn đội, bàn tử. Bàn tử đoàn đội là nội ngu ngu nhạc vòng lớn nhất vạ giật tỉ đoàn đội, đã từng tuyên bố qua vài lần đại liêu. Trong đó nổi danh nhất là thuộc về cái nào đó đã kết hôn ảnh hậu vượt qua giới hạn hip hop ca sĩ sự tình. Cũng là bởi vì chuyện này, bàn tử bị quan phương đả kích, toàn viên chuyển sang hoạt động bí mật. Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là liên lạc với bàn tử vạ giật tỉ đoàn đội trước mắt lão đại, cũng là bàn tử bản thân. Trần tổng, không nghĩ tới ngài sẽ liên hệ ta. Bàn tử khi biết là Trần Nghi Dương muốn liên hệ hắn về sau, chủ động cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Hắn đối với Trần Nghi Dương danh tiếng cùng sự tích cũng là nghe qua không ít. Cho dù đối với lấy khai quật bắt quái tin tức nổi danh hắn tới nói, cũng cho rằng Trần Nghi Dương thân thế tuyệt đối không đơn giản. Đến nỗi điều tra hoặc theo dõi Trần Nghi Dương, bàn tử biểu thị chính mình chỉ là ưa thích bắt quái, tại hình pháp biên giới vừa đi vừa về nhảy nhót, nhưng không phải ngu xuẩn. Liên Trần Nghi Dương trước mắt mấy cái kia quan phương thân phận, cùng với hắn tại một chút nổi tiếng xí nghiệp đầu tư chiếm hơn. Bàn tử vô cùng tin tưởng, chính mình nếu là dám điều tra đối phương, đoán chừng đợi chờ mình kết quả cũng không phải lúc trước điều tra ảnh hậu vượt quá giới hạn sự kiện kia bị quan phương đả kích phong sát xã giao chương mục, mà là trực tiếp phải vào ngục giam ăn mấy năm cơm tù. Hắn nhưng không có nghĩ không ra như vậy. Ta nghe người ta nói, ngươi năm đó quay chụp qua Đồng Bạch cùng Vương Đạt tới hai người một chút thân mật tương tác ảnh chụp, có chuyện này sao? Trần Nghi Dương trực tiếp làm hỏi thăm bàn tử. Cái này ta cũng không thể nói, ta lúc đầu cũng là cùng nhân gia ký hợp đồng. Vậy chính là có. Trần Nghi Dương hiểu rồi bàn tử lời nói ở dưới tiềm ý tứ. Trước kia hắn đích xác vô tới Đồng Bạch cùng Vương Đạt tới ở giữa ảnh chụp cùng video, nhưng là bởi vì thu đối phương tiền, hơn nữa cùng ký giữ bí mật hợp đồng, cho nên không có cách nào trực tiếp nói cho Trần Nghi Dương. Ta muốn những tấm hình và video kia, tốt nhất là có thể chứng minh Đồng Bạch cùng Vương Đạt tới hai người đang ly hôn phía trước liền đã làm ở cùng một chỗ. Trần Nghi Dương sau khi nói xong bổ sung một câu, muốn bao nhiêu tiền ngươi trực tiếp mở miệng. Đây không phải chuyện tiền bạc. Bàn tử làm bộ khó khăn nói, chúng ta vạ giặt tỷ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp đúng không? Thu tiền, đáp ứng tiêu hủy ảnh chụp cùng video. Đó chính là thật sự tiêu hủy. Nghe bàn tử nói như vậy, Trần Nghi Dương lúc này chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng là không nghĩ đến bàn tử nói tiếp đi nói, nhưng mà đoạn thời gian kia ta phái sai hai đợt vạ giặt tỷ đi qua quay chụp. Hai đợt vạ giặt tỷ đều vỗ tới đồ vật. Ta chỉ cùng bọn hắn nói trong đó một đợt vạ giặt tỷ, tiêu hủy ảnh chụp cùng video cũng là cái kia vạ giặt tỷ quay chụp. Một cái khác vạ giặt tỷ quay chụp ta đây còn giữ đâu? Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng đi. Ta muốn một cái tin tức, một cái so sánh chính hướng tin tức. Bàn tử nói ra mục đích của mình. Phía trước bởi vì sợ là kết hôn nữ ảnh hậu vượt quá giới hạn sự tình, ta bị quan phương đả kích, cho nên ta cần một chút công lao, để cho đoàn đội của ta nhìn đối với xã hội có một chút đang hướng tác dụng. Bàn tử yêu cầu để cho Trần Nghi Dương một chút gặp khó khăn. Chính mình từ nơi nào tìm một cái đang hướng tin tức cho chắc ý. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể đối với bàn tử nói mình suy nghĩ một chút. Ngày thứ hai, Trần Nghi Dương rời giường liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, không tại trong sử sách ghi lại nhân vật, thủ đô thành phố có người đang tại chào hàng một khối ngụy tấn thời kỳ mộ địa. 7 vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Ngụy tấn thời kỳ mộ địa. Trần Nghi Dương xem xét nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nội dung, liền phán định cái này bán mộ bia ra hỏa nhất định là chủ mộ. Bằng không thì nghiêm chỉnh người thu thập ai sẽ lấy tiện nghi như vậy giá cả bán mộ bia a, bởi vì mộ bia thứ này trừ phi là nhà mình tổ tông, bằng không chỉ có thể là trộm mộ mới có thể được đến. Hơn nữa còn bán tiện nghi như vậy, đoán chừng trộm vẫn là không có bị giới khảo cổ phát hiện của mộ. Thế là Trần Nghi Dương lúc này cho đối phương gọi điện thoại, đối phương rất cẩn thận, chỉ là cho Trần Nghi Dương nhìn ảnh chụp. Biểu thị nếu như Trần Nghi Dương muốn mua mà nói, hai bên tìm một chỗ, tại chỗ thanh toán tiền hàng. Trần Nghi Dương nghĩ thậm chí cần có thể xác nhận đối phương vật bán đích thật là trộm mộ trộm tới. Trừ phi là bán sau đó lập tức nhuận xuất ngoại, nếu bị điều tra ra còn không dễ dàng. Thế là lúc này đồng ý đối phương yêu cầu. Bất quá liên quan mộ bia giá cả, hai người ngược lại là vừa đi vừa về trả giá một phen, cuối cùng xác định là 2 vạn khối. Lúc chiều, Trần Nghi Dương mang theo 2 vạn khối mới lấy ra tiền mặt chạy tới đối phương nói một cái trong chợ. Đến lúc đó về sau, Trần Nghi Dương phát hiện đối phương biểu hiện không phải rất chuyên nghiệp. Nhìn không phải chuyên nghiệp trộm mộ, chỉ là ngẫu nhiên đi ra làm kiêm chức. Thế là tại xác nhận đồ vật không có vấn đề về sau, trực tiếp trả tiền đem mộ bia ra mua. Đây là một khối 10 phần hoàn chỉnh mộ bia phía trên nhất viết tấn cố tào phu nhân bia mấy chữ. Mộ bia bảo tồn hoàn hảo, chữ viết tinh tường. Trần Nghi Dương lúc này chụp hình phát cho Từ Hiểu Thịnh để cho Từ Hiểu Thịnh xem phía trên mộ bia này nội dung có hay không giá trị nghiên cứu. Kết quả Trần Nghi Dương không nghĩ tới, chính mình phát hình ảnh đi qua không có nửa giờ, Từ Hiểu Thịnh điện thoại liền một cái tiếp một cái đánh tới. Ngoại trừ điện thoại, Từ Hiểu Thịnh trả cho Trần Nghi Dương phát một đoạn văn. Đại khái ý là, khối này mộ bia nếu như là thật sự, như vậy đối với Ngụy Tấn sử học nghiên cứu tới nói, sẽ là một cái cực lớn đột phá. Bởi vì trên bia mộ ghi lại một cái sử học giới trước đây chưa từng giải đọc bí ẩn. Tấn Cố Tào phu nhân bia hình ảnh. Chương 193, Sâm Châu Tào thị lai lịch. Chương 193, Sâm Châu Tào thị lai lịch. Cái này trên tấm bia văn tự sử dụng thư pháp là từ thể chữ lệ hướng chữ khải quá độ kiểu chữ, được xưng là Đồng Tấn Minh thể. Từ Hiểu Thịnh kết nối cùng Trần Nghi Dương điện thoại về sau, đầu tiên là giảng tòa kia mộ bia sử dụng thư pháp, Chiêu Thương Ngân Hàng logo phía trên dùng thư pháp cũng là kiểu chữ này, ngươi nhìn có phải hay không rất giống? Thật đúng là. Trần Nghi Dương trước đó còn tưởng rằng Chiêu Thương Ngân Hàng logo bên trên mấy cái kia chữ là cái nào tiểu hài biết đâu. Loại thư pháp này bia đá tương đương chân quý, trên cơ bản có thể nói xuất hiện một cái, liền có thể hành động thư pháp giới một lần. Bất quá khối này phía trên mộ bia trọng yếu nhất cũng không phải thư pháp, mà là nội dung phía trên. Khối này trên bia mộ nói, mộ bia chủ nhân Tào phu nhân là Sâm huyện Tào thị nữ, chín đức thái thủ Sâm đợi cháu, nhữ thành quân chi trưởng nữ a. Theo lý thuyết, cái Tào phu nhân là xuất thân từ nhữ nam gia tộc quyền thế, nàng chỗ Sâm huyện là bây giờ Hồ Nam Sâm Châu, tại triều Tấn thời điểm, nơi này được xưng là Quế Dương quận. Sau đó thì sao? Trần Nghi Dương đến bây giờ chẳng qua là cảm thấy khối này trên bia mộ thư pháp có rất lớn giá trị nghiên cứu. Đoạn này văn tự trọng điểm là, gia gia của nàng là chín đức thái thủ, phong tước là Sâm Hầu. Tại Ngụy Tấn thời kỳ, chín đức quận là bây giờ giao chỉ trung bắc bộ Hà Tĩnh tỉnh. Cho nên gia gia hắn bây giờ quản lý chỗ đã biến thành ngoại quốc. Đúng vậy, không tệ. Từ Hiểu Thịnh dừng một chút, nói tiếp, nhưng càng trọng yếu hơn chính là, Sâm Lợi tước vị này là một cái huyện đợi. Tại cổ đại, đây đã là đủ để danh liệt sách sử bên trong nhân vật, tại thời Đông Tấn kỳ, rất nhiều môn phiệt đại tộc tộc trưởng, tỉ như Vương Đạo, Đào Khản những thứ này chủ trưởng người của quốc gia, tại lúc còn trẻ cũng là được phong làm huyện đợi, đợi đến già mới bị phong công. Nhưng mà trước đó, chúng ta từ trong sử sách chưa từng có tìm được qua có Sâm Lợi tước vị này. Cái này vốn nên tại trong sử sách bị người ghi chép bật, bây giờ lại chỉ có thể tại trong khối này trên bia mộ văn tự bên trong bị người ta phát hiện. Có phải hay không là nguyên bản là không có Sâm Lợi tước vị này, cái này Tào phu nhân người nhà vì cố ý bước lên nhà mình danh vọng, mới nói ra gia của mình là một người hầu tước đâu. Trần Nghi Dương đưa ra một giả thiết. Hoàn toàn không có khả năng, khối này mộ bia điêu khắc thời gian là Vĩnh Hòa 4 năm. Người đọc sách thời điểm học qua Lan Đình tự không có, Lan Đình tự khúc dạo đầu nói là Vĩnh Hòa 9 năm, tấm bia này chỉ so với Lan Đình tự sớm 5 năm, Đông Tấn cái kia thời điểm còn ở đây. Ai dám giả mạo đương triều hầu tước? Càng quan trọng chính là, Từ Hiểu Thịnh nói tiếp, sử học giới có cái đại lão, quê quán chính là Sâm Châu. Quê nhà bọn họ có toàn núi, gọi là Sâm Hậu Sơn. Chúng ta phía trước moi ra đường đại trong văn hiến, liền có quan hệ với ngọn núi này ghi chép, hơn nữa mặc kệ là đường Tống Nguyên Minh, đều có ghi chép cái này Sâm Hậu Sơn. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, tất cả huyện chí bên trong chỉ ghi lại ngọn núi này gọi là Sâm Hậu Sơn, lại không có ghi chép vì sao gọi là Sâm Hậu Sơn. Về sau Sâm Châu làm lúc du lịch, suy đoán Sâm Hậu Sơn có thể là đời cuối Sở Vương, Sở Nghĩa Đế tim gấu sau khi chết, hán đại vì kỷ niệm tình hắn đem hắn phong làm Sâm Hầu, cho nên ngọn núi này cũng gọi là Sâm Hầu Sơn. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương nói, cho nên tòa này bia đá xuất hiện, đã chứng minh Sâm Lợi cùng Sở Nghĩa Đế tim gấu không có quan hệ gì, ngược lại là bắt nguồn từ thời Đông Tấn kỳ một cái họ Tào Sâm Lợi. Đúng vậy, không tệ. Từ Hiểu Thịnh nói tiếp, hơn nữa không chỉ như thế. Tào tính là Sâm Châu một cái đại dòng họ. Phía trước hữu cơ quan kiểm nghiệm Sâm Châu họ Tào gen, phát hiện Sâm Châu họ Tào nam tính, tại 1.680 năm trước, chúng tổ tại một cái phụ hệ loại hình. Hơn nữa gia tộc này tại Lưỡng Tấn thời kỳ, căn cứ vào gen di chuyển tiêu ký kiểm chắc, phát hiện xuất hiện mãnh liệt nhân khẩu huyết trương. Hôm nay toàn bộ Sâm Châu nam tính có 4.5 tỷ lệ đều mang theo cái này di chuyển tiêu ký. Nay liền chứng minh, Sâm Châu họ Tào kỳ thực là tại Ngụy Tấn thời kỳ chính là Sâm Châu bản địa gia tộc, mà trước đây bởi vì một vài gia tộc lưu truyền xuống gia phả, sử học giới phổ biến cho rằng Sâm Châu họ Tào là đường đại từ nơi khác di dân tới. Nghe Từ Hiểu Thịnh nói cái này một đồng lớn, Trần Nghi Dương cũng biết do vì cái gì Từ Hiểu Thịnh nói tấm bia đá này giải quyết một cái sử học giới bí ẩn. Trong lịch sử một mực từng có ghi lại Sâm Hậu Sơn, kỳ thực nguồn gốc từ Ngụy Tấn thời kỳ một cái không có tư liệu lịch sử lưu truyền xuống Sâm Đợi. Mà Sâm Châu bản địa họ Tào, đại bộ phận càng là bắt nguồn từ cái này Sâm Đợi chỗ gia tộc, hơn nữa tại Ngụy Tấn thời kỳ vẫn tại Sâm Châu. Trên tấm bia đá này nội dung, cảm giác đều đủ hệ lịch sử tiến sĩ thủy mấy thiên luận văn tốt nghiệp. Cái này cũng là trộm mộ cùng khảo cổ khác biệt lớn nhất. Trộm mộ chỉ để ý cái gì đáng tiền, mà công tác khảo cổ giả muốn từ trong văn vật khai quật ra những cái kia bị ẩn giấu lịch sử. Đám kia trộm mộ trong tay nói không chừng còn có những thứ khác liên quan văn vật, ngươi muốn không bây giờ trực tiếp báo cảnh sát, phòng ngừa bọn hắn mang theo văn vật chạy. Từ Hiểu Thịnh để cho Trần Nghi Dương đề nghị. Yên tâm đi, người hẳn là chạy không được. Trần Nghi Dương phán định bán cho hắn bia đá người cũng không như thế nào thạo nghề, không phải chuyên nghiệp trộm mộ. Bằng không không có khả năng nhìn không ra trên tấm bia đá thư pháp tiểu chữ. Đến nơi báo cảnh sát, khẳng định muốn báo. Nhưng ở đây hắn nhân sinh mà không quen, tốt nhất đừng chính mình báo cảnh sát. Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến bản tử. Trợ giúp cảnh sát bắt được trộm mộ, cũng coi như là đang hướng tin tức ra, thế là Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho bản tử, hỏi thăm hắn đối với tin tức này phải chăng cảm thấy hứng thú. Bản tử nghe Trần Nghi Dương nói xong Trần tướng, lập tức biểu thị bọn hắn nguyện ý tiếp nhận tin tức này. Đương nhiên, Trần Nghi Dương mua mộ bia vẫn là lấy chính hắn danh nghĩa hiến cho quan phương. Bất quá quá trình này thì không đúng bên ngoài quát lộ, Trần Nghi Dương chính mình yên lặng lấy chỗ tốt là được. Bản tử phụ trách đi ra làm hấp dẫn hỏa lực cái kia, lấy chỗ tốt đồng thời cũng đem trộm mộ cừu hận hấp dẫn đi. Thế là hai bên bàn luận tốt về sau, bản tử dẫn người đi suốt đêm đến thủ đô, tuyên bố văn chương đồng thời cũng báo cảnh sát. Mà Từ Hiểu Thịnh bên kia cũng mang theo một chút sử học giới đại lao tới đón thu tấn nguyên nhân Tào phu nhân bia. Hết thể xử lý tốt về sau, Trần Nghi Dương thuận lợi từ bàn tử nơi đó lấy được trước kia Đồng Bạch cùng Vương Đạt Tới tại một quán rượu thân mật hôn video. Dựa theo trên tấm ảnh biểu hiện thời gian, lúc đó Vương Đạt Tới còn không có ly hôn, Đồng Bạch cũng không ly hôn. Cái kia thời điểm Đồng Bạch vừa phát tiểu viết văn công kích Phan Nguyệt Minh không có mấy ngày. Bên này phát tiểu viết văn công kích Phan Nguyệt Minh không để ý nhà, cờ bạc trả ra gì. Bên kia quay đầu cùng một cái người có vợ làm lại với nhau. Cái này tỷ đám biết chơi a, hơn nữa cái này cũng cùng nàng bình thường đối ngoại doanh tiêu hình tượng khác biệt cũng quá lớn. Ảnh chụp tới tay, Trần Nghi Dương lúc này gọi tới Phan Nguyệt Minh. Những hình này ngươi xem một chút. Trần Nghi Dương đem ảnh chụp ném cho Phan Nguyệt Minh. Hai người bọn họ sự tình ta đã sớm đều biết. Phan Nguyệt Minh xem xong ảnh chụp, cả người ngược lại là mười phần bình tĩnh. Bây giờ có ảnh chụp, tối thiểu nhất có thể giúp ngươi tẩy trắng một chút. Trần Nghi Dương nói, ta sẽ an bài bản tử tuyên bố những hình này. Bởi vì nếu như chính ngươi tới ban bố mà nói, sẽ cho người cảm nhận không tốt. Chương 194, A Lực tập đoàn tìm tới cửa. Chương 194, A Lực tập đoàn tìm tới cửa. Vậy ta đây bên cạnh sau đó muốn làm sao bây giờ? Phan Trăng Sáng dò hỏi. Tìm luật sư, thư kiện, khởi tố Đồng Bạch cùng nàng phòng làm việc. Trần Nghi Dương nói, vô luận là bạo lực gia đình cùng cờ bạc trả ra gì, ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh trong sạch của ngươi. Nhưng mà đối phương cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh ngươi làm như vậy qua. Chúng ta chỉ cần khởi xướng khởi tố, thắng kiện sát suất phi thường lớn. Phim truyền hình ngươi bắt đầu trước chụp, pháp luật quá trình ta đoán chừng muốn đi chừng một năm. Đợi đến một năm sau, ngươi quay chụp phim truyền hình cũng nên chiếu lên, đến lúc đó vừa vặn lẫn lộn một phen lưu lượng. Ta không có ý kiến. Trần Nghi Dương nói những thứ này chiêu số đang diễn nghệ vòng quá quen thuộc. Cho nên Phan Trăng Sáng không do dự bao lâu lập tức đáp ứng xuống. Dù sao nếu như không làm như vậy, hắn đời này cũng đừng nghĩ chuyển mình. Lão bản, chúng ta lúc nào ký hợp đồng? Phan Trăng Sáng chủ động hỏi thăm lúc nào gia nhập vào Trần Nghi Dương danh hạ công ty quản lý. Ta mấy ngày nay để cho người ta liên hệ ngươi, bắt đầu đi chương trình à, đúng, đêm nay lại đem Vương Vị đạo diễn cùng Cố Bạch biên kịch cũng gọi tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, đem Đêm Trắng Truy Hung hạng mục này chúng ta cũng nói một chút. So sánh lên Phan Trăng Sáng, Trần Nghi Dương càng trọng thị Đêm Trắng Truy Hung hạng mục này. Bất quá đối với trong giới nghệ sĩ người hành nghề tới nói, lúc này cũng không biết Đêm Trắng Truy Hung hạng mục này. Tương phản, bọn hắn mấy ngày nay nhìn thấy như là nổi tiếng cầu tử đoàn đội bản tử đột nhiên tuân ra Đồng Bạch tài liệu đen. Luôn luôn lấy thanh thuần hình tượng kỳ nhân Đồng Bạch không chỉ có cưới bên trong vượt quá giới hạn, hơn nữa vượt quá giới hạn đối tượng cũng là người có vợ. Cái này quả thực kinh điệu ngoài vòng tròn người cái cảm. Trong lúc nhất thời liên quan thảo luận lập tức đăng đỉnh toàn bộ mạng bảng hot search ở đơn đệ nhất. Tiếp đó ngay sau đó là Phan Trăng Sáng tuyên bố khởi tố Đồng Bạch cùng Đồng Bạch chỗ phòng làm việc. Đang lúc mọi người không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình trạng, không hiểu rõ vì cái gì phía trước im hơi lặng tiếng tiếp cận nhanh 2 năm Phan Trăng Sáng đột nhiên phản kích Đồng Bạch. Tiếp đó rõ ràng thu Đồng Bạch tiền bản tử đoàn đội vì cái gì bước lên danh tiếng sụp đổ phong hiểm lần nữa lấy ra Đồng Bạch tài liệu đen ảnh chụp cùng video. Thẳng đến Phan Trăng Sáng phòng làm việc nhân viên công tác tại tự mình lặng lẽ lộ ra, Phan Trăng Sáng phòng làm việc muốn gia nhập đến Trần Nghi Dương phòng ốc sơ sài cư công ty quản lý. Đại gia mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Trần Nghi Dương ra tay rồi. Trần tổng, ngay thủ đoạn này cũng quá hung tàn, Đồng Bạch tìm người đi chất vấn bản tử đoàn đội vì cái gì thu tiền không tính toán gì hết. Kết quả bản tử đoàn đội đáp lại nói bọn hắn không muốn đi vào ngồi tù. Tha biết cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại nói chuyện phiếm, mặc dù tha biết ngoài miệng mang theo một điểm giọng nhạ báng, nhưng nói lại tất cả đều là sự thật. Bản tử mặc kệ tìm cái gì lúc đó tài liệu đen là hai cái cầu tự chụp, hắn thu tiền chỉ là đáp ứng tiêu hủy trong đó một cái cầu tự hình chụp cùng video chứng cứ mượn cớ. Cũng đều sẽ bởi vì chuyện này dẫn đến miệng của mình bia xảy ra vấn đề. Về sau nói không chừng hắn lấy thêm tài liệu đen đi tìm mình tinh đòi tiền. Những minh tinh kia lo lắng bản tử thu tiền nói chuyện không tính toán gì hết, không muốn đưa tiền. Cho nên bản tử vì cam đoan miệng của mình bia hư không phải lợi hại như vậy, đồng thời cũng không thể nhắc đến chính mình là lấy những thứ này tài liệu đen đổi một cái tin tức, dùng cái này đến tìm chính phủ yêu công. Cho nên bản tử đoàn thể người dứt khoát cố hết sức quyết đại Trần Nghi Dương bối cảnh, nói mình là bị người uy hiếp, nếu là không cho ảnh chụp cùng video liền muốn đi vào ngồi tù. Lúc này mới không có cách nào đem phía trước quay chụp đông trăm tài liệu đen video đem thả ra ngoài. Bản tử cái này vừa làm pháp, dẫn đến Trần Nghi Dương bây giờ tại giới phim ảnh danh tiếng lớn hơn. Hắn đã từ giới phim ảnh phú nhị đại thăng cấp trở thành cái nào đó gia tộc cao cấp nhị đại. Cái gì kinh thành tứ thiếu các loại phú nhị đại, cũng tại giới phim ảnh bên trong người làm trong miệng, cho Trần Nghi Dương sách giày cũng không xứng. Đối với những tin đồn này, Trần Nghi Dương ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần hắn không chìm ngâm ở những thứ này giả tạo danh tiếng ở trong, chân thật tiếp tục phong phú chính mình tài sản cùng nhân mạch. Những tin đồn này với hắn mà nói đối với hắn không quan trọng. Bất quá Trần Nghi Dương tại thuộc đều chờ đợi mấy ngày về sau, vẫn là nhanh đi Lâm An. Người bây giờ cũng quá bận rộn, nói là về sau muốn thường trú Lâm An, kết quả cũng không trở về mấy ngày. Dương Thành Nho tự mình cho Trần Nghi Dương rót một chén trà. Trần Nghi Dương nhìn thấy Dương Thành Nho động tác này, liền biết Dương Thành Nho nhất định là có chuyện muốn tìm hắn đàm luận, thế là cũng không chối từ, tiếp nhận chén trà nói: "Hai ta ai là ai, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Là A Lực người của tập đoàn nhờ ta tìm ngươi hỏi một chút, nói là có cái gì tuyên ngôn độc lập trong tay ngươi, hỏi ngươi bán hay không?" "A Lực tập đoàn?" "Đúng." Dương Thành Nho gật đầu một cái. Dựa theo hiện tại hắn cùng Trần Nghi Dương chi quan hệ giữa, muốn là bình thường sự tình hắn mới lười nhắc cho Trần Nghi Dương tự mình châm trà đâu. Nhưng mà liên lụy đến A Lực tập đoàn cũng không giống nhau. Có được nhặt bảo mua sắm cùng trả tiền bảo thanh toán sân thượng A Lực tập đoàn là Lâm An lớn nhất nộp thuế công ty, đồng thời cũng là Lâm An bây giờ giá phòng có thể cao như vậy nguyên nhân trực tiếp nhất. Chính là bởi vì A Lực tập đoàn tổng bộ tại Lâm An, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy có tiền lập trình viên mua một lần phòng đẩy cao Lâm An giá phòng. Bây giờ A Lực người của tập đoàn trực tiếp tìm được Dương Thành Nho, nói là muốn từ Trần Nghi Dương ở đây mua đồ. Dương Thành Nho cũng không tốt từ chối. Trong tay của ta là có cái tuyên ngôn độc lập, là USA 1776 năm lập quốc thời điểm tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản. Trần Nghi Dương đơn giản giải thích một chút A Lực tập đoàn tìm hắn là muốn mua cái gì đồ vật. Thứ này ngươi lại có thể làm đến. Dương Thành Nho nghe được Trần Nghi Dương lời nói, con mắt đều trừng lớn. Trần Nghi Dương nói lời này, trên cơ bản liền giống như là có cái người ngoại quốc chạy tới Hoa Hạ, không chỉ có mua đi Hoa Hạ một cái quốc bảo, hơn nữa còn thuận lợi cho mang về quốc gia bọn họ. USA người đến cùng là thu bao nhiêu hối lộ, mới có thể cho phép Trần Nghi Dương đem thứ này không chỉ có ra mua, còn có thể mang về Hoa Hạ. Đương nhiên, Trần Nghi Dương có thể thuận lợi đem 1776 năm tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản mang về một cái nguyên nhân trọng yếu là USA thật sự là có quá nhiều tương tự làm giả du lịch đặc sản. Lại thêm Trần Nghi Dương chạy nhanh, cho nên không có nhận đến thông báo hải quan căn bản liền không có tin tưởng Trần Nghi Dương tay bên trong cái kia chính là đường đường chính chính tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản. A Lực vì cái gì muốn mua vật này? Trần Nghi Dương cảm giác hết sức tò mò. A Lực sau lưng có thật nhiều USA tư bản trợ giúp ủng hộ bọn hắn tại trong phạm vi toàn cầu tiến hành nghiệp vụ phát triển, cho nên rất bình thường. Dương Thành Nho một lời nói ra nguyên nhân. Bây giờ là toàn cầu lớn tư bản thời đại, đỉnh cấp công ty nếu như muốn đi ra biên giới, tại hải ngoại tiến hành phát triển, dẫn vào nước ngoài tư bản là chuyện rất bình thường. Chớ nói chi là A Lực tập đoàn ngay từ đầu chính là cầm nước ngoài vốn liếng tiền tài phát triển. Bây giờ bọn hắn đột nhiên mở miệng từ muốn từ Trần Nghi Dương ở đây mua đi tuyên ngôn độc lập phó bản, rõ ràng cũng không phải chính mình muốn mua, mà là bị người bị thác. Bất quá bọn hắn không biết có phải hay không là cảm thấy trực tiếp cùng Trần Nghi Dương đàm luận, Trần Nghi Dương sẽ muốn giá quá cao. Cho nên trực tiếp thông qua chính phủ con đường, để cho Dương Thành Nho tới cùng Trần Nghi Dương đàm luận. Thứ này ta đơn thuần lấy ra bán lấy tiền không có lợi lắm. Trần Nghi Dương nói thẳng đạo, cho nên ngươi liền hồi đáp bọn hắn, muốn mua có thể, nhưng mà không nói tiền. Đi. Dương Thành Nho cảm thấy Trần Nghi Dương lời nói cũng không có sai. Loại này cấp bậc văn vật, đơn thuần lấy ra đổi tiền là thua thiệt lớn. Ai cũng không thiếu cái kia mấy trăm hơn ngàn bạn. Đơn thuần bán lấy tiền còn không bằng tha trong nhà chính mình cất giữ. Chương 195, Cổ Điển Quốc chứa bối khí chương 195, Cổ Điển Quốc chứa bối khí hôm nay tình báo, đến từ Cổ Điển Quốc chứa bối khí, Lâm An thành phố thị trường đồ cổ thứ 43 cái trước gian hàng, một cái đến từ Cổ Điển Quốc chứa bối khí đang tại bán, 5000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Chứa bối khí, đây là thứ đồ gì? Chờ đợi cùng A Lực người bên kia đàm phán Trần Nghi Dương thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chứa bối khí loại này tên. Thế là dứt khoát dùng máy tính tìm tòi một chút. Ước chừng tại hơn 2000 năm trước, Vân Điển tỉnh vị trí có một cái cổ vương quốc, trên sử sách đồng dạng xưng là Cổ Điển Quốc. Cổ Điển Quốc đại quy mô sử dụng vỏ sò xem như tiền tệ, chỗ ở chỗ tại sau này cũng đích xác đào được số lớn vỏ sò. Bởi vì vỏ sò xem như tiền tệ tương đối lớn, cho nên quý tộc liền dùng thanh đồng đúc chữ bối khí dùng tới cất giữ vỏ sò. Loại này chữ bối khí bình thường đều có tương đối cao nghệ thuật cùng thẩm mỹ giá trị, phía trên còn có thể điêu khắc rất nhiều đồ án, có thể nói là vô cùng đáng giá cất giữ đồ vật. Thế là Trần Nghi Dương cho kế toán nhỏ dặn dò vài câu, chỉ có một người đón xe ra cửa. Đến thị trường đồ cổ. Hôm nay Lâm An thị trường đồ cổ so bình thường càng náo nhiệt một điểm. Đoán chừng là thứ bảy mấy ngày gần đây ở đây đi dạo cùng bày sạp người cũng so bình thường nhiều nguyên nhân. So với Kim Thành thị trường đồ cổ, Lâm An thị trường đồ cổ đồ sứ số lượng rất nhiều. Hơn nữa những thứ này đồ sứ xem xét cũng rất mỹ quan, chế tác cũng rất tinh lương. Rất nhiều đồ sứ cũng là khó phân thật giả, nếu như người mua không phải liên quan lĩnh vực chuyên gia hay là thâm niên người chơi, là rất khó phân biệt ra được có phải là thật hay không đồ cổ. Bởi vì một bộ phận đồ sứ thậm chí chính là sử dụng cổ đại phương pháp luyện chế nung đi ra làm giả. Chỉ là đơn giản nhìn bề ngoài cùng chất liệu, là rất khó phân biệt ra được đồ vật cứu cực có phải thật vậy hay không đồ cổ. Cho nên đại bộ phận người bình thường đều có khuynh hướng tại cỡ lớn tiệm bán đồ cổ mua có chuyên nghiệp cơ quan con dấu học thuộc lòng sách đồ sứ đồ cổ, mà ở trong đó liền trở thành đủ loại ăn ý cùng dân đãi vàng thích nhất chỗ. Trần Nghi Dương tìm được trong tình báo nói cái kia hàng vỉa hè quầy hàng. Gian hàng này rất lớn, đủ loại đồ sứ thanh đồng khí cũng không ít. Bất quá đại bộ phận cũng là giả. Hơn nữa còn không phải loại kia mới giả, mà là cũ giả. Hoa Hạ có quan hệ với đồ cổ làm giả loại chuyện này, sớm tại Đại Tống thời điểm liền đã rất tràn lan. Không thiếu đại tống văn nhân đều chửi bậy qua chuyện này. Hơn nữa đại tống còn phát sinh qua một cái so sánh nổi tiếng thạch cổ làm giả án. Trước kia Tống Nhân Tông để cho viết tư trị thông giám cái kia Tư Mã Chỉ riêng hắn cha Tư Mã Chỉ cha hắn đi tìm nổi tiếng, chỉ có tại thịnh thế thời điểm mới phải xuất hiện trần thương thạch cổ. Cái này thạch cổ hết thể có 10 mặt, kết quả Tư Mã Chỉ trích tìm được 9 mặt, một lần cuối thật sự là lười nhắc tìm, trực tiếp tự mình làm cái giả cho Tống Nhân Tông giao nộp. Kết quả cuối cùng cái này giả bị Tống Nhân Tông cho đã nhìn ra, Tư Mã Chỉ cũng bị hung hăng trách phạt một trận. Đương nhiên, cuối cùng kém mặt kia thạch cổ cuối cùng khi rảnh rỗi nhiên bị tìm được. Nguyên lai là bị một cái nông dân đánh thành hai nửa dùng để đào mét. Bây giờ cái này 10 mặt thạch cổ đều bị cất giấu tại viện bảo tàng cố cung, chuyên môn có một cái đơn độc sảnh triển lãm. Đương nhiên, lúc kia làm giả hàng giả, phóng tới bây giờ ngược lại cũng thành một cái hàng thật giá thật đồ cổ. Cũng tỉ như Tư Mã Chỉ tạo cái kia cái giả thạch cổ, nói không chừng chuyển đến bây giờ, vẫn có người thu thập nguyện ý cất giữ. Mà tại nước Cộng hòa lập quốc sơ kỳ, ổn định xã hội về sau, các nơi thị trường đồ cổ bên trên cũng hiện ra đại lượng làm giả đồ sứ cùng thanh đồng khí. Những thứ này đồ sứ cùng thanh đồng khí nếu như lưu truyền đến bây giờ, bởi vì sử dụng công nghệ đồng dạng cũng là lao công nghệ. Nếu như những thứ này đồ sứ cùng thanh đồng khí tại trên tiểu dáng cùng hình dạng và cấu tạo không có ra cái vấn đề lớn gì, cùng chân chính đồ cổ đồ sứ cùng thanh đồng khí bên ngoài quan thượng giống nhau như lúc. Cái kia lại thêm mấy chục năm qua thời gian lắng đọng. Đừng nói là người ngoài nghề, liền xem như kinh nghiệm không phong phú người trong nghề cũng khó khăn đoán được. Trần Nghi Dương tiện tay tại trong gian hàng tìm một cái đệ tay ly. Cảm giác cùng mình chiều chân chính đồ cổ cất giữ cấp bậc đệ tay ly từ ở bề ngoài nhìn không có gì khác nhau. Thứ này bán thế nào? Trần Nghi Dương dò hỏi. 8 vạn. Chủ quán là cái lao đầu, hắn tự tay khoa tay múa chân một cái, há mồm chính là 8 vạn. Cái này khiến Trần Nghi Dương nhớ tới hắn tại Kim Thành thị thời điểm, thường đi một cái đồ cổ gian hàng chủ quán lao đầu. Chính mình thời gian dài như vậy không có đi, cũng không biết cái kia chủ quán lại nhặt được thứ tốt gì. Đắt như vậy à? Trần Nghi Dương không có vội vã trả giá. Hắn cần trước tiên thăm dò lão đầu này tính khí, một hồi hảo chân chính mua nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo cái kia thanh đồng khí. Xem tiểu dáng này, lão đầu không chút khách khí nói, ta liền cùng ngươi nói, cái này đệ tay ly sớm nhất đến tống, cho dù không phải tống, cũng có thể đến minh tiền kỳ. A, Vĩnh Lạc phòng tống đệ tay ly đúng không? Xem ra ngươi vẫn rất hiểu sao. Lão đầu đắc ý nói, đã ngươi nhận ra, vậy dĩ nhiên là không phải liền biết ta muốn 8 vạn, một chút cũng không đắt. Nếu thật là Vĩnh Lạc thời kỳ phòng tống đệ tay ly, 8 vạn coi như ta kiếm tiền nghi. Bất quá lão bản, ngươi xác định có thể tới minh tiền kỳ sao? Thị trường đồ cổ đồ vật, đại gia xem trọng một cái ngươi tình ta nguyện. Ta chỉ nói ta có thể nhìn đến tống hoặc minh tiền kỳ. Đây chỉ là ta thuận miệng nói, tiểu tử ngươi nếu là cũng cho rằng đây là minh tiền kỳ đồ vật, ta có thể hơi tiện nghi cho ngươi một điểm. Ta nhiều nhất nhìn thấy là quốc. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật. Cái này đệ tay ly mặc dù thật sự rất thật. Hơn nữa nhìn cũng là ở bên ngoài thả thời gian không ngắn. Nhưng vẫn là để cho Trần Nghi Dương thông qua một chút dấu vết để lại quan sát, phát hiện cái này đệ tay ly xác suất rất lớn là vừa giải phóng lúc ấy có người làm giả. Đồ cổ giá cả cũng đừng nghĩ, bán cái 1-2 ngàn làm vật trang trí cũng tạm được. Vậy ngươi nói cái giá cả? Chủ quán cũng không cùng Trần Nghi Dương xoắn suýt cái này để tay ly đến tuột cùng là thời đại nào đồ vật. 800 a. Trần Nghi Dương một đao trực tiếp chặt tới trên động mạch chủ. Ngươi cái này hồ cho giá cả đâu? Cái đồ chơi này ta từ chỗ khác trong tay người mua được cũng không chỉ 800. Chủ quán chỉ vào cái này để tay ly nói, mấy tháng trước chúng ta bên này có cái lão người thu thập qua đời, con của hắn đem hắn cất giữ bán tất cả. Cái này để tay ly chính là ta từng thu tới, lúc đó mua cái này liền xài hơn mấy ngàn đâu. Ngươi là hết thể liền xài hơn mấy ngàn a? Trần Nghi Dương căn bản không tin cái này chủ sạp lý do thoái thác. Ta mặc kệ, ngươi nếu là mua thêm mấy cái ta chỗ này đồ vật, cái này đệ tay ly ta có thể liền 800 cho ngươi, nhưng mà liền mua một cái đệ tay ly, 800 không được. Trần Nghi Dương cùng chủ quán lại trả giá vài câu. Trần Nghi Dương cũng nắm đúng cái này chủ sạp tâm tính. Cái này chủ quán vật bán cũng là hắn từ địa phương khác thu được. Hắn cũng không phải thật nghĩ công phu sư tử ngoạn ngoan nhân, mà là suy nghĩ nhiều kiếm ít điểm. Thế là Trần Nghi Dương cầm cái này đệ tay ly, lại chọn lựa mấy cái không tệ đồ sứ cùng thanh đồng khí. Cuối cùng mới đem ánh mắt chuyển tới trong tình báo nói cái kia chữ bối khí phía trên. Chương 196, Á Luyện vui chơi giải trí chương 196, Á Luyện vui chơi giải trí cái đồ chơi này, không quá giống là cổ đại a, phía trên điêu khắc tràng cảnh cũng quá hung. Trần Nghi Dương nâng lên cái này chữ bối khí nhìn mấy lần, liền biết vì sao thứ này có thể luân lạc tới đồ của bảy. Bởi vì tầm thường thanh đồng khí hoặc chữ bối khí phía trên đều biết điêu khắc động vật đồ án. Ngẫu nhiên có một chút chữ bối khí bên trên cũng có nhân vật hình tượng, nhưng mà những nhân vật này hình tượng đại bộ phận cũng là biểu hiện cổ điển quốc quý tộc đi săn hoặc thịnh trang xuất hành hình tượng. Nhưng mà cái này chữ bối khí phía trên lại điêu khắc một bộ tế tự người sống thời điểm tràn diện. Không tệ, phía trên điêu khắc vô cùng minh xác hiện ra cổ điển quốc là như thế nào tiến hành tế tự người sống tràn cảnh. Tại cái này chữ bối khí phía trên điêu khắc một cái tế tràng, tế giữa sân có một cái tế đàn, một cái lõa thể giả hai tay bị trói ở sau lưng của hắn, cả người bị thúc ép quỳ gối tế tràng chờ đợi bị xử tử. Toàn bộ tràng cảnh nhìn xem hết sức kinh khủng hung tàn. Ta cũng cảm thấy cái này không quá giống là cổ đại đồ vật. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, chủ quán thế mà cũng đồng ý Trần Nghi Dương lời nói. Phía trên này điêu khắc tràng cảnh cũng quá tà dị, ngươi nói ta lúc đó làm sao lại đem cái đồ chơi này cùng một chỗ cho từng thu tới đâu? Ngươi bao nhiêu tiền bán? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi. Vừa rồi ngươi lựa chọn đồ vật nếu như toàn bộ mua, cái này ta tiện đưa ngươi. Chủ quán vung tay lên nói, ta cảm thấy ta mấy ngày này không có bán đi đồ vật, cùng cái đồ chơi này cũng có chút quan hệ. Đi. Trần Nghi Dương nghe được chủ sạp lời nói gật đầu đáp ứng. Lúc trước hắn chọn lựa những vật kia, đoán chừng mỗi kiện đều có một ít hơn giá. Nhưng cũng may cái gì cũng không đắt, cũng là mấy trăm khối đồ vật. Cho nên cuối cùng còn có thể mang đi cái này hàng thật giá thật hơn 2.000 năm trước thanh đồng chữ bối khí, cũng coi như là tương đương có lời. Thế là Trần Nghi Dương vui vẻ trả tiền, tiếp đó cho kế toán nhỏ gọi điện thoại, phân phó kế toán nhỏ tìm tài xế cùng xe hàng tới kéo cày. Cổ điên quốc người sống tế tự tràng cảnh chữa bối khí. Bởi vì mua đồ vật hơi nhiều, Trần Nghi Dương đổi trở về thời điểm. Thời gian đúng lúc là cùng Ali người bên kia ước hẹn thời gian điểm. Không có đến trễ, nhưng cũng liền trước thời hạn 1 phút có mặt. Lúc này mấy cái ăn mặc dày da thương vụ nhân sĩ đã đợi rất lâu. Cửu ngưỡng đại danh, Trần Tổng. Một người đi tới cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Chào ngươi, xưng hô như thế nào? Ta họ Chu, bảo ta Chu Minh Chính liền tốt. Ừ, Trần Nghi Dương tùy ý ân hai tiếng, tiếp đó ngồi xuống. Vị này Chu Minh Chính nhìn thấy Trần Nghi Dương đối đại hắn có chút tùy ý, thế là do dự sau một lát, vẫn là mình bổ sung nói, ta tại Ali trách nhiệm cấp là B9. Ali nội bộ có cái gọi là danh sách chức vị tầng cấp, chia làm B cùng M, M là tầng quản lý, không đối với người phía dưới khai phóng. Nhân viên bình thường tại Ali nhiều nhất làm đến B9. Ta nghe nói, các người Ali không phải làm cải cách, về sau sẽ không còn có V9 sao? V8 phía trên cũng là trực tiếp bổ nhiệm. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Ý của ta là, tại cải cách phía trước, ta là V9. Chu Minh Chính có chút mặt đỏ. A Trần Nghi Dương nhẹ nhàng ứng hòa một tiếng. Người anh em này hẳn là Ali cải cách về sau, không bị đến trọng dụng, cho nên còn nhớ thương hắn cái kia V9 tầng cấp đâu. Nếu là dựa theo tu tiên tiểu thuyết thuyết pháp, trước mắt vị này hẳn là tiên giới mở ra về sau, nguyên bản đại thừa kỳ hắn không thể thành công phi thăng, luân lạc tới cùng khác nguyên anh tu tiên giả một cái cấp bậc. Nhưng là lại ngượng nghịu khuôn mặt, cho nên đối với bên ngoài vẫn gọi mình là đại thừa kỳ tu tiên giả. Muốn Trần Nghi Dương nói, cái này Ali cũng quá sẽ không tới chuyện. Làm gì không thiết lập đưa một cái V8 đại viên mãn tầng cấp. Những cái kia nguyên bản V9 tại cải cách về sau nếu là không có thăng lên, liền có thể nói mình là V8 đại viên mãn tầng cấp. Dạng này vừa phù hợp bãi bỏ V9 cải cách thiết lập, cũng làm cho những cái kia nguyên bản V9 có thể tiếp tục đối ngoại dụng mới tầng cấp tới hiện lộ rõ ràng thân phận của mình. Trần tổng, chúng ta vẫn là nói chính sự a. Chu Minh Chính không muốn lại cùng Trần Nghi Dương xoắn xuýt tầng cấp sự tình. Hắn ngồi xuống về sau trực tiếp đối với Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, dựa theo điều tra của chúng ta, USA 1776 năm tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản, bình thường giá trị thị trường tại khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Chúng ta Ali nguyện ý ra giá 250 vạn USD tới mua ngài tay bên trong cái kia nguyên thủy phó bản. Ngạch, là tới phía trước, ta người không cùng các ngươi cầu thông biết không? Trần Nghi Dương chỉ mình nói, ta nguyện ý cùng các ngươi làm luận, là bởi vì các ngươi thì người, ta cần cho người khác một bộ mặt. Ta lại không thiếu tiền, tại sao phải vô duyên vô cớ đem tốt như vậy một cái vật sưu tập bán đi? Ngài còn có thể nhận được chúng ta Ali tình hữu nghị. Chu Minh Chính nói, nếu bàn về hữu nghị, các ngươi tối thiểu nhất cũng phải phái cái em mở hàng ngũ đến đây đi. Trần Nghi Dương lời nói đối với Chu Minh Chính tạo thành bạo kích. Hắn mấy năm này tiếc nuối lớn nhất chính là không có thăng vào M danh sách. Tại Ali nội bộ, không thành M, cuối cùng là sâu kiến. Những lời này nghe có chút trung nhị, bất quá cùng Ali đặc tính ngược lại là thật phù hợp. Tại góc độ nào đó đi lên nói, Ali đích xác rất giống như là một cái xã hội hiện đại ở dưới môn phái cơ cấu tổ chức. Chu Minh Chính khí hô hô trực tiếp đi, không cùng Trần Nghi Dương tiếp tục đàm luận. Trần Nghi Dương cũng là không quan trọng. Hắn đối với bán tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản chuyện này cũng không phải quá nóng lòng. Chủ yếu vẫn là đối phương nhờ quan hệ nắm đến Dương Thành Nho nơi đó. Mà Ali đồng thời cũng là Hàng Châu bản địa lớn nhất nộp thuế nhà giàu, Dương Thành Nho cũng đích xác không tiện cự tuyệt. Bất quá Ali bên kia cũng không biết đến cùng là ai muốn mua cái này tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản. Chu Minh Chính đi không đến một giờ, liền lại trở về. Lời mới vừa nói có nhiều đắc tội, còn xin Trần tổng tha thứ. Chu Minh Chính lần này trở về, thái độ phóng rất nhiều thấp. Đoán chừng là bị đã phi thăng đại lão cho điều một trận. Vậy cứ tiếp tục nói đi, không biết ngài là muốn dùng cái này tuyên ngôn độc lập phó bản đổi đồ vật gì đâu. Chu Minh Chính lần này trực tiếp mở miệng hỏi thăm Trần Nghi Dương yêu cầu. Nếu như Ali nội bộ có một chút hảo hạng mục thiếu người đầu tư, ta ngược lại thật ra nguyện ý đổi một cái đầu tư cơ hội. Trần Nghi Dương cũng không biết từ Ali bên này đổi điểm gì. Ta phía trước hiểu rõ ngài gần nhất tại giới phim ảnh phát triển tương đối nhiều đúng không? Vừa vặn chúng ta Ali mấy năm này cũng tại phát triển mạnh vui chơi giải trí sản nghiệp, còn thành dựng lên Ali Da Entertainment. Cái này ta biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Ali Da Entertainment sao? Đại danh đỉnh đỉnh. Người phụ trách danh xưng sau này điện ảnh phải dùng số liệu lớn tới quyết định như thế nào chụp, không cần đạo diễn cùng biên kịch. Tiếp đó liền làm ra Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào bộ này chịu tượng đến cực điểm điện ảnh. Chịu tượng tới trình độ nào đâu? Để cho Trần Nghi Dương trực tiếp lật đổ thần tiên tỷ tỷ chỉ cần diễn cổ trang phim nhựa liền xấu không được cái nhận thức này. Chúng ta Ali Da Entertainment gần nhất cũng đầu tư không thiếu điện ảnh cùng phim truyền hình, ngài nếu có coi trọng mà nói, chúng ta có thể tiếp nhận ngài đầu tư ra trận. Chu Minh Chính nhìn đứng lên là cầm tới vô cùng cấp bậc cao trao quyền, trực tiếp ra hiệu Trần Nghi Dương có thể chọn lựa Ali Da Entertainment kỳ hạ hạng mục. Đã như vậy, Trần Nghi Dương cũng không khách khí, trực tiếp muốn một phần danh sách liền bắt đầu nhìn. Chương 197, thời La Mã cổ đại hoàng kim thủ vòng tay chương 197, thời La Mã cổ đại hoàng kim thủ vòng tay Ali Da Entertainment trong tay hạng mục kỳ thực không coi là nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều rất chịu tượng. Chẳng thể trách mấy năm này bồi thảm như vậy, đều có truyền ngôn nói tiểu mã muốn đem lớn vui chơi giải trí tắt. Bất quá Ali lệnh bài dù sao vẫn là rất vang dội, rất nhiều thiếu đầu tư đại chế tác đều biết chủ động tìm tới cửa. Mà Trần Nghi Dương trước mắt mặc dù có một chút danh tiếng, nhưng chỉ giới hạn trong chính mình chủ động đi tìm người khác sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Trần Nghi Dương lật ra một hồi, phát hiện một cái nhìn quen mắt tên. Mã Lực. Người này viết tiểu thuyết vẫn rất nổi danh, ở trên mạng còn có cái ngoại hiệu gọi Mã Thân Vương. Trần Nghi Dương không nghĩ tới sách của hắn cũng bị cải biên thành phim truyền hình. Lại nhìn một mắt bộ môn tên. Trường An 12 canh giờ. Cổ trang kịch, không có yêu nhau nguyên tố, càng tiên hướng về lịch sử trả lại như cũ. Hạng mục này nhìn không tệ, chủ yếu là nhân vật nam chính hình tượng yêu cầu là một cái trung niên nam nhân. Trần Nghi Dương nghĩ tới Phan Nguyệt Minh. Có thể đem ra cho Phan Nguyệt Minh làm nhậm chức lễ vật, cũng là cho ngoại giới một cái tín hiệu. Hắn Trần Nghi Dương đang diễn nghệ vòng vẫn là có thể vì nghệ sĩ nhà mình làm thu nhập mục đích. Cái này a. Trần Nghi Dương chỉ Trường An 12 canh giờ hạng mục này. Ta giúp ngươi câu thông một chút. Chu Minh con dòng chính đi gọi điện thoại. Hơn nửa giờ về sau Chu Minh đang mới trở về. Hạng mục này sau lưng nhà tư sản tương đối nhiều, chủ yếu là ba tần văn lữ phụ trách chủ ném. Cho nên, Trần Nghi Dương còn tưởng rằng chuyện này muốn thổi đâu. Bất quá bộ này phim truyền hình trước mắt là chuẩn bị bán cho Ưu Kho sân thượng, Ưu Kho cũng có mục đích dùng một cái giá cao mua xuống bộ kịch này quyền phát sóng, Ali tại trong hạng mục này quyền nói chuyện vẫn rất lớn. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mã Thân Vương danh khí dù sao vẫn là thật lớn, nhân mạch cũng rất rộng. Sách của hắn muốn chụp phim truyền hình, kéo đầu tư chắc chắn không khó khăn. Vừa vặn ba tỉnh tần mấy năm này đang làm du lịch chiến lược, một bộ quay chụp đại đường thời kỳ phim truyền hình nhất định có thể lôi kéo tương quan du lịch sản nghiệp. Nhưng phim truyền hình chụp đi ra không giống với điện ảnh, kiếm không phải phòng bán vé, mà là sân thượng quyền phát sóng mua sắm phí tổn. Cho nên ba Tần Văn Lữ lại kéo theo Alida Entertainment. Yêu kho video bình đài đứng sau lưng chính là Alida Entertainment. Alida Entertainment hứa hẹn sẽ giá cao mua xuống vòng thứ nhất quyền phát sóng, tương đương với cho bộ này phim truyền hình một cái bảo đảm không thấp hơn thu bảo. Đồng thời, Alida Entertainment cũng biết đầu tư một bộ phần tiền, trở thành liên hợp xuất phẩm phương trí nhất. Trước mắt bộ này phim truyền hình chủ yếu là Tào Đông đạo diễn đang phụ trách, Ali bên này có thể đem một bộ phận đầu tư phân ngạch nhường cho ngươi, nhưng mà kỹ lưỡng hơn ngươi cần cùng Tào Đông nói. Đi, có thể. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn chủ yếu mong muốn là bộ kịch này nhân vật nam chính cộng thêm một cái liên hợp xuất phẩm phương danh hảo. Đến nỗi cuối cùng ra bao nhiêu tư cách, cầm bao nhiêu phân ngạch cũng không phải rất để ý cùng Ali người nói xong về sau, Trần Nghi Dương cùng Tào Đông đơn giản gọi điện thoại, biết Tào Đông bây giờ tại Tây Kinh thành phố. Thế là hẹn xong đi qua tìm hắn. Mặc dù Trần Nghi Dương chi phía trước tại Tây Kinh cũng không chờ thời gian bao lâu, nhưng hắn tại Tây Kinh vẫn có một ít sản nghiệp. Thì như trước mắt lưu ý ý thì quản lý khách sạn. Trần Nghi Dương lần này trở về đơn giản tra một chút sổ sách, phát hiện khách sạn vận doanh tốt đẹp, hơn nữa chương mục vô cùng rõ ràng. Cái này lưu ý ý thì cũng coi như là rèn luyện ra được. Trần Nghi Dương chuẩn bị trở về đầu an bài cho lưu ý ý thì một chút cái khác chức vụ, để cho nàng phụ trách quản lý, nhìn nàng một cái năng lực. Đương nhiên, trở lại Tây Kinh thành phố, xử lý xong công vụ về sau, Trần Nghi Dương trước tiên liền đi thăm hỏi Vu lão. Nghe nói ngươi gần nhất làm thật lớn sinh ý a. Vu lão nhìn thấy Trần Nghi Dương xách theo một hộp lá trà đi vào, mở miệng liền mang theo ý cười trêu chọc. Không có không có, đơn thuần kiếm cơm. Trần Nghi Dương hồi đáp. Ta nhìn ngươi cũng không phải kiếm cơm, ngươi đây là muốn chạy làm nhà giàu nhất tư thế đi. Vu lão câu nói này ngược lại là không cần đùa giỡn lại nói, nếu không phải là tiểu tử ngươi cùng Dương gia cùng một tuyến, ta còn thực sự phải quên ngươi đi chậm một chút, cẩn thận bị người chơi ngáng chân. Sao có thể chứ, ta bây giờ mới bao nhiêu giá trị bản thân, khoảng cách nhà giàu nhất xa đâu. Trần Nghi Dương vội vàng kiếm tốn. Ngươi lần này trở về Tây Kinh là làm cái gì? Có cái truyền hình điện ảnh hạng mục, tìm người nói chuyện. A Vu lão nghe xong là cái gì truyền hình điện ảnh hạng mục, liền không lại quan tâm. Ái Nhã xe điện gần nhất đang làm nguồn năng lượng mới ô tô, tương đối quyết thiếu tài chính, ngươi có hứng thú hay không ném một khoản tiền? Sản phẩm của bọn họ không phải bán rất tốt sao, làm sao lại thiếu tài chính? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta đây cũng không biết, nhân gia tìm ta thời điểm chính là nói như vậy, ta cũng không cẩn thận hỏi. Đi, ta quay đầu tìm bọn hắn nói chuyện. Trần Nghi Dương đoán chừng đây chỉ là đối phương nhờ vả lão liên hệ chính mình một cái lấy cớ. Trần thực nguyên nhân chắc chắn không phải thiếu tài chính. Cùng Vũ lão trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương về nhà trước nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai dậy nhìn một chút điện thoại. Hôm nay tình báo, thời La Mã cổ đại hoàng kim tay vòng tay, Tây Kinh thành phố một nhà hoàng kim trang sức trong tiệm đang tại bán một bộ thời La Mã cổ đại thời đại hoàng kim tay vòng tay, 5000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan hình ảnh đã bám vào trang thứ hai. Thời La Mã cổ đại thời kỳ đồ cổ như thế nào lưu lạc đến tiệm vàng đi. Trần Nghi Dương cùng Tào Đông ước hẹn là buổi chiều gặp mặt. Thế là Trần Nghi Dương trước tiên lái xe đi trong tình báo nói chỗ tìm được nhà kia tiệm vàng. Đây là một gia chủ đã buôn bán cũ kỹ hoàng kim đồ trang sức mặt tiền cửa hàng. Trong tình báo nói cái kia thời La Mã cổ đại hoàng kim tay vòng tay cũng tại trong đó. Hoàng kim thứ này không thể nào là hậu, lại thêm thời La Mã cổ đại thời kỳ hoàng kim chế tạo kỹ thuật cũng rất bình thường. Cho nên cái này vòng tay từ ở bề ngoài nhìn, giống như là dân gian thợ thủ công tạo ra, cũng khó trách sẽ bị phóng tới ở đây bán ra. Trần Nghi Dương cùng chủ quán đơn giản trả giá vài câu, liền lấy 4500 nguyên mua cái này kim thủ trạng. Thời La Mã cổ đại hoàng kim tay vòng tay đồ. Sau đó, hắn chạy tới ba Tần Văn Lữ công ty một nhà trong phòng họp gặp được Tào Đông. Trần lão tấm, ngươi tốt. Tào Đông đứng lên cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Tào Đông là giới phim ảnh lão nhân, hắn sớm nhất là đương biên kịch, về sau đổi nghề đi chụp ảnh. Kim phấn thế gia chụp ảnh chính là hắn. Mặt khác còn tại trong căn nhà nhỏ bé cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đảm nhiệm đạo diễn quay phim. Cũng chính bởi vì có dạng này lý lịch, về sau hắn mới có thể chuyển hình làm đạo diễn. Tại Trường An 12 canh giờ phía trước, hắn đã quay chụp qua 3 bộ phim truyền hình, mặc dù cũng không quá hỏa, nhưng kinh nghiệm đã rất phong phú. Bất quá lúc này Tào Đông cũng là không hiểu ra sao. Hắn bên này liên hợp mã lực quay chụp Trường An 12 canh giờ. Phía đầu tư, video bình đài, xuất phẩm phương các loại, hắn đều đã liên lạc xong. Bộ này phim truyền hình hắn lập tức chờ lấy khai mạc. Kết quả Ali bên kia đột nhiên gọi điện thoại nói là có người muốn nhúng tay hạng mục này. Nếu như là những người khác, Tào Đông nhất định sẽ bằng vào mình tại giới phim ảnh địa vị để cho hắn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Nhưng người này thế nhưng là gần nhất tại giới phim ảnh danh tiếng đang nổi Trần Nghi Dương. Càng quan trọng chính là Ali người bên kia lên tiếng, Ali đầu tư phân ngạch cùng nhà tư sản quyền lợi cũng có thể chuyển nhượng cho Trần Nghi Dương. Cái này khiến Tào Đông không dám thất lễ. Có thể từ Ali trong miệng lấy đi một phần bánh gà tổ người, sau lưng có cái gì bối cảnh? Hắn Tào Đông cũng không dám nghĩ. Chương 198, toàn bộ địa hình xe chương 198, toàn bộ địa hình xe A Lực Đại Văn ngu nguyên bản muốn đầu cho hạng mục này tiền, bây giờ ta phụ trách ném. Nguyên bản ưu kho video bình đài đáp ứng mua sắm phim truyền hình vòng thứ nhất quyền phát sóng điều kiện, cũng sẽ không thay đổi. Trần Nghi Dương đi lên liền nói rõ ràng hắn cùng A Lực giao dịch. Tào Đông bên kia rất là trầm mặc. Ưu kho có thể hứa hẹn giá cao mua sắm vòng thứ nhất quyền phát sóng, cái này vốn là dẫn vào A Lực tài chính mới có thể thu được một cái điều kiện. Bây giờ A Lực bên kia hứa hẹn không thay đổi, nhưng mà lợi tức lại bị Trần Nghi Dương đều cầm đi. Tào Đông chỉ có thể ngờ tới A Lực là cùng Trần Nghi Dương đã đặt thành cái gì vụn trộm hợp tác, mới khiến cho A Lực từ bỏ chính mình muốn có lợi tức. Có thể để cho A Lực dạng này một cái cự đầu nhường ra lợi ích, Tào Đông còn dám nói cái gì? Vậy ngài còn có yêu cầu khác không có? Tào Đông nhỏ giọng hỏi thăm. Ta trước khi đến nhìn một chút nguyên tiểu thuyết, bộ tiểu thuyết này là song nam chính, đúng không?
Không tệ.
Tào Đông gật gật đầu nói, một cái trung niên nam nhân, một thiếu niên. Phim truyền hình kịch bản đối với điểm này không có thay đổi. Diễn viên là ai quyết định không có? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Một cái Lôi Giai bởi vì, một cái là gần nhất tương đối hỏa trẻ tuổi diễn viên bốn chữ. Lôi Giai bởi vì Trần Nghi Dương biết, cũng coi như là một cái thực lực phái diễn viên. Bốn chữ là. Trần Nghi Dương lấy điện thoại cầm tay ra hiện trường tra xét một chút, mới biết được nguyên lai là lúc trước một cái dưỡng thành hệ thần tượng đoàn thành viên, cũng coi như là bản thổ lưu lượng nam minh tinh. Trần Nghi Dương không quan trọng lưu lượng hay không lưu lượng, hắn chỉ là tò mò hỏi một câu, ta xem chúng ta cái phim truyền hình này là thiên hướng về trả lại như cũ lịch sử cùng hạt có phim điện ảnh, vì sao lại thỉnh một cái lưu lượng minh tinh? Chủ yếu là vì phát triển trẻ tuổi người xem, còn có. Tào Đông do dự dự nửa thiên hậu, cuối cùng phun ra một câu nói, còn có nhà tư sản yêu cầu. Trường An 12 canh giờ bộ kịch này sau lưng dẫn vào nhà tư sản rất nhiều. Nhưng mà lớn nhất một cái là ba Tần Văn Ngu, một cái là A Lực Đại Văn Ngu. Ngoài ra còn có Tào Đông chính mình công ty. Trần Nghi Dương cũng không có hỏi là cái nào nhà tư sản yêu cầu, nhưng chắc chắn không phải A Lực Đại Văn Ngu. Thế là hắn trực tiếp mở miệng nói ra, cái kia bốn chữ có thể không đổi, cái này Lôi Giai bởi vì có thể đổi không?
Đổi ai?
Tào Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần Trần Nghi Dương không đưa ra để đổi bốn chữ, những thứ khác diễn viên cũng có thể suy tính. Đây cũng không phải bởi vì bốn chữ là lưu lượng minh tinh, mà là bốn chữ sau lưng có tư bản chỗ dựa, Lôi Giai bởi vì nhưng không có. Đổi Phan Nguyệt Minh. Đi. Tào Đông cơ hồ chỉ là muốn nghĩ cũng đồng ý Phan Nguyệt Minh cái gì diễn kỹ trình độ, hắn một cái giới văn nghệ lão nhân có thể không biết sao. Sở dĩ tuyển Lôi Giai bởi vì, vốn chính là vì để cho một cái thành thục diễn kỹ phái mang theo bốn chữ quay chụp. Bây giờ Lôi Giai bởi vì đổi một cái khác diễn kỹ phái, cũng không khác nhau. Còn có cái gì yêu cầu? Tào Đông tiếp lấy hỏi thăm. Ta nghe nói ngài còn ký mấy nữ nhân minh tình, ta chỗ này có một chút nhân vật nữ cũng là có thể thay người. Tào Đông ý nghĩ rất đơn giản, nhanh chóng cho ăn no vị này, phim truyền hình nhanh chóng khai mạc. Hắn không muốn lại xuất chuyện rắc rối gì. Vạn nhất phim truyền hình đập tới một nửa, vị này đột nhiên nghĩ đến chính mình kỳ hạ quản lý công ty còn có mấy nữ nhân minh tinh, đột nhiên yêu cầu thay người, vậy là phiền phải lớn. Trần Nghi Dương nghĩ tới Tống Hy. Sở dĩ không nghĩ tới Dương Cá Chép, nói thật, mặc dù bây giờ Dương Cá Chép ở trên mạng nhân khí cao thái quá, gần với Tống Hy. Nhưng mà Trần Nghi Dương cũng không có thật sự cho rằng Dương Cá Chép bây giờ liền có thể làm diễn viên. Đợi đến tuyển tú tiết mục sau đó, thì mấy cái lao sư nghiêm túc dạy nàng một, hai năm rồi nói sau. Bất quá Tống Hy tất nhiên phía trước bị nhặt nhạnh chỗ tốt hệ thống cho rằng về sau có thể làm nhị tuyến nữ minh tinh, cái kia diễn kỹ đoán chừng là có một chút ai Trần Nghi Dương nghĩ. Cuối cùng vẫn từ bỏ xếp vào nữ diễn viên ý nghĩ. Nhúng tay một cái nhân vật nam chính đủ thái quá. Kịch TV này lập tức liền muốn bắt đầu chụp, Trần Nghi Dương cho người ta đem nhân vật nam chính đổi. Đã sẽ dẫn tới chỉ trích. Nếu là đổi lại một cái nhân vật nữ, cái kia tương quan lời đồn đoán chừng lập tức liền muốn xuất hiện ở trên mạng. Hắn vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Nữ diễn viên không đổi, các ngươi phía trước định xong là ai liền là ai a. Đi. Tào Đông thở dài một hơi. Hắn chỉ hy vọng Trần Nghi Dương về sau không cần đổi chủ ý loại này người có bối cảnh, đại bộ phận cũng là theo chính mình cao hứng tới làm việc. Bây giờ không cắm người, không có nghĩa là về sau không cắm người. Trần Nghi Dương cùng Tào Đông nói xong chi tiết về sau, cùng A Lực người bên kia cũng đã nói một tiếng. Chờ tất cả hợp đồng chính thức ký kết về sau, hắn cùng A Lực giao dịch liền xem như hoàn thành, đến lúc đó hắn sẽ đem tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản cho A Lực người. Đến nỗi A Lực muốn đem nguyên thủy phó bản cho ai, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Ngược lại tuyên ngôn độc lập nguyên thủy phó bản cũng sẽ không bị quốc nội hạn chế xuất cảnh, sẽ không bởi vậy có phương diện pháp luật phiền phức. Trần Nghi Dương bên này cùng Tào Đông nói xong về sau, buổi tối liền đi tìm Ái Nhã công ty Lưu Đồng. Lưu ca, nghe nói ngươi thiếu tài chính a thiếu bao nhiêu tiền, ngươi nói một câu, ta theo hai lần cho ngươi, ngươi cho ta giá gốc cổ phần là được. Phía trước là đùa giỡn. Đối mặt Trần Nghi Dương giáng đòn phủ đầu. Lưu Đồng đội vàng biểu thị chính mình phía trước nói thiếu tài chính, chỉ là vì mượn cớ nhường cho lão thỉnh Trần Nghi Dương tới. Ái Nhã truyền hình xe điện truyền hình rất nhiều ổn, cho nên không thể nào thiếu tài chính. Đương nhiên tương ứng, bọn hắn trước mắt tại xe điện trên thị trường tiến triển cũng rất chậm. Vậy ngươi chính là tìm ta có việc?
Đích xác.
Lưu Đồng cười ha hà nói, kỳ thực ta là muốn cùng ngài đàm luận một cái khác suy nghĩ.
Làm ăn gì?
Nghe nói nước Nga bên kia giống như gần nhất tương đối thiếu một chút toàn bộ địa hình xe.
Toàn bộ địa hình xe?
Trần Nghi Dương chợt nghe xong cái tên này còn cảm thấy rất cao cấp, nhưng mà điện thoại thuận tay tra một cái mới biết được đây là vật gì.
Chính là tục xưng bãi cắt xe,
doanh số bán hàng là vô luận cái gì địa hình hắn đều có thể đi. Tốc độ mặc dù không khoái, nhưng mà thắng ở nơi nào đều có thể chạy.
Nước Nga thiếu xe này làm gì?
Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Lưu Đồng. Tiếp đó Lưu Đồng giải thích cho Trần Nghi Dương một phen.
Toàn bộ địa hình xe có hai cái điểm tốt. Một cái là tiện nghi, một cái khác nhưng là vô luận đường gì đều có thể mang người đi tới.
Đặt ở lĩnh vực dân sự, loại xe này áp dụng phạm vi rất nhỏ. Nhưng mà trên chiến trường, tác dụng nhưng lớn lắm. Xe tăng cùng xe bọc thép là dùng tốt. Nhưng là bây giờ chiến tranh đã có thể xưng là máy bay không người lái chiến tranh rồi. Trên chiến trường bay khắp nơi liệm lấy phí tổn tiện nghi,
nhưng mà có thể phá hư xe tăng cùng xe bọc thép máy bay không người lái. Cho nên nếu như chiến tuyến tiến vào giai đoạn giằng co, muốn đem tiểu cổ binh sĩ nhanh chóng vận chuyển đến tiền tuyến, liền cần loại này toàn bộ địa hình xe phát lực. Phía trước nói, toàn bộ địa hình xe cũng có điểm tốt, chính là phí tổn cũng tiện nghi. Nếu như bất hạnh trên đường gặp phe địch máy bay không người lái, tổn thất kia cũng biết rất nhỏ. Bây giờ nước Nga nhu cầu cấp bách số lớn toàn bộ địa hình xe bổ sung tiến chiến trường. Lưu Đồng là thấy được môn này sinh ý, mới tìm được Trần Nghi Dương muốn để cho Trần Nghi Dương lợi dụng chính mình nhân mạch giúp Ái Nhã đả thông con đường. Vậy ta giúp ngươi liên hệ. Trần Nghi Dương cùng căn quan hệ ngược lại là thật không tệ. Gần nạ chi phía trước chuyển tay cho hắn chiến tranh lôi đỉnh bây giờ vận doanh cũng không tệ, mỗi tháng bao nhiêu có thể kiếm điểm. Chương 199, Cao cũng cùng nàng người quản lý chương 199, Cao cũng cùng nàng người quản lý cùng Lưu Đồng nói xong, Trần Nghi Dương khiến nạ tạ xạ hỗ trợ liên lạc một chút căn nạt. Đương nhiên, khó tránh khỏi muốn bị nạ tạ xạ ép khô cả đêm. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương khi tỉnh lại, thậm chí cảm giác bộ ngực mình phía dưới cảm giác không thấy khí quan tồn tại. Lần này là chân không giả dối. Xoa bụng thời điểm, Trần Nghi Dương cảm giác bên cạnh nạ tạ xạ lại có tỉnh lại xu thế. Doa đến hắn vội vàng lăn xuống giường cầm điện thoại di động liền chạy. Mở điện thoại di động lên xem xét. Hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo là một cái làm cho mua bán song phương làm lái buôn giao dịch nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì lợi nhuận cũng liền mười mấy bạn, thế là Trần Nghi Dương từ bỏ hôm nay cái này nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá tay của hắn cơ bên trong ngược lại là có Tào Đông gửi tới tin nhắn. Nói là có người muốn mời hắn đêm nay ăn một bữa cơm. Có bữa tiệc, vẫn là Tào Đông loại này giới phim ảnh đại lão mời, Trần Nghi Dương đương nhiên phải cho chút thể diện đi. Thế là ban đêm hôm ấy Trần Nghi Dương liền đi phòng khách. Kết quả lúc buổi tối, Trần Nghi Dương người còn chưa tới phòng khách, liền tiếp vào Tào Đông xin lỗi điện thoại, nói là hắn đêm nay có một số việc, không đuổi kịp tới. Bất quá những người khác ngược lại là đến phòng khách, Trần Nghi Dương có thể tiếp tục đi qua. Làm cái lông a. Trần Nghi Dương bây giờ hoài nghi chính mình có thể sẽ bị người làm. Sẽ không phải muốn lên diễn một hồi Lâm Sung vào Bạch Hổ Đường a trước mặt người khác chân rào bước tiến lên phòng, chân sau Tào Hoàng, càn quét tệ nạn, liền tiến vào. Không thể a, thế là Trần Nghi Dương lúc này dừng lại bước, tùy tiện tại ven đường tìm một tiệm nhỏ, tiếp đó cho Tào Đông gọi điện thoại nói là đêm nay muốn ăn điểm khác, để cho Tào Đông thông chi bên kia khách nhân tới chính mình ở đây. Trần Nghi Dương đợi ước chừng nửa giờ, hai nữ nhân liền đi tiến vào trong tiệm. Trần tổng, ngượng ngùng, để cho ngài đợi lâu. Hai người này đi vào cũng rất khách khí cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Hai nữ nhân này bên trong đó một cái có một loại khí chất rất đặc biệt, có chút giống như là trong truyền thống phim điện ảnh loại kia bên cạnh đại ca bồi tiếp đại ca đánh thiên hạ đại tẩu khí chất. Ta là Lý Nghiên, vị này là Cao Dã. Hai người làm tự giới thiệu, tiếp đó cũng không ghét bỏ, ngay tại chỗ ngồi ở cái tiểu điếm này bên trong, tùy ý gọi vài món thức ăn. Chào ngươi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Xem ra không phải cái gì Bạch Hổ Đường. Vậy là tốt rồi. Ta là Cao Dã người quản lý, chúng ta Cao Dã bởi vì không có danh khí gì, đoán chừng Trần tổng trước kia cũng chưa nghe nói qua, bất quá nàng năm ngoái vừa cùng Hoàng Bách hợp tác một bộ phim. Lý Nghiên chỉ vào vị kia khí chất đặc biệt nữ nhân nói, Cao Dã ngươi tốt. Trần Nghi Dương cùng đối phương nhàn nhạt nắm lấy tay. Mặc dù đối phương khí chất đặc biệt, dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, nhưng mà Trần Nghi Dương bây giờ cảm giác nửa người vẫn là trống không, cả người thánh hiền đến không thể lại thánh hiền. Các ngươi tìm ta là? Trần Nghi Dương thật tò mò hai người này như thế nào đột nhiên để cho Tào Đông giật dây tìm chính mình. Đều nói giới văn nghệ loạn, chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn gặp? Không thể ai nhìn hai người này tướng mạo cũng không giống á là như vậy. Cũng không biết phải hay không Lý Nghiên đoán được Trần Nghi Dương có thể muốn suy nghĩ lung tung, vội vàng nói, chúng ta Cao Dã cũng là một cái xuất đạo 7-8 năm kinh nghiệm phong phú diễn viên, nhưng mà vẫn luôn là bọn người buôn nước bọn, không có ký qua công ty quản lý, cho nên lần này tới là nghị trưng cầu ý kiến một chút ngài danh hạ công ty quản lý có nguyện ý hay không tiếp nhận mình tình cá nhân công tác phòng trực thuộc. Tới trực thuộc, làm sao tìm được đội vã như vậy? Trần Nghi Dương dừng lại một chút, tiếp đó kịp phản ứng. Cao Dã tại Trường An 12 canh giờ bên trong có góc sắc. Đúng vậy Trần tổng, ta ở bên trong vai diễn một cái gọi Lý Hương Hương nhân vật, là một cái so sánh nổi danh đường chiều danh kỹ. Dạng này a? Trần Nghi Dương kết hợp hai người này lời mới vừa nói, cũng coi như là phản ứng lại vì cái gì hai người này gấp gáp như vậy tìm đến mình trò chuyện trực thuộc sự tình. Cảm tình phía bên mình vừa đổi đi lôi dai bởi vì bên kia đoàn làm phim một chút tin tức ăn thông diễn viên nhận được tin tức. Trần Nghi Dương chen rơi mất a lực tập đoàn, nhúng tay vào Trường An 12 canh giờ hạng mục này trong tổ. Hơn nữa vừa ra tay chính là trực tiếp đổi đi nhân vật nam chính một trong. Trần Nghi Dương đổi đi lôi dai bởi vì nguyên nhân không khó đoán. Giới văn nghệ đã biết Trần Nghi Dương ký xuống Phan Trăng Sáng, còn bức hiếp bản tử đoàn đội lấy ra phía trước quay chụp Phan Trăng Sáng vợ trước tài liệu đen cho Phan Trăng Sáng tẩy trắng. Đêm trắng truy hung hạng mục này trước mắt còn ở trước đó kỳ chu bị, cho nên rất nhiều người cũng không biết Phan Trăng Sáng đã dự định hào một cái hạng mục. Bây giờ nghe được Trần Nghi Dương cầm Phan Trăng Sáng đã đổi lôi dai bởi vì, lập tức ý thức được đây là Trần Nghi Dương đưa cho Phan Trăng Sáng ký kết lễ vật. Trần Nghi Dương là chủ động tìm được Trường An 12 canh giờ hạng mục này tổ, nhờ quan hệ chen rơi mất A Lực tập đoàn đầu tư phân ngạch, liền bị tại trong hạng mục này nhét người. Nhưng vấn đề là, Trần Nghi Dương danh hạ công ty quản lý cũng không chỉ là ký hợp đồng Phan Trăng Sáng một người a, hắn còn ký trước mắt đang chọn tú tiết mục bên trong đại suất danh tiếng Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý hai người. Hai cái này cao nhân khí nữ minh tinh chỉ lát nữa là phải từ tuyển tú tiết mục bên trong thành công xuất đạo. Nếu như Trường An 12 canh giờ quay chụp thời điểm, vừa bạn gặp phải bên kia từ tuyển tú tiết mục bên trong xuất đạo thành công, vị này Trần lão bản cũng phải cấp hai vị này một vai làm sao bây giờ? Trường An 12 canh giờ là một cái nam nhân hí kịch, nhưng mà bên trong cũng không thiếu một chút mắt sáng nhân vật nữ. Cao Dã vai diễn Lý Hương Hương chính là một cái trong số đó. Thế là nhận được tin Cao Giá cùng chính mình người quản lý Lý Nghiên vừa thương lượng. Dứt khoát nắm Tào Đông đạo diễn liên hệ Trần Nghi Dương hỏi thăm Trần Nghi Dương công ty quản lý không chịu nhận tiếp nhận mình tinh cá nhân công tác phòng trực thuộc. Mặc dù ăn nhờ ở đậu, về sau đạt được thù lao muốn phân cho người khác một chút. Nhưng mà dù sao cũng tốt hơn nhân vật bị cướp đi thôi. Lý Nghiên xem như người quản lý là tương đương hợp cách. Cao Giá trước đó lẫn vào tương đối thảm, gặp phải Lý Nghiên về sau, Lý Nghiên mới bắt đầu vì Cao Giá nghiêm túc kế hoạch tương lai. Tại Lý Nghiên nghiên cứu một chút, nàng cho rằng Trường An 12 canh giờ bộ kịch này là có khả năng đại bạo. Đã như vậy, cái kia Cao Giá liền nhất định không thể ném đi đã cầm tới tay nhân vật. Làm rõ ràng hai người này mục đích. Trần Nghi Dương ngược lại cũng không dễ nói thẳng mình đích xác không muốn đem Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý cũng nhét vào trong đoàn kịch. Bất quá Trần Nghi Dương nhìn Cao Giá khí chất đặc biệt, cảm giác nữ diễn viên này về sau nói không chừng sẽ diễn một chút cùng cá nhân hắn tương đối phù hợp nhân vật sẽ đại hỏa. Thế là cũng có ký Cao Giá tâm tư. Chủ yếu là thời đại này bọn người buôn nước bọn, mở nhân công tác phòng diễn viên thật sự là quá ít. Hơn nữa đại bộ phận cũng là đã thành danh nhiều năm, bắt đầu chậm rãi chuyển hình trở thành vốn liếng nhất tuyến minh tinh. Giống Cao Giá dạng này ba, bốn tuyến, nhưng lại còn kiên trì không có trực thuộc cỡ lớn công ty quản lý diễn viên không nhiều lắm. Có một cái thu một cái cơ bản không cần cân nhắc. Thế là Trần Nghi Dương cùng đối diện hai người kỹ càng nói chuyện đàm luận. Trần Nghi Dương bên này muốn chia cùng Cao Giá phòng làm việc cổ phần không nhiều. Cao Giá bên kia cũng không trông cậy vào Trần Nghi Dương có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên, chỉ là hy vọng Trần Nghi Dương đừng đem các nàng từ Trường An 12 canh giờ đoàn làm phim đá đi là được. Thế là hai bên đàm phán ngược lại là vô cùng thuận lợi. Rất nhanh liền nói xong cụ thể quy tắc chi tiết. Tiếp đó song phương liền ai về nhà nấy. Vậy nếu không đâu? Trần Nghi Dương chỉ là muốn kiếm tiền, cũng không muốn chọc cái khác phiền phức. Chương 200, mới mang hàng chủ bá Lý Bồi Quang chương 200, mới mang hàng chủ bá Lý Bồi Quang nạ tạ xạ bên kia cùng căn nạp trao đổi toàn bộ địa hình chuyện xe. Căn nạp gần nhất tiếng Anh học rất có tiến triển, có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Cho nên hắn dứt khoát cho Trần Nghi Dương trực tiếp đánh một trận điện thoại, mời Trần Nghi Dương đi Moscow một chuyến, gặp mặt nói chuyện song phương chuyện hợp tác. Mặc dù nước Nga bây giờ tại đánh trận, nhưng Moscow kỳ thực còn tính là an toàn. Lại thêm có căn nạp người địa phương này tại, Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình rơi xuống đất liền thuê một cái bảo an đoàn đội tiếp thân bảo hộ, khả năng không lớn hội xuất ngoài ý muốn. Cho nên dứt khoát đáp ứng xuống. Bất quá còn phải qua mấy ngày mới có thể đi Moscow. Trần Nghi Dương gần nhất còn phải đem quốc nội một ít chuyện xử lý một chút. Trong đó trọng yếu hơn một chuyện chính là, hắn tính toán đem Tưởng Duyệt từ cũ phương Tây bên trong cho đổi đi, dẫn vào khác mang hàng chủ bá. Nhân tuyển Lưu Hiểu Nguyệt giúp hắn tìm kiếm một cái gần nhất tương đối thiếu tiền, danh tiếng không tệ, hơn nữa nhân phẩm cũng không có trở ngại vắng hồng, Lý Bồi Quang. Trần Nghi Dương đang lý giải người này quá khứ về sau, tự mình bay đi đối phương lão gia, mời đối phương. Ngươi hảo Trần tổng. Chào ngươi. Tại một nhà trong phòng thể hình, Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ gặp được vị này vắng hồng Lý Bồi Quang. Lý Bồi Quang một cái người Đông Bắc, bởi vì đối với kiện thân cảm thấy hứng thú. Hắn về sau đi tới tỉnh Giang Nam tham gia đủ loại khỏe đẹp cân đối tranh tài. Qua nhiều năm như thế, quán quân cầm không thiếu, chính mình cũng mở một nhà kiện thân học viện. Mấy năm này chuyển hình trở thành video vắng hồng, chuyên môn chế tác một chút chính năng lượng video. Về sau còn giúp fan hâm mộ bao ao cá cái gì. Bất quá trên cơ bản cũng là thua thiệt, tương đương thuần túy làm từ thiện. Người anh em này làm nổi danh nhất một việc vẫn là trước đó không lâu phát sinh. Bởi vì bị Mạc Nam bên kia hiệp hội nông nghiệp mời, hắn đi qua giúp quan phương mang hàng thịt bò. Kết quả hắn đi thời điểm, tại chỗ ăn thử thịt bò là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà mang hàng trực tiếp bán đi, đến fan hâm mộ trong tay thời điểm lại trở thành ghép lại thịt. Cái này khiến ai có thể nghĩ tới, quan phương mời mang hàng cũng có thể xuất hiện loại chuyện này. Vốn là chuyện này cùng Lý Bồi Quang quan hệ không lớn, dù sao hắn chỉ là hỗ trợ mang hàng. Sinh sản thịt bò công ty không phải hắn, mời hắn đến mang hàng trực tiếp cũng là quan phương. Kết quả người này vẫn là lựa chọn trước tiên cho đám fan hâm mộ giả một buổi 10, trực tiếp bồi thường thịt bò giá gốc gấp 10 tiền cho mua thịt bò khách hàng. Tiếp đó trong thời gian ngắn liền bồi ra gần ngàn vạn. Hắn bên này tiền ngược lại là ứng trước bồi đi ra. Nhưng mà nếu như hắn muốn lấy được công ty bồi ra tiền, đoán chừng kiện cáo phải đánh tới ngày tháng năm nào. Kỳ thực ta bình thường kiện thân sẽ tiêu phí tương đối nhiều thời gian, hơn nữa còn sẽ làm một chút công đích hoạt động, có thể mang hàng thời gian không nhiều. Cái này ngươi yên tâm. Trần Nghi Dương đối với Lý Bồi Quang nói đạo, Cũ Phương Tây là chuyên nghiệp mang hàng công ty, chúng ta đồng dạng một tháng một cái chủ bá chỉ sắp xếp 4 trận trực tiếp tả hữu. Hơn nữa tuyển hàng có người đặc biệt phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến. Trực tiếp khác việc vật bánh có chẳng không phụ trách, ngươi chỉ cần phụ trách trực tiếp là được. Cái này, Lý Bồi Quang kỳ thực trong lòng vẫn là có chút xoắn xuýt. Bởi vì lúc trước hắn trực tiếp mặc dù bồi thường gần ngàn vạn nhưng đó là quan phương mời. Bản thân hắn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú trở thành một toàn chức mang hàng chủ bá. Đúng, ngươi cũng không cần lo lắng danh tiếng vấn đề. Trần Nghi Dương tiếp tục cho đối phương giải sầu, Cũ Phương Tây đối ngoại cũng là có vô cùng rõ ràng tuyên bố, tất cả sản phẩm cũng là công ty phụ trách trưởng khống, cùng chủ bá không được gì. Chúng ta có thể ký hợp đồng, nếu như ngươi đang phát sóng trực tiếp mang hàng lúc bán ra từ chúng ta phụ trách trưởng khống sản phẩm có chất lượng vấn đề hoặc hàng giả. Từ công ty phụ trách toàn bộ trách bồi thường người tiêu dùng, đồng thời ngươi cũng có thể đối với công ty bắt đền, hơn nữa lập tức giải trừ hợp đồng. Trần Nghi Dương vì ký Lý Bồi Quang cái này lần thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Chủ yếu là Lý Bồi Quang cái này người vô cùng thành thật, hơn nữa bây giờ danh tiếng cũng tương đối tốt. Một người hoàn toàn có thể giải thể Tưởng Duyệt rời đi về sau lưu lại vị trí. Trần Nghi Dương cùng Lý Bồi Quang nói chuyện cả ngày, cuối cùng cũng không biết là Lý Bồi Quang bị Trần Nghi Dương chân thành cho đả động, còn là bởi vì phía trước bồi thường mấy trăm vạn, thật sự là thiếu tiền. Cho nên cuối cùng vẫn đáp ứng Trần Nghi Dương điều kiện. Ký xuống Lý Bồi Quang xem như để cho Trần Nghi Dương thở dài một hơi. chủ yếu vẫn là tưởng duyệt bất tranh khí, hơn nữa còn ưa thích tranh quyền. Hắn tiếp tục lưu lại cũ phương Tây, có thể sẽ dẫn đến hắn cùng Thành Huy bên kia mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Bây giờ đã rơi xuống tưởng duyệt, để cho Lý Bồi Quang đi bảo. Lấy Lý Bồi Quang chân thành cùng thuần khiết tính cách, đoán chừng hai người tương nội chỗ không tệ. Bên này ký Lý Bồi Quang chi sau, Trần Nghi Dương lập tức lại bay trở về Sơn Thành thị, gọi tới Lưu Hiểu Nguyệt, tiếp đó hẹn Tưởng Duyệt tới nói một chút. Tưởng Duyệt khi nghe đến Trần Nghi Dương cùng Lưu Hiểu Nguyệt hai người cùng một chỗ tìm hắn, trong lòng cũng ý thức được cái gì, cho nên ba người ngồi ở trong phòng làm việc không có phiếm vài câu. Lưu Hiểu Nguyệt bên kia chỉ là ám hiệu một chút, Tưởng Duyệt chính mình liền lập tức biểu thị, để cho ta rời đi Cũ Phương Tây có thể, nhưng mà ta phía trước tại Cũ Tây Phương cổ phần muốn quy ra thành tiền mặt. Đồng thời, nếu có nguyện ý cùng ta rời đi nhân viên, các ngươi phải dựa theo bình thường sa thải quá trình cho bọn hắn 2N một bồi thường. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Chuyện mà có thể dùng tiền giải quyết chính là chuyện đơn giản nhất. Chỉ cần Tưởng Duyệt không công khai náo, nguyện ý lấy tiền rời đi. Chỉ cần trao giá không phải quá bất hợp lý, Trần Nghi Dương bên này cũng là ủng hộ. Bởi vì trước mắt Tưởng Duyệt trong công ty phản ứng phụ đã lớn hơn chính diện tác dụng. Đồng thời cũng có thể thừa dịp Tưởng Duyệt rời đi, thanh lý một nhóm cũ Tây Phương lão nhân, dẫn vào nhân tài mới. Đúng lão bản, nếu không thì tên của công ty cũng đổi một cái. Đợi đến Tưởng Duyệt rời đi về sau, Lưu Hiểu Nguyệt đột nhiên đề xuất một cái đề nghị. Đổi tên công ty a. Trần Nghi Dương nghĩ, cảm thấy chuyện này thật là có tất yếu. Ở công ty vừa mới chuyển hình trực tiếp mang hàng công ty thời điểm, công ty sở dĩ còn gọi Cửu Tây Phương là vì có một cọ Cửu Tây Phương giáo dục công ty trước kia danh tiếng. Đồng thời cũng là vì an ủi Cửu Tây Phương một ít lão nhân, miễn cho để cho bọn hắn quá thất lạc. Bây giờ kèm theo Thành Huy nổi danh, Tưởng Duyệt rời đi. Cửu Tây Phương bảng hiệu này tiếp tục giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Là thời điểm sửa lại. Công ty mới liền kêu phòng ốc sơ sài cư như thế nào. Trần Nghi Dương cảm thấy có thể đem danh nghĩa mình mấy nhà công ty thống nhất thành một cái tên. Ta cảm thấy cái chủ ý này không phải rất tốt. Lưu Hiểu Nguyệt nói rất chân thành. Ta biết ngài danh hạ trò chơi đại diện công ty cùng công ty quản lý cũng đều gọi cái tên này. Hai loại hình công ty gọi cùng một cái tên không có vấn đề gì, bởi vì bọn hắn đồng dạng không xuất hiện tại trước mặt đại chúng, thống nhất tên để cho đại chúng hôn cái nhìn quen mắt cũng có thể. Nhưng mà trực tiếp mang hàng công ty không giống nhau, chúng ta chương mục phải cùng tên công ty bảo trì nhất trí. Nếu như tên mới cũng gọi phòng ốc sơ sài cư, nếu như ngài danh hạ mấy nhà công ty có tùy ý một công ty xuất hiện bê bối, cái kia bởi vì mấy nhà tên công ty đều giống nhau như lúc. Cái này bê bối đồng thời cũng biết ảnh hưởng những công ty khác. Này ngược lại là ta sơ sót. Trần Nghi Dương có chút đặt tên phế. Nghe được chính mình đặt tên bị Lưu Hiểu Nguyệt cự tuyệt, bắt đầu xoắn suýt tên mới phải gọi gì. Chương 201, một con kiến chợ bán đồ cũ. Chương 201, một con kiến chợ bán đồ cũ. Trần Nghi Dương vốn chính là một cái đặt tên phế. Bây giờ muốn cho trực tiếp mang hàng công ty cải danh tự, suy nghĩ kỹ mấy cái đều không hài lòng. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, Trần Nghi Dương dứt khoát để cho Lưu Hiểu Nguyệt mấy ngày nay mô phỏng mấy cái tên mới, chờ hắn từ nước Nga trở về lại xác định. Nước Nga trước mắt đối với Hoa Hạ có miễn ký chính sách, nhưng mà miễn ký vẹn vẹn nhằm vào cùng đoàn bơi du khách. Cho nên đi nước Nga vẫn là phải xin hộ chiếu, nhưng là bây giờ cũng may có điện tử ký trương, tương đối dễ dàng. Trần Nghi Dương dứt khoát trực tiếp thân thỉnh thương vụ hộ chiếu, tiếp đó mang theo kế toán nhỏ cùng nạ tạ xạ cùng một chỗ bay hướng nước Nga. Thuận lợi đến Moscow, Can Nạp trực tiếp mang theo một cái đội xe tới đón Trần Nghi Dương. Ta trước kia là xem nhẹ ngươi a. Trần Nghi Dương nhìn Can Nạp điệu bộ này có chút giật mình. Hắn trước đó còn tưởng rằng Can Nạp chính là một cái phổ thông tiểu phú nhị đại. Kết quả không nghĩ tới tràng diện cả lớn như vậy. Ha ha, cái này còn phải nhờ hồng phúc của ngươi. Căn Nạp vô vỗ Trần Nghi Dương bả vai nói, gia gia của ta bây giờ vô cùng để mắt ta, ta cũng không giống như lúc trước như thế chỉ có thể dựa vào mở cờ tờ vờ kiếm tiền. Lợi hại. Trần Nghi Dương không nghĩ tới Căn Nạp nguyên lai không chỉ có thể bảo nhà mình lao trèo lên kiếm tệ, lao trèo lên cũng có thể bảo kiếm tệ. Bởi vì cùng Trần Nghi Dương nói chuyện mấy bút không tệ sinh ý, bây giờ Căn Nạp thành công vào hắn phú hào ra mắt. Bây giờ cũng coi như là tại nước Nga rất có địa vị. Căn Nạp nguyên bản còn muốn mời Trần Nghi Dương vào ở nhà hắn biệt thự, nhưng mà bị Trần Nghi Dương cự tuyệt. Vẫn là mình ở khách sạn tương đối không bị ràng buộc một chút. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng ngày thứ hai Trần Nghi Dương rời giường, liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, tượng bùn hộ pháp thú, Moscow chợ bán đồ cũ, một cặp đường chiều thời kỳ tượng bùn hộ pháp thú đang bán, đi tới mua xuống, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Đường chiều thời kỳ đồ cổ, lưu lạc đến Moscow tới. Trần Nghi Dương nhìn tình báo hôm nay, không gấp đi ra ngoài, mà là khiến nạ tạ xạ cho Căn Nạp gọi điện thoại, hỏi thăm Căn Nạp bọn hắn lúc nào nói chuyện làm ăn bên trên sự tình. Căn Nạp bên kia thì đáp lại là buổi tối hôm nay. Thế là Trần Nghi Dương mang theo nạ tạ xạ ra cửa, trực tiếp đi tới Moscow chợ bán đồ cũ. Moscow tỏa thành thị này, nói thật không có nhiều đặc sắc. Nếu như muốn hiểu rõ nước Nga chân chính văn hóa cổ kiến trúc, cái kia phải đi SCT Peterburg. Mà Moscow, ngoại trừ khu vực trung tâm điện Kremlin, địa phương khác đại bộ phận đều là vô cùng thấp bé nhà lầu, nhìn liên miên bất tận. Ngược lại là rất phù hợp mọi người đối với Liên Xô kiến trúc cứng nhắc ấn tượng. Bất quá ở đây trên đường phố người Nga ngược lại là đặc điểm rõ ràng. Nữ nhân ưa thích tại bên đường hút thuốc, nam thích uống rượu. Bởi vì có nạ tạ xạ mang theo, Trần Nghi Dương lại muốn thể nghiệm Moscow phong thổ. Cho nên Trần Nghi Dương để cho thuê bảo an đoàn đội lái xe theo sau lưng. Chính bọn hắn nhưng là đón xe đi tới chợ bán đồ cũ. Dùng đón xe phần mềm là tương đối nổi tiếng dàn Dex. Trần Nghi Dương không nghĩ tới phần mềm này lại còn có thể đánh xe. Bởi vì lúc ở trong nước, Trần Nghi Dương trải qua thường coi nó là công cụ tìm kiếm dùng. cũng coi như là hiếm thấy quốc nội không có bị che đậy, nội dung gì cũng có thể lùng tìm công cụ tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, Trần Nghi Dương đã tới Moscow lớn nhất chợ bán đồ cũ. Tiếp đó liền bị nơi này quy mô cho rung động. Cái này chợ bán đồ cũ ở vào một tòa nhìn qua giống như là tông giáo nơi trốn công trình kiến trúc bên trong, mà chợ bán đồ cũ tên thì gọi là một con kiến. Cái này chợ bán đồ cũ có thể nói là đồ vật gì đều đang bán, toàn bộ thị trường bên trong chất đầy không biết mấy cái thế kỷ để dành tới vật cũ cùng dưới. Vì để tránh cho lộ ra tận lực, Trần Nghi Dương lão trung thực từ thị trường phía trước nhất bắt đầu hướng bên trong đi dạo. Trước hết nhất nhìn thấy chính là rất nhiều bán ra có cửa hàng cùng có nhỏ. Trần Nghi Dương đối với mấy cái này không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà Nạ Tạ Xạ khá là yêu thích. Tại nước Nga, da cỏ giá cả vô cùng thấp, hơn nữa đều hàng thật giá thật. Dù sao người Nga trước kia lập nghiệp liền dựa vào chính là hướng về châu Âu bán da thảo. Nạ Tạ Xạ chọn lấy hai cái mình thích da thảo để bù, một cái cho mình, một cái mang về cho kế toán nhỏ. Trần Nghi Dương thấy thế cũng chủ động thanh toán. Tiếp đó mang theo lưu luyến không rời, còn nghĩ chọn ít thứ Nạ Tạ Xạ rời đi phiến khu vực này. Ngoại trừ da thảo, nơi này chợ bán đồ cũ bán đủ loại huy chương cùng kỷ niệm chương cũng tương đối nhiều. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là đủ loại thế chiến thứ hai kỷ niệm chương, huy chương, binh sĩ vinh dự huân chương, giấy chứng nhận các loại đồ vật. Trần Nghi Dương là muốn mua mấy cái trở về cất giữ, nhưng là năm đó Liên Xô giải thể về sau, những cái kia sống không nổi lão binh bắt đầu buôn bán mình tại trong chiến tranh thế giới thứ hai lấy được đủ loại huân chương về sau. Rất nhiều người liền lập tức ý thức được đám đồ chơi này đối với người ngoại quốc tới nói vô cùng có lực hấp dẫn. Thế là lại bắt đầu đại quy mô làm giả. Dù sao đường đường chính chính thế chiến thứ hai lão binh huân chương số lượng có hạn, hơn nữa rất nhiều lão binh không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không bán đi trước kia lấy mạng đổi lấy huân chương. Mà cơ hồ tới nước Nga du lịch du khách nước ngoài, trên cơ bản đều biết đối với phía trước Liên Xô đủ loại binh sĩ vinh dự huân chương hoặc liên quan sản phẩm cảm thấy hứng thú. Cùng tìm khắp nơi thật sự bán cho du khách, không bằng trực tiếp tự mình làm giả. Loại này giả huân chương cùng đủ loại thế chiến thứ hai vật kỷ niệm, cũng coi như là Moscow bây giờ tương đối đặc sắc du lịch đặc sản. Bất quá người Nga ngược lại là vô cùng ưa thích chế tạo đủ loại kỷ niệm chương, ngoại trừ chiến tranh tương quan, còn có một số trường học huy hiệu chương, kiến trúc kỷ niệm chương, đủ loại hoạt động kỷ niệm chương. Trần Nghi Dương chọn lựa mấy cái tạo hình khá là yêu thích, hơn nữa có mấy chục năm lịch sử kỷ niệm chương lựa chọn mua xuống. Những thứ này tiểu kỷ niệm chương thứ nhất cái ước chừng 2-300 rút, tương đương nhân dân tệ 2-30 khối tiền, cũng không đắt lắm. Kỳ thực Trần Nghi Dương còn coi trọng một cái Liên Xô khoa học kỹ thuật ngày tại Hoa Hạ 1988 kỷ niệm huy chương. Nhưng mà chủ quán nhìn Trần Nghi Dương là người Hoa, mới mở miệng chính là 1000 rút. Quy ra thành nhân dân tệ gần 100. Trần Nghi Dương cảm thấy có chút quý. Tiếp đó mở điện thoại di động lên lục soát một chút, phát hiện loại này huy chương ở trong nước mới bán mấy chục khối tiền. Thế là quả quyết từ bỏ. Càng đi về phía trước, Trần Nghi Dương còn chứng kiến không thiếu bán cũ dương hành lý, cũ bộ đồ ăn, gia cụ cũ quầy hàng. Những thứ này trong gian hàng bán đích thật là đường đường chính chính có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lịch sử cũ đồ vật. Mặc dù bởi vì những vật phẩm này tại trước kia cũng là đại quy mô công nghiệp chế tạo ra, nhưng đích thật là tương đương có đặc sắc lao vật phẩm. Nạ Tạ Xạ coi trọng một bộ đồ ăn cùng một chút đồ trang sức. Những vật này giá tiền cũng không đắt lắm, bất quá cầm lên chắc chắn không tiện. Trần Nghi Dương bất đắc dĩ chỉ có thể cho phía sau bảo an đoàn đội gọi điện thoại, để cho bọn hắn phái mấy người tới đem Nạ Tạ Xạ mua tốt đồ vật trực tiếp cho đem đến trên xe đi. Trần Nghi Dương đi vài bước, trông thấy ở đây còn có bán kiểu cũ Liên Xô tiền xu quầy hàng. Giá cả rất phải chăng, hơn nữa cũng là công khai đi giá, Trần Nghi Dương thế là kiên nhẫn chọn lựa một chút mua xuống. Những thứ này trang sức nhìn rất đẹp a, ta tiễn đưa ngươi một cái. Trần Nghi Dương mua tiền xu mất một lúc, Nạ Tạ Xạ mua mấy cái thoạt nhìn như là một loại nào đó động vật lớn áp chế làm trang sức đi tới. Chương 202, Long đệ ngũ tử chương 202, Long đệ ngũ tử Trần Nghi Dương từ Nạ Tạ Xạ trong tay tiếp nhận một cái nàng đưa tới trang sức. Tiếp đó phát hiện đây đều là voi ma mút răng chế tác. Mặc dù voi ma mút răng cũng là ngà voi, nhưng là cùng quốc nội cấm giao dịch ngà voi không giống nhau chính là hóa thạch voi ma mút răng thuộc về châu đáo loại vật phẩm, là có thể mang về nước bên trong. Cho nên Trần Nghi Dương cũng liền nhận Nạ Tạ Xạ tặng lễ vật. Ngoại trừ voi ma mút răng, ở đây cũng bán răng sói, hơn nữa còn có lang và hùng tiêu bản tại bán. Có lẽ bởi vì những thứ này tiêu bản chế tác thời gian tương đối sớm, kỹ thuật còn chưa thành thục. Cho nên những thứ này tiêu bản nhìn ngược lại là có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Trần Nghi Dương cũng không có dự định cổ có gì nguyên bộ lạc thủ lĩnh, tại xem như phía dưới nhét cái đầu gấu cái gì. Thế là không có hứng thú rời khỏi nơi này. Rất nhanh Trần Nghi Dương cùng Nạ Tạ Xạ liền đi tới nơi này trong phòng khu vực, ở đây so với bên ngoài, nhiều rất nhiều bán cỡ lớn hàng mỹ nghệ hoặc vật sưu tập quầy hàng. Đương nhiên, cũng có bán huy chương. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền phát hiện, nơi này bán huy chương một cái mới 100 rút, so với bên ngoài tiện nghi gấp 2-3 lần. Theo lý thuyết, Trần Nghi Dương vừa rồi huy chương mua đắt. Nếu không thì nhân ra quầy hàng có thể ở phía trước đâu, đồ vật quý nhiều như vậy. Trần Nghi Dương ở đây đi dạo vài lần, phát hiện ở đây bán hình cũ cùng đủ loại vẽ cũng tương đối nhiều. Trong đó còn có một số hoa hạ phong cách họa tác. Bất quá cái này ta họa tác nhìn phong cách cùng chất liệu, hẳn là quốc nội thập niên 80-90 buôn bán bên ngoài sản phẩm, không thể nào đáng tiền. Ước chừng đi dạo sắp đến một giờ. Lúc này Trần Nghi Dương cuối cùng đã tới nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nêu lên địa phương. Nhà này trong phòng cửa hàng mua bán cũng là đủ loại cỡ lớn điêu khắc vật phẩm. Trong tình báo nói một đôi kia đường chiều tượng bùn thần hộ pháp thú cũng tại trong đó. Trần Nghi Dương đầu tiên là làm bộ chính mình cùng Nạ Tạ Xạ là ngẫu nhiên đi tới du khách, chọn lựa một chút vật phẩm hỏi thăm giá cả. Ở đây mua bán cái gì cũng rất lớn, cho nên giá cả cũng tương đương không tiện nghi. Trần Nghi Dương lúc này quay đầu đối với Nạ Tạ Xạ biểu thị những thứ kia đều quá mắc. Nạ Tạ Xạ mặc dù cùng Trần Nghi Dương không có nói phía trước diễn luyện qua, nhưng lúc này ngược lại là vô cùng ăn ý Nạ Tạ Xạ kéo Trần Nghi Dương đồng hồ bày ra vậy thì trực tiếp đi thôi. Kết quả lúc này chủ quán đi tới ngăn cản hai người. Ta chỗ này có một chút các ngươi châu Á phong cách điêu khắc vật phẩm, nói không chừng các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Nghi Dương lúc này biểu thị, cũng không nóng nảy đi, có thể nhìn một chút. Tiếp đó chủ quán mang theo Trần Nghi Dương đi tới cửa hàng xó xỉnh, kia đối thần hộ pháp thú phía trước. Hai cái này bán thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 20 vạn rút một cái, hai cái cùng một chỗ bán chỉ cần 30 vạn rút. Quá mắc. Trần Nghi Dương còn chưa lên tiếng, một bên Nạ Tạ Xạ nhỏ giọng dùng tiếng Nga chửi bậy một câu, tiếp đó lôi kéo Trần Nghi Dương liền muốn đi. 25 vạn giúp hai cái như thế nào? Chủ quán nhìn thấy Trần Nghi Dương muốn đi, đội vàng hạ giá. 10 vạn giúp hai cái. Trần Nghi Dương giả vờ thuận miệng trở về cái giá cả. Không không không, 10 vạn giúp không được. Chủ quán nhìn Trần Nghi Dương có nghĩ mua ý nghĩ nghĩ nói, 20 vạn giúp hai cái. 15 vạn như thế nào? Trần Nghi Dương trả giá cả. Sau đó theo hai người trả giá, cuối cùng Trần Nghi Dương lấy 17 vạn giúp giá cả mua đến cái này một đôi thần hộ pháp thú. Đồ vật mua đến tay về sau, Trần Nghi Dương để cho thuê tới bảo tiêu tìm chiếc xe hàng, mới đem hai người này trở đi. Trên đường trở về, hắn quay chụp ảnh chụp phát cho người trong nước thiếu chuyên gia. Rất nhanh liền biết, cái này một đôi thần hộ pháp thú phải cùng Mạc Cao Quật bên trong xuất thổ thần hộ pháp thú không sai biệt lắm là một loại văn vật. Nhìn ngoại hình, bọn chúng hẳn là rồng sinh chín con bên trong đệ ngũ tử toan nghê. Hình như sư tử, vui khói dễ ngồi, thường xuyên xuất hiện tại trên lư hương. Giống lớn như thế đường đại tượng bùn toan nghê thần hộ pháp thú, cũng coi như là vô cùng hiếm thấy văn vật. Đem mấy thứ cũng trở về một mình ở khách sạn. Quản lý khách sạn chủ động giúp Trần Nghi Dương tìm một cái thương khố tới tổn chữ Trần Nghi Dương vật mua được. Đến buổi tối, Trần Nghi Dương mang theo Nạ Tạ Xạ cùng kế toán nhỏ đi căn nạp biệt thự nói chuyện làm ăn. Ở trong biệt thự, Trần Nghi Dương trừ căn nạp bên ngoài còn gặp được một số người. Một nhóm người ăn trước uống một phen giao lưu cảm tình. Vài chén rượu hạ đố về sau, một cái rõ ràng là đã từng đi lính trung niên nam nhân ngồi ở Trần Nghi Dương đối diện mở miệng nói ra. Tại trong mấy tháng này, chúng ta thực sự từ Hoa Hạ nhập cảng không thiếu toàn bộ địa hình xe. Nhưng mà chúng ta càng hy vọng có thể tự mình sinh sản những thứ này phương tiện chuyên trở. Vậy cái này sinh ý liền không có vai diễn. Không không không. Trung niên nam nhân nói, ý của ta là, chúng ta hy vọng chính mình sinh sản, nhưng bởi vì trước mắt điều kiện khách quan hạn chế, vẫn còn cần từ các ngươi nơi đó mua sắm linh kiện. Cho nên ta hy vọng các ngươi vận chuyển tới linh kiện có thể tại đến nước Nga về sau, trong thời gian rất ngắn liền từ chúng ta lắp ráp hoàn thành. Ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương lúc này mới làm rõ ràng đối diện nguyên lai là nghĩ gián bài. Từ nước ngoài mua sắm toàn bộ địa hình xe. Mỗi chiếc xe giá tiền là rất trong suốt, tùy tiện lên mạng tra một cái liền có thể tra được. Nhưng mà hàng nội địa cũng không giống nhau. Giá cả có thể đắt một chút, chủ yếu là vì ủng hộ bản thổ xí nghiệp phát triển. Trung niên nam nhân không hy vọng từ Trần Nghi Dương ở đây mua sắm cả xe, mà là hy vọng Trần Nghi Dương bên kia có thể trực tiếp đem chọn xe giả thành cơ phận phát tới, bọn hắn đơn giản một tổ trang. Tiếp đó chiếc này toàn bộ địa hình xe liền biến thành nước Nga bản thổ xe sản xuất trong nước. Xe cổ giá cả ngoại trừ nội bộ nhân viên, tự nhiên không cách nào tra ra được chân chính giá vốn. Có thể bán bao nhiêu cũng là có khả năng. Nếu như đổi thành loại hình khác ô tô, liền xem như lắp ráp cũng là rất khảo nghiệm công nghệ cùng kỹ thuật. Nếu như lắp ráp kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, rất dễ dàng để cho cỗ xe sản phẩm chất lượng không hợp cách. Nhưng mà toàn bộ địa hình xe không giống nhau. Cái đồ chơi này vốn là kết cấu cũng rất đơn giản, chỉ cần linh kiện làm cũng đủ lớn, tốt nhất là loại kia vận chuyển đến về sau, chỉ dùng theo cái chỗ ngồi, giả bộ một bánh xe liền tốt cái chủng loại kia. Vậy cho dù là để cho đồ đần tới lắp ráp, cũng có thể lắp ráp không có vấn đề gì cả. Thế là Trần Nghi Dương kiếm cớ đi bên kia gian phòng. Tiếp đó cho Lưu Đồng gọi điện thoại, hỏi thăm đối phương điều kiện có thể hay không làm đến. Không có vấn đề, chúng ta có kỹ thuật này. Lưu Đồng lúc này đáp ứng xuống. Bất quá tất nhiên đối phương muốn hàng nội địa, chúng ta không có cách nào dùng Ái Nhã nhãn hiệu mở miệng những cơ phận này. Ta có cái biện pháp. Lưu Đồng lòng dạ biết rõ Trần Nghi Dương nói căn bản không phải nhãn hiệu sự tình. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta có thể thành lập một cái công ty con. Ái Nhã chiếm công ty 60 cổ phần, ngài chiếm 40 cổ phần. Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ cho nước Nga mở miệng toàn bộ địa hình xe linh kiện. Ta chiếm 30 a. Trần Nghi Dương nói, còn có ta bên này nước Nga bằng hữu căn nạp, như thế nào cũng phải cầm 10 cổ phần a. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra đem hắn quên. Như vậy đi, Ái Nhã chiếm hơn 55, Trần tổng ngài chiếm hơn 35, căn nạp chiếm hơn chi 10, như thế nào? Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này đáp ứng xuống. Loại này cầm không cổ phần, bạch kiểm tiền, hắn đương nhiên phải đáp ứng. Chương 203, hồ lại lo nghĩ chương 203, hồ lại lo nghĩ Trần Nghi Dương cùng Lưu Đồng nói xong về sau trở lại bàn ăn bên kia cùng đối phương tiếp lấy đàm luận. Phía trước Lưu Đồng cho một cách đại khái linh kiện giá cả phạm vi, Trần Nghi Dương đem giá cả báo cáo đối phương. Đối phương tìm người tính toán một chút, cảm thấy giá cả hợp lý. Các ngươi còn phải phái người tới giúp ta nhóm kiến công xưởng huấn luyện viên chức dạy cho bọn hắn như thế nào lắp ráp. Đối phương để mới điều kiện. Nhân viên chúng ta có thể điều động. Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Cái này nhiều lắm là nhiều lấy ra mấy người tiền lương, tiêu phí không cao. Vậy thì hợp tác vui vẻ, nguyện hữu nghị trường tồn. Hai bên vui vẻ nói xong, tiếp đó nắm tay, xác nhận hợp tác. Đợi đến tiễn đưa cái này một số người rời đi về sau, Trần Nghi Dương đơn độc tìm được căn nạp, nói với hắn 10 chuyện cổ phần. Ngươi quá hào phóng, bằng hữu của ta. Căn nạp ôm Trần Nghi Dương một chút, bất quá ta ở bên kia cũng cầm cổ phần, ngươi bên này ta cũng không muốn rồi à. Đó là hai chuyện khác nhau. Trần Nghi Dương cố ý sụ mặt nói, những thứ này cổ phần đều là ngươi nên được, không có ngươi liền không có hợp tác lần này cơ hội.
Ha ha, vậy coi như làm chúng ta hữu nghị tượng trưng. Căn Nạp sảng khoái nhận cổ phần.
Cùng Căn Nạp nói xong về sau, Trần Nghi Dương cũng không tại Moscow dừng lại lâu. Chủ yếu là nơi này chính xác cũng không có gì chơi vui, muốn du lịch lời còn là phải đi SCT đi tập.
Hơn nữa Trần Nghi Dương còn phải trở về cùng Lưu Đồng câu thông một chút chi tiết, giúp hai bên đem trao đổi tư tưởng tạo dựng lên. Không qua Tây Kinh phía trước còn phải đi một chuyến Đế Đô. Đi Đế Đô là gặp lại người yêu tổ chương trình Hồ Lỗi mời hắn đi qua nói một chút. Trong điện thoại Hồ Lỗi không đem lời nói rõ, chỉ nói là muốn cùng Trần Nghi Dương mặt đàm luận. Trần Nghi Dương tự nhiên qua đi. Chủ yếu là bây giờ gặp lại người yêu bốn cái này tống nghệ tiết mục phát ra đã nhanh kết thúc rồi. Nhưng mà tiết mục tại toàn mạng nhiệt độ không giảm ngược lại tăng. Nếu như cái tiết mục này tiếp tục chụp đệ ngũ kỳ mà nói, đoán chừng nhiệt độ cũng sẽ không quá thấp. Lữ Tống thực phẩm nhà máy bên kia hy vọng có thể tiếp tục ký kết đợt kế tiếp tiết mục quảng cáo vị. Trần Nghi Dương cần đi qua câu thông một chút. Đến Đế Đô về sau, Trần Nghi Dương soát đến vẫn là mua nhà nhặt nhạnh chỗ tốt, khiến cho hắn có chút tâm động thật sự nghĩ tại Đế Đô mua một bộ phòng. Nhưng đối với hắn loại này mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể nhặt được đầu tư lỗ hổng mà nói, mua nhà chi phí hiệu quả kỳ thực có chút thấp. Dù sao giá phòng dâng lên không gian đã rõ ràng thấy đấy. 2-3 tuyến thành thị hạ giá, đại bộ phận thành thị cấp 1 mặc dù ổn định giá phòng, nhưng mà lại hướng lên trướng cũng rất khó khăn. Số lớn phòng mong đợi hiện tại cũng bắt đầu nhờ vào quốc gia truyền máu còn sống. Trần Nghi Dương tại tái kiến người yêu tổ chương trình văn phòng bên trong gặp được Hồ Lỗi.
Trần tổng, phía trước cùng ngài hợp tác thời điểm, thật không nghĩ đến năng lực của ngài mạnh như vậy, xem như ta trước đó mắt chó coi thường người khác.
Hồ Lỗi lần này gặp Trần Nghi Dương tư thái bày có chút thấp. Một mặt là Trần Nghi Dương đổi đi Trường An 12 canh giờ cái này hạng mục lớn nhân vật nam chính mang tới danh tiếng tăng thêm. Một phương diện khác, Trần Nghi Dương cũng nhìn ra được, Hồ Lỗi là có chuyện cầu chính mình. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói, chúng ta giảm bớt vô hiệu câu thông. Trần Nghi Dương ngồi xuống nhìn xem Hồ Lỗi rót cho mình một ly trà, tiện tay đem chén trà cầm ở trong tay cảm thụ nhiệt độ. Là như vậy. Hồ Lỗi nhìn thấy Trần Nghi Dương không muốn vòng quanh, dứt khoát liền đóng lại cửa văn phòng, ngồi ở bên cạnh Trần Nghi Dương nói: "Chúng ta gặp lại người yêu cái tiết mục này, nội dung ngài cũng nhìn, bên trong có chút nội dung đích sắc có chút khiêu chiến người bình thường tam quan. Hơn nữa bây giờ trên internet đối với Mạch Lĩnh, Lý Lượng hai vợ chồng này thảo luận cũng tương đối nhiều. Chúng ta phía trước quay chụp tiết mục thời điểm, kỳ thực không nghĩ tới tiết mục hỏa như vậy, cho nên lợi dụng tài liệu làm ra hai cái kết cục. Một cái là Mạch Lĩnh Lý Lượng hư hư thực thực ly hôn chia tay kết cục, một cái là hai người một lần nữa hòa hảo kết cục." "Chờ đã." Nghe Hồ Lôi nói đến một nửa, Trần Nghi Dương cắt đứt hắn: "Các ngươi cái này không phải tống nghệ tiết mục sao? Khách quý cũng đích xác là có mâu thuẫn tới điều tiết, làm sao còn có thể có hai cái kết cục đâu? Cái này cũng không phải là chụp điện ảnh." Trần Nghi Dương hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn biết một chút tống nghệ tiết mục đích xác có kịch bản, mời tới minh tinh cũng là dựa theo kịch bản diễn kịch, nhưng mà cái này gặp lại người yêu là một cái át chủ bài vợ chồng ly hôn tống nghệ, trong đó cũng có một chút vong hồng hoặc là người. Thì như Mạch Lĩnh chính là một cái thuần làm người. Trần Nghi Dương không tin Mạch Lĩnh cái này thuần làm người trước đó tại trong tiết mục biểu hiện toàn bộ là dựa theo kịch bản diễn kịch diễn xuất tới. Là như vậy. Hồ Lỗi giải thích nói cho Trần Nghi Dương, chúng ta tống nghệ tiết mục cũng là có kịch bản, nhưng mà cái này kịch bản rất rộng rãi. Đại khái chính là nói cho khách quý, chúng ta sau đó có cái gì hoạt động, tiếp đó chúng ta cần hai vợ chồng các ngươi nói một chút song phương mâu thuẫn các loại. Tuyệt đối sẽ không nói là cùng điện ảnh một dạng, mỗi câu, mỗi cái tràng cảnh cũng là thiết kế xong. Cho nên, hai cái kết cục là, kỳ thực chính là biên tập thủ pháp. Hồ Lỗi nói, thì như người bình thường ngươi tại trong tiết mục cùng mình hảo bằng hữu chào hỏi, nói một câu tới ngươi. Nhưng mà tổ chương trình vỗ xuống đoạn này tài liệu về sau, có thể đem tài liệu biên tập đến tiết mục bên trong một người khác nói dứt lời về sau, đón ngươi màn này. Nay liền sẽ để cho người xem liên tưởng đến ngươi là đang mắng người này. Hồ Lỗi kiểu nói này, Trần Nghi Dương liền hiểu rồi. Phía trước có cái hot seat nói là nghề báo mị lực. Tỷ như một tấm công nhân học tập tim phổi hồi phục ảnh chụp. Xé rất nửa bên phải liền có thể nói là công nhân tại phạm sai lầm bị lãnh đạo phạt ủy. Xé rất phân nửa bên trái liền có thể nói là công trường giấu giếm công nhân đại lượng tử vong sự thật. Loại thủ đoạn này không gần như chỉ ở trong tin tức phổ biến, tống nghệ tiết mục cũng vô cùng giỏi về lợi dụng. Mạch Lĩnh cùng Lý Lượng giữa hai người kỳ hoa ở chung thật sự. Nhưng mà nhân sinh cũng không phải tống nghệ tiết mục, sẽ không ở trong thời gian ngắn liền có một cái kết quả. Cho nên Mạch Lĩnh cùng Lý Lượng khả năng cao tại tiết mục phần cuối, cũng không có minh xác biểu thị muốn ly hôn vẫn là tiếp lấy qua. Nhưng mà tống nghệ tiết mục là muốn cho người xem một cái kết cục. Cho nên trước đó gặp lại người yêu tổ chương trình liền chuẩn bị hai cái kết cục. Một cái kết cục là lợi dụng biên tập, dẫn dụ người xem cho rằng hai người đã ly hôn. Một cái khác kết cục nhưng là để cho người xem cho rằng cái này một đôi tiếp tục cứ như vậy qua đi xuống, trong thời gian ngắn không có ly hôn dự định. Vậy các ngươi cảm thấy cái nào kết cục hảo, phát ra cái nào kết cục là được rồi à, tới tìm ta làm cái gì? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Chủ yếu là bây giờ tái kiến người yêu bốn nhiệt độ quá cao. Trên mạng có không ít người chỉ trích chúng ta nội dung ảnh hưởng đến quốc dân kết hôn ý nguyện. Còn có người nói Mạch Lĩnh cùng Lý Lượng kỳ thực là người bình thường, tiết mục bên trong nội dung cũng là chúng ta ác ý biên tập đi ra ngoài. Lúc này nếu như chúng ta thả ra hai người ly hôn kết cục, rất có thể sẽ tiếp nhận một chút xã hội áp lực. Ta hy vọng Trần tổng có thể hay không giúp ta liên lạc một chút phía trên, hỏi thăm chúng ta hẳn là phát ra loại kết cục nào.
Dạng này a. Trần Nghi Dương yên tâm đem trong tay chén trà bỏ vào bên miệng, uống một ngụm trà. Chương 204, mã đặc biệt bong bóng công ty chương 204, mã đặc biệt bong bóng công ty Hồ Lỗi đó cũng không phải không biết nên làm như thế nào, mà là sợ hãi. Gặp lại người yêu nhiệt độ cao như vậy, hắn bây giờ lo lắng nhất có người thượng cương thượng tuyến. Vạn nhất hắn truyền ra một cái hỏng kết cục, dẫn đến trên mạng phần lớn người cho rằng kết hôn thật đáng sợ, ảnh hưởng đến kết hôn tỷ lệ. Phía trên kia cho tổ chương trình chụp một cái ác ý lẫn lộn các loại mũ, phía dưới phát cái xử phạt hoặc không để tiết mục tiếp tục chế tác đệ ngũ kỳ. Hồ Lỗi liền phải khóc không ra nước mắt. Hắn nhưng là thật vất vả mới chế tạo ra một cái bạo kiểu tiết mục, không muốn cứ như vậy bị chặn. Vừa vặn hắn nghe nói Trần Nghi Dương nhân mạch rất mạnh, hơn nữa rõ ràng phía trên có người, cho nên hy vọng Trần Nghi Dương có thể giúp hắn hỏi thăm một chút, tiết mục tại lúc kết thúc nên phát ra cái nào kết cục. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Trần Nghi Dương thật là có cái này nhân mạch. Lúc trước hắn lợi dụng thanh thoát máy chữa liên lụy phụ trách thẩm tra văn nghệ nội dung tổng cục giao thiệp, cho nên chuyện này hắn thật đúng là có thể làm. Ta mấy ngày nay liền giúp ngươi hỏi, các ngươi kết quả là được. Trần Nghi Dương trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Vậy xin đa tạ rồi. Hồ Lôi chặn lại nói lời cảm tạ. Chuyện này hắn đã buồn đã mấy ngày, rất sợ truyền ra nội dung cuối cùng dẫn phát trong phạm vi cả nước sợ cưới chiều. Đến cuối cùng để phía trên đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn, cho hắn trực tiếp phong sát. Bởi vì muốn giúp Hồ Lôi nghe ngóng tin tức, cho nên Trần Nghi Dương tại Đế Đô lại chờ đợi một đêm. Hôm nay tình báo, nhu cầu cấp bách đầu tư mù hộp công ty, Đế Đô một nhà tên là Mã đặc biệt bong bóng mù hộp công ty nhu cầu cấp bách đầu tư, bây giờ đầu tư bọn hắn liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Mã đặc biệt bong bóng. Danh tự này nghe nhìn rất quen mắt, a Trần Nghi Dương méo méo cằm của mình. Hắn luôn cảm thấy phía trước có người từng nói với hắn cái tên này. Là ai đây? Nghĩ tới, Trần Nghi Dương nhớ tới, phía trước chính mình cùng Na Cha đạo diễn Dương Trụ nói chuyện trời đất thời điểm, Dương Trụ nói đến điện ảnh chiếu lên về sau nếu như phản ứng không tệ, tìm một nhà tên là Mã đặc biệt bong bóng công ty làm một chút con rối cùng phỉ cụ xung quanh buôn bán, mở rộng thu vào nơi phát ra. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương không có trực tiếp liên hệ Mã đặc biệt bong bóng người, ngược lại cho Dương Trụ gọi điện thoại. Nói mình ngay tại Đế Đô, nhớ tới Dương Trụ nói lần trước muốn tìm Mã đặc biệt bong bóng người làm xung quanh. Hắn cảm thấy Dương Trụ chụp Na Cha nhất định có thể hỏa, không bằng sớm đem xung quanh sự tình quyết định. Dương Trụ cũng rất đồng ý Trần Nghi Dương đề nghị này, cho nên liền để Trần Nghi Dương trước tiên tìm Mã đặc biệt bong bóng người tâm sự, xem có thể hay không sớm chế tác một nhóm hàng đợi đến điện ảnh lúc chiếu phim lấy ra làm một chút marketing cùng xung quanh buôn bán. Thế là Trần Nghi Dương thuận lý thành trương liên lạc với Mã đặc biệt bong bóng người, biểu thị chính mình muốn lên môn bái phỏng. Trần tổng, hữu ngưỡng đại danh a. Mã đặc biệt bong bóng trước mắt trưởng môn nhân là một đôi vợ chồng, trong đó nam gọi Dương Linh, bây giờ là Mã đặc biệt bong bóng tổng giám đốc, mà phó tổng Vương Đạo nhưng là thê tử của hắn. Hai người niên kỷ cũng không lớn. Dương Linh còn là một cái 87 sau, cùng Trần Nghi Dương nói chuyện phiếm cơ hồ không có khoảng cách thế hệ. Cho nên Dương Linh bình thường cũng tới lưới, đối với điểm nóng tin tức đều có chỗ chú ý, tự nhiên biết Trần Nghi Dương tên. Là như vậy, ta đoạn thời gian trước đầu tư một bộ hàng nội địa hoạt hình điện ảnh. Chúng ta chuẩn bị chờ điện ảnh chiếu lên về sau, làm một chút mù hộp bút vẽ các loại xung quanh. Một mặt là trợ giúp điện ảnh tuyên truyền phát hành cùng marketing. Một phương diện nếu như điện ảnh phát hỏa mà nói, chúng ta cũng có thể đẩy ra buôn bán, cũng coi như là làm lớn ra thu vào nơi phát ra. Làm cái này mù hộp bút vẽ, công ty của chúng ta là tuyệt đối chuyên nghiệp. Dương Linh đối với cái này vô cùng tự tin. Vậy là tốt rồi. Ta quay đầu để cho người ta đem đồ bản thảo các loại phát cho các ngươi. Trần Nghi Dương nói xong câu đó về sau, sẽ giả bộ sự tình đã nói chuyện phim xong, bắt đầu cùng Dương Linh trò chuyện những lời khác để. Nhưng mà Dương Linh rõ ràng trong lòng là có chuyện. Tại cùng Trần Nghi Dương hàn huyên một hồi về sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng Trần Tổng, ngài thật giống như thật thích đầu tư một chút những người khác không coi trọng hạng mục. Có không? Trần Nghi Dương làm bộ không biết được nói, ta kỳ thực đầu tư cũng là cá nhân ta khá là yêu thích hạng mục. Kỳ thực kèm theo Trần Nghi Dương nổi danh về sau, những người khác cũng dần dần hiểu được Trần Nghi Dương đầu tư yêu thích, nhất là ưa thích đầu tư người khác không coi trọng hạng mục. Cái này không nói nhảm, người khác đều nhìn kỹ hắn còn thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Vậy ngài cảm thấy chúng ta Mã đặc biệt bong bóng sản phẩm như thế nào? Dương Linh hỏi. Ta phía trước thật đúng là không hiểu rõ. Công ty của các ngươi cũng là cái kia bộ hoạt hình điện ảnh đạo diễn giới thiệu cho ta, ta hai ngày này vừa lúc ở Đế Đô, cho nên dứt khoát sang đây xem có thể hay không đàm luận cái hợp tác. Trần Nghi Dương lời nói này ngược lại là rất phù hợp logic. Dù sao Dương Trụ đạo diễn trong tay đang tại chế tác Na Cha điện ảnh còn không có chuyển ra, trước mắt vẫn còn vô danh tiểu tốt trạng thái. Coi như Trần Nghi Dương đem hắn kéo qua trước mặt mọi người khoác lác, nói vị này đạo diễn về sau quay chụp hoạt hình vẽ xem phim phòng có thể có hơn 100 cái ức. Nhiều lắm là cũng là những người khác báo cảnh sát biểu thị Trần Nghi Dương giống như được cái gì bệnh tâm thần, cần trị liệu một chút. Mã đặc biệt bong bóng càng sẽ không vì một bộ còn không có nổi danh điện ảnh chế tác một nhóm mù hộp con rối. Dù sao chế tác lượng ít mà nói, bọn hắn tốn thời gian phí sức còn không có lợi nhuận. Lượng nhiều mà nói, vạn nhất điện ảnh không có hỏa, trong tay bọn họ hàng bán không được sẽ thua lỗ lớn. Chỉ có thể là Trần Nghi Dương bản thân tới soát khuôn mặt, mới có thể thúc đẩy cái này hợp tác. Ta lấy cho ngài mấy cái tới ngài xem. Vương Đào nói đi ra phòng làm việc. Chẳng được bao lâu cầm mấy cái hộp trở về. Trần Nghi Dương lần lượt mở ra xem xét, phát hiện bên trong chứa con rối đều thật đẹp mắt. Phương diện thiết kế cũng tương đối tân triều, nắm chúng hẳn là trẻ tuổi người sử dụng thể. Công ty của các ngươi phía trước công trạng rất tốt ta. Trần Nghi Dương thuận miệng hàn huyên một câu. Trước khi hắn tới cũng tra xét một chút tư liệu, phát hiện Mã đặc biệt bong bóng mặc dù còn không có quá nổi danh, nhưng mà bọn hắn đã có rất nhiều nhà offer liền cửa hàng. Hơn nữa căn cứ vào trên mạng tư liệu hắn, bọn hắn mấy năm này phát triển cũng rất tấn mãnh, một chút cũng không nhìn ra thiếu khuyết đầu tư dấu hiệu. Cho nên Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ, vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói Mã đặc biệt bong bóng nhu cầu cấp bách đầu tư. là rất tốt, nhưng mà loại này rất tốt không phải chúng ta mong muốn. Dương Linh dứt khoát nói thẳng. Trước mắt chúng ta mã đặc biệt bong bóng mặc dù át chủ bài chính là mù hộp con rối, nhưng mà bên trong con rối cũng là giá cao mua được ip trao quyền chế tác, có rất ít chính chúng ta bản gốc con rối. Bản gốc, rất khó a. Là rất khó, nhưng mà nếu như một mực mua sắm ip mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể là miễn cưỡng sống sót, bây giờ liền khuyết trường đều rất khó khăn. Dương Linh cuối cùng nói ra trước mắt mã đặc biệt bong bóng lớn nhất khốn cảnh, chính là không có chính mình bản gốc con rối. Bọn hắn mua bán con rối cũng là mua được lớn ip trao quyền. Dạng này con rối mặc dù không lo lượng tiêu thụ, nhưng tương tự, nhân gia ip phương vô cùng rõ ràng, mã đặc biệt bong bóng sản phẩm có thể bán ra ngoài toàn bộ nhờ bọn hắn ip. Cho nên ip trao quyền phí tổn cũng là mỗi lần ký hợp đồng thời điểm nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn không cân nhắc mã đặc biệt bong bóng bên này năng lực chịu đựng. Kỳ thực loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Gần cũng tỉ như phía trước lưới một công ty vì nổi tiếng ip Haji bật tờ làm ra một trò chơi. Kết quả trò chơi bạo hỏa sau đó, bản quyền phương lập khắc yêu cầu tăng giá, mà lại là giá trên trời. Dẫn đến lưới một mực tiếp từ bỏ đối với trò chơi sau này đổi mới, ngạnh sinh sinh nhịn đến trao quyền kết thúc trực tiếp quan hùng. Hơn nữa cái này ở trong nước bạo hỏa trò chơi cuối cùng đều không đăng lục càng lớn nước ngoài thị trường. Chương 205, bọn ở thở trăm vạn tiền của phi nghĩa chương 205, bọn ở thở trăm vạn tiền của phi nghĩa chúng ta chuẩn bị chiêu mộ một chút nhà thiết kế của mình, tiếp đó làm bản gốc mù hộp con rối. Dương Linh nói ra tính toán của mình. Mặc dù có đôi lời nói làm bản gốc một con đường chết, nhưng kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, nhiều lắm thì cựu tử nhất sinh. Dù sao kể từ có ip cái khái niệm này sinh ra đến nay, toàn cầu nổi tiếng ip cũng là có hạn, hơn nữa thường xuyên một, hai năm đều sinh ra không được một cái mới ip. Bản gốc, quá khó khăn. Dương Linh tự nhiên cũng biết con đường này rất khó, nhưng mà vì công ty tương lai phát triển, lại không thể không đi con đường này. Nhưng nếu như muốn đi bản gốc con đường, tiền kỳ công ty thu vào đoán chừng muốn ngã không thiếu. Bây giờ mã đặc biệt bong bóng ở vào một cái dãy tiền cương vừa đủ duy trì khuyết trương trình độ. Cho nên nếu như muốn làm bản gốc, công ty phải cần chuẩn bị số lượng nhất định tiền mặt tới chèo chống nổi tiền kỳ. Cần bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi. Đại khái khoảng 5000 vạn. Dương Linh báo một cái tương đối bảo thủ giá cả. Trên thực tế 5000 vạn đoán chừng cũng liền đủ mã đặc biệt bong bóng công ty tiêu hao hơn một tháng. Mã đặc biệt bong bóng mặc dù đi là nhẹ tài sản công ty con đường, nhưng họ phơ lỉn cửa hàng đồng dạng là khuyết trương trọng yếu một vòng, cho nên mỗi tháng chi phí áp lực rất lớn. 5000 vạn không đủ a, các ngươi còn phải mời nhà thiết kế cho các ngươi bản gốc còn rối. Nhà thiết kế mà nói, chúng ta nhìn chúng một cái so sánh có thiên phú nhà thiết kế, chúng ta chuẩn bị trực tiếp cho hắn hai cổ phần, mời hắn gia nhập vào mã đặc biệt bong bóng công ty. Dương Linh hồi đáp. Ngoan nhân A Trần Nghi Dương không khỏi đối với Dương Linh coi trọng một chút. Sáng tạo một đời đồng dạng đối với cổ phần là rất coi trọng, chỉ có người đầu tư lợi dụng trong tay tài chính mới có thể từ trong tay bọn họ chụp đi ra cổ phần. Không nghĩ tới Dương Linh vậy mà cam lòng đem một bộ phận cổ phần phân cho nhà thiết kế. Xem ra này nhà công ty tương lai thành công là có nguyên nhân. Nếu như ta ném 2 ức, có thể cầm bao nhiêu cổ phần? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ngài là chỉ muốn cổ phiếu quyền chia hoa hồng, vẫn là còn cần quyền bỏ phiếu? Ta chỉ cần quyền chia hoa hồng. Trần Nghi Dương đối với có hay không quyền bỏ phiếu hứng thú không lớn. Tầm thường đầu tư cơ quan khi đầu tư mới sáng tạo công ty, ưa thích lấy đi rất nhiều quyền bỏ phiếu, chủ yếu là vì phòng ngừa công ty người sáng lập bởi vì bản thân tư dục dẫn đến công ty phát triển đi lại. Mà Trần Nghi Dương bên này, tất nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đã xác định này nhà công ty tương lai có thể phát triển. Cái kia yên tâm cầm quyền chia hoa hồng chia đều hồng là được, quyền bỏ phiếu tác dụng thật sự không lớn. Chúng ta có thể cho ngài 20 chỉ có quyền chia hoa hồng cổ phần. Dương Linh nói. Đi. Trần Nghi Dương trong lòng tính toán một chút, cảm thấy còn có thể. Bong bóng ma đặc biệt loại này nhẹ tài sản công ty, giá trị chủ yếu là tại quyền tài sản tri thức phía trên. Hai ước lấy đi 20 cổ phần tính là không tệ. Dương Linh chịu cho 20 cổ phần, chủ yếu cũng là bởi vì mã đặc biệt bong bóng một khi chuyển hình thất bại, công ty phá sản, xem như người đầu tư Trần Nghi Dương là rất khó từ công ty lấy đi cái gì tài sản thay thế tổn thất. Cho nên cho cổ phần liền phải cho hào phóng một chút. Cùng Dương Linh vợ chồng nói xong về sau, Trần Nghi Dương trở lại khách sạn không lâu sau, liền nhận được một trận điện thoại. Điện thoại bên kia là văn hóa xét duyệt cục bên kia người quen biết đánh tới. Trần lão bản, ta giúp ngươi hỏi qua rồi. Ý tứ phía trên là gặp lại người yêu bốn cái tiết mục này, gần nhất nhiệt độ có chút quá cao. Đi, chúng ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Nhân ra lời nói này đủ rõ ràng. Trần Nghi Dương lúc này đi tìm Hồ Lỗi. Ai, thật nhiều tài liệu cũng không thể thả. Hồ Lỗi cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng. Trước mắt gặp lại người yêu bốn tiết mục nhiệt độ quá cao. Mà nhiệt độ cao như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ tiết mục bên trong liền hiện ra phu thê mâu thuẫn. Nếu như muốn nhiệt độ hạ xuống vậy cuối cùng tiết mục liền phải làm sủi cảo làm lớn đoàn viên kết cục. Mặc dù có thể sẽ để cho người xem cảm thấy bối nát, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Bất quá này liền không liên quan Trần Nghi Dương sự tình. Hắn đã giúp Lữ Tống thực phẩm nhà máy nói xong tài trợ gặp lại người yêu tiếp theo mùa mục đích sự tình. Bởi vì không rõ ràng tiết mục này phía dưới quý vẫn sẽ hay không hỏa, Trần Nghi Dương lần này chẳng qua là khi lần lái bơn, không có để cho công ty của mình ở giữa nhúng một tay, cùng lần trước như thế đưa ra giữ gốc hứa hẹn tiếp đó kiếm một món hời. Tại Đế Đô xử lý xong sự tình, Trần Nghi Dương bên này người còn tại trên máy bay, không có đến Lâm An. Liên với máy bay phải hắn nhận được sáng tạo 101 tiết mục người phụ trách Trịnh Chí Minh gửi tới tin tức, nói là muốn cùng hắn nói một chút. Trần Nghi Dương nghĩ thầm không tốt, cái này nói một chút đoán chừng không phải là chuyện gì tốt. Thế là tại đến Lâm An về sau, Trần Nghi Dương không có vội vã đi tìm Trịnh Chí Minh mà là nghỉ ngơi thật tốt một đêm, dưỡng chân tinh thần. Sáng ngày thứ hai, nhìn một chút điện thoại. Hôm nay tình báo, rất có giá trị trao quyền, trong vòng 10 ngày dùng 100 vạn USD trong vòng mua xuống bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa bộ phim này phục chế quyền, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Tương quan liên hệ hệ người phương thức đã bám vào trang thứ 2. Ân. Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên gặp phải muốn mua điện ảnh lật bản quyền nhặt nhạnh chỗ tốt. Hơn nữa tên phim này như thế nào nghe cũng không có nghe qua a, thế là Trần Nghi Dương lấy ra máy tính tìm tòi một chút. Bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa nguyên tắc là một bản tiểu thuyết, viết tại 1902 năm, về sau liên tục bị quay thành phim nhiều lần. Trong đó thành tích tốt nhất, cũng là kiệt tác nhất một bản nhưng là 1985 năm quay chụp một bản. Trước mắt bộ phim này cùng tiểu thuyết bản quyền đều tại một nhà USA công ty nhỏ trong tay. Trần Nghi Dương dứt khoát ở trên mạng tìm tài nguyên nhìn một lần cái này 1985 năm quay chụp hài kịch điện ảnh. Điện ảnh không dài, hơn một giờ rất mau nhìn xong. Chỉ có thể nói, đích sắc kinh điển. Điện ảnh nội dung đại khái là một cái nhị lưu bóng chảy vận động viên, cần trong vòng một tháng trước tiên đem 3.000 vạn USD tiêu hết, tiếp đó mới có thể kế thừa kết sủ di sản cố sự. Sở dĩ là 3.000 vạn USD, mà không phải bộ phim này trong tên 100 vạn USD là bởi vì trước đây tác giả viết quyển sách này, 100 vạn USD vẫn là tương đối đáng tiền cùng nhị hoa. Đợi đến 1985 năm, lại thảo luận như thế nào tiêu hết 100 vạn USD cũng không có cái gì khó khăn. Thế là trong phim ảnh đem 100 vạn USD bành trướng đến 3.000 vạn USD đương nhiên, bây giờ lại muốn phục chế một lần, 3.000 vạn USD xài cũng không có gì khó khăn. Dựa theo trong phim ảnh nhân vật chính những cái kia thao tác, thì như nói mua danh họa tiếp đó tiêu hủy, giá cao thuê bên đường bảo an, đầu tư người khác xem xét liền không đáng tin cậy khai phát băng sơn hạng mục các loại. Tối thiểu phải có mấy ước mới có thể tạo như vậy. Chẳng lẽ là quốc nội có người gần nhất sẽ vừa ý cái này vợ tiến hành phục chế? Trần Nghi Dương méo cả một cái. Cảm thấy trong tình báo tất nhiên cho thời gian hạn chế, vậy thì mau chóng. Cũng may lúc trước hắn mặc dù từ USA rời đi vội vàng, nhưng mà thuê đoàn đội một mực tại USA giúp hắn tại phấn đơn thị trường mua bán cổ phiếu. Thế là Trần Nghi Dương lập tức có liên lạc đoàn đội của mình, để cho bọn hắn lập tức đi tìm nhà kia nắm giữ bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa bản quyền công ty nói phán. Muốn lấy thời gian ngắn nhất mua xuống bản quyền. Chương 206, tên thứ 3 vị trí chương 206, tên thứ 3 vị trí an bài tốt mua bản quyền sự tình về sau. Trần Nghi Dương đi gặp Trịnh Chí Minh. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu a. Trần Nghi Dương nhìn thấy Trịnh Chí Minh về sau. Trịnh Chí Minh câu nói đầu tiên thì để cho Trần Nghi Dương thầm đều không tốt. Một người nguyện ý cùng ngươi bấu víu quan hệ, vậy thì chứng minh hắn có một chút chuyện bất lợi đối với ngươi muốn cùng ngươi trò chuyện. Hai ta giao tình thì giao tình, sự tình về sự tình, ngươi nói trước đi chuyện. Dựa theo thành tích bây giờ, 101 đợi đến thành đoàn đêm, ngươi kỳ hạ hai cái nghệ nhân, một cái đệ nhất, một cái đệ tam. Theo lý thuyết, tổng cộng 11 người đoàn đội, ba cái bề ngoài, ngươi người liền chiếm hai cái bề ngoài vị trí. Chờ đã. Trần Nghi Dương vội vàng ngừng lại Trịnh Chí Minh mà nói, cái này Tống Hy là người của ta, cũng là chủ ta đẩy. Nhưng mà Dương Cẩm Lý là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta đều vô cùng rõ ràng. Vốn là ngươi an bài cho ta, để cho ta ký hợp đồng. Ta ký hợp đồng, tài nguyên cũng cho, nhân ra chính mình cũng không chịu thua kém, làm ra tới một cái thứ ba vị trí. Ngươi bây giờ không phải là muốn nói cho ta biết, ta hai người kêu bên trong nhất định phải lúc trước ba vị trí lui xuống một cái à. Nếu là chuyện này là ta làm chủ, ta có thể quyết định. Vậy chắc chắn sẽ không để cho trước ba vị trí có biến động. Nhưng bây giờ ta cũng rất khó khăn, phía trên cho áp lực, còn rất nhiều hợp tác công ty quản lý tại phản hồi, ngươi muốn thông cảm ta à? Trịnh Chí Minh cảm thấy chính mình cũng rất bị khuất, bởi vì trước ba vị trí thật sự không hiếu động. Tống Hy là thực lực đảm đương, lấy không được đệ nhất chẳng khác nào chứng minh tiết mục có tấm màn đen. Tên thứ hai là Đằng Húc giải trí bộ môn nhiều năm đồng bạn hợp tác đẩy ra tuyển thủ, vị trí cũng không thể động. Vậy còn dư lại chính là xếp thứ ba Dương Cẩm Lý. Các công ty quản lý cũng mặc kệ Dương Cẩm Lý đến cùng có phải hay không trước đây Trịnh Chí Minh an bài ký hợp đồng cho Trần Nghi Dương. Bọn hắn nhìn thấy chính là Trần Nghi Dương danh nghĩa công ty hai cái ký kết nghệ nhân trực tiếp chiếm cứ trước ba hai cái vị trí. Phía trước sắp xếp đệ tứ tuyển thủ nghiên lệ sau lưng công ty chín mầm cũng bởi vì cái này, toàn bộ mạng mua được bản thảo đen Trần Nghi Dương cùng công ty của hắn. Nhưng mà Trần Nghi Dương phản ứng nhanh, một cái tắt đem sự tình cho ấn xuống. Nhưng mà ấn xuống không có nghĩa là chuyện này liền kết thúc. Những thứ này công ty quản lý không thể trêu vào Trần Nghi Dương còn không thể trêu vào Trịnh Chí Minh sao? Thế là bắt đầu tập thể tìm Trịnh Chí Minh cùng cấp trên của hắn phản ứng. Còn có, nội bộ công ty cũng cho ta một chút áp lực. Trò chơi bộ có người lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, thuyết phục công ty lãnh đạo cho rằng một công ty chiếm giữ trước 32 cái vị trí đối với Đằng Húc lợi ích cũng có ảnh hưởng. Cái nào? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi tên. Ta đây không thể nói. Ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu, ngươi liền trực tiếp nói. Trần Nghi Dương cũng dùng hữu nghị bắt cóc Trịnh Chí Minh. Chúng ta nội bộ là có quy định, có cái truy quy định. Trần Nghi Dương nói thẳng, các ngươi trò chơi bộ môn nội bộ dựa vào báo cáo láo quảng cáo hợp tác phí tổn, vớt công ty tiền thời điểm, không biết nội bộ công ty có quy định. Chờ đã. Trịnh Chí Minh bị trong miệng Trần Nghi Dương đột nhiên tuôn ra tin tức cho khiếp sợ đến. Cái tin tức này ngươi là nghiêm túc? Đương nhiên là. Ta còn có thể nói ra cụ thể là trò chơi bộ môn cái nào hạng mục tổ tại dùng loại phương pháp này kiếm tiền. Trần Nghi Dương rất bình tĩnh nói. Lần trước đi USA thời điểm, Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ lúc ăn cơm nghe lén được đi USA du lịch kẹn sẻn trò chơi ngành nhân viên nói chuyện phiếm. Nói đến bọn hắn như thế nào lợi dụng bộ quảng cáo môn cùng trò chơi bộ môn chương mục không thống nhất sự tình, lợi dụng tin tức kém ở giữa vứt công ty tiền. Trần Nghi Dương đem cái tin tức này một mực không có hướng bên ngoài nói, chính là chờ lấy có một ngày lấy ra dùng. Không nghĩ tới hôm nay tại Trịnh Chí Minh ở đây tiểu lọt một tay. Là Vương Xuân Vân trong miệng Trịnh Chí Minh nói ra một cái tên. còn nhớ rõ cùng ngươi có mâu thuẫn Giản Minh sao? Vương Xuân Vân chính là Giản Minh chỗ dựa. Dạng này a? Trần Nghi Dương gật đầu một cái, cho nên lần trước ta lợi dụng lưu chiến Tam Quốc trò chơi này đánh lén hắn chủ đẩy ra khoản tiền kia SLG trò chơi, hắn ghi hợp ta. Hẳn là. Trịnh Chí Minh nói đạo, Vương Xuân Vân tại Đằng Húc nội bộ rất có nhân mạch cùng thế lực. Nếu như Đằng Húc tổng giám đốc về hưu, như vậy Vương Xuân Vân là có xác suất trưởng khống Đằng Húc. Đương nhiên, giống Vương Xuân Vân dạng này có xác suất người, tại Đằng Húc nội bộ còn có 5, 6 cái. Tương đương nói hắn là tuyển đế đợi một trong đi. Nghe Trịnh Chí Minh vừa giới thiệu như vậy, Trần Nghi Dương đối với Vương Xuân Vân tại Đằng Húc nội bộ địa vị có một cách đại khái hiểu rõ. Nếu như Đằng Húc tổng giám đốc vị trí tương tự quốc vương mà nói, như vậy Vương Xuân Vân chính là tuyển đế đợi một trong. Hắn bây giờ không chỉ có ngay tại Đằng Húc nội bộ có quyền thế, hơn nữa tương lai còn có thể tiến thêm một bước. Có hắn tại Đằng Húc nội bộ thực hiện lực ảnh hưởng, quấy nhiêu sáng tạo 101 cuối cùng thành đoàn danh ngạch, Trịnh Chí Minh còn thật sự không cứng quá bảo vệ tới. Dù sao đối phương cũng chỉ là yêu cầu Trịnh Chí Minh điều thấp Dương Cẩm Lý xếp hạng, lại không nói để cho Trịnh Chí Minh đem Dương Cẩm Lý đào thải ra khỏi đi. Trần Nghi Dương ý thức được chính mình đơn thuần bằng vào trong tay Đằng Húc trò chơi hạng mục tổ nội bộ tham hụ tin tức, rất khó thay đổi lần này Đằng Húc làm ra quyết định. Dù sao chỉ dựa vào tham nhũng rất khó giải quyết đi Vương Xuân Vân, nhưng mà cho rơi đài tiểu đệ của hắn Giản Minh vẫn là có khả năng. Dù sao Trần Nghi Dương nghe được tin tức, chính là Giản Minh phía trước phụ trách hạng mục tổ thành viên nói ra được. Khoảng cách thành đoàn đêm còn bao lâu? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi. Nửa tháng. Trịnh Chí Minh hồi đáp. Hắn sở dĩ nói ra Vương Xuân Vân cái tên này, là ý hắn biết đến Trần Nghi Dương giao thiệp có thể so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Vậy không bằng bán tốt, về sau nói không chừng hữu dụng. Nửa tháng a, Trần Nghi Dương rơi vào trầm tư. Hắn phải nghĩ biện pháp gì mới có thể tại trong nửa tháng thay đổi Đằng Húc cao tầng đối với Trịnh Chí Minh thực hiện áp lực, bảo trụ Dương Cẩm Lý xếp hạng. Nói thật, Dương Cẩm Lý có phải hay không đệ tam, có thể đối với Dương Cẩm Lý tương lai phát triển không có gì ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Dương Cẩm Lý ở trên internet nhân khí thực sự cao, mà nàng hát nhảy cũng đích xác không được. Liền xem như trở thành tên thứ ba, đoán chừng về sau cũng không vớt được bao nhiêu hát nhảy cơ hội. Nhưng mà Dương Cẩm Lý có phải hay không tên thứ ba, cái này dính đến Trần Nghi Dương một cái mặt mũi vấn đề. Bởi vì Dương Cẩm Lý đã rất nhiều kỳ xếp hạng cầm tới thứ ba. Những người khác cũng đích xác hiểu rõ Dương Cẩm Lý ở trên internet nhân khí, cho rằng nàng trở thành đệ tam là thực chí danh quy. Nhưng nếu như Dương Cẩm Lý tại thành đoàn đêm thời điểm đột nhiên rơi ra chỗ ba, không thể trở thành 101 nữ đoàn bề ngoài. Đám fan hâm mộ nhiều lắm là làm ồn ào, cho rằng tổ chương trình có tấm màn đen. Nhưng mà giới văn nghệ những người khác đều biết cho rằng là Trần Nghi Dương không bảo vệ Dương Cẩm Lý xếp hạng. Đến lúc đó Trần Nghi Dương tại trong vòng danh tiếng nhất định sẽ bị hao tổn. Bây giờ Trần Nghi Dương tại người của giới giải trí mạnh cùng địa vị còn không có hoàn toàn củng cố xuống, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng muốn làm sao phá cục đâu? Trần Nghi Dương chỉ có thể trước tiên từ Trịnh Chí Minh trong tay muốn một chút tư liệu, chuyển về khách sạn từ từ xem. Chương 207, phục chế quyền đến kỳ chương 207, phục chế quyền đến kỳ Trần Nghi Dương tại Lâm An chờ đợi mấy ngày, cùng Tha Biết đạo diễn nói chuyện trời đất thời điểm, biết hắn cũng tới Lâm An, thế là tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Làm sao ngươi tới Lâm An? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Tới làm một ít chuyện, tiếp cái công việc, chuẩn bị chụp cái điện ảnh. Điện ảnh gì? Một cái cùng Triệt Kiều có liên quan điện ảnh, xem như phim chiến tranh. Phim chiến tranh, ngươi cái này khoảng cách quá lớn a. Trần Nghi Dương có chút giật mình. Người anh em này lần trước đóng phim vẫn là hài kịch phiến đâu, lần này liền phim chiến tranh. Có phiến chụp cũng không tệ rồi, hơn nữa lần này đầu tư rất đủ. Tha Biết giới thiệu sơ lược một chút chính mình đón lấy hạng mục này. Phía tử xem như nửa cái nhiệm vụ phiến, nhưng không phải ta nhận nhiệm vụ, là Cung Phạm tiếp xuống, công ty của hắn cũng tham dự đầu tư. Bất quá hắn phải chuẩn bị địa cầu lang thang 2, cho nên giao cho ta tới quay, ta nghĩ thầm đầu tư lớn như vậy, liền xem như lại không tốt chụp ta cũng phải chụp, nhiều khó khăn phải kinh nghiệm. Tha Biết mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, vừa ý nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn là áp lực rất lớn. Dù sao phim này không chỉ có là nhiệm vụ điện ảnh, hơn nữa Cung Phạm cũng rất tín nhiệm hắn, cho hắn đầu tư. Đây nếu là chụp bồi thường chính hắn đoán chừng cũng không tiện. Trần Nghi Dương cùng Tha Biết nói chuyện trời đất thời điểm, thuận tiện nói gần nhất chính mình gặp phải sự tình. Ta bên này ngược lại là có một tin tức. Tha Biết nhỏ giọng nói, đang húc đầu tư thân đằng phim mới, nghe nói sẽ để cho 101 nữ đoàn hát bộ phim này khúc chủ đề. Tin tức này làm sao ngươi biết? Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ. Phía trước tham gia cái tụ hội, có vui vẻ bánh quay trèo đoàn thể đạo diễn cùng biên kịch, cùng bọn hắn trò chuyện một chút biết đến. Phim này chính là đoàn bọn hắn đội làm. Vui vẻ bánh quay trèo xem như quốc nội đỉnh cấp hài kịch đoàn đội, phía trước một mực làm họ phở lìn kịch trường, về sau bằng vào một bộ Tràng Ngốc đổi đời một lần là nổi tiếng. Đồng thời để cho công ty bọn họ thân đằng cũng thành công đăng đỉnh quốc nội đỉnh cấp diễn viên hài kịch. Bây giờ bánh quay trèo đoàn đội muốn làm bước thứ hai điện ảnh, trên cơ bản biết thưởng thức người làm đều biết phim này phòng bán vé muốn bạo. Giống loại điện ảnh này Trần Nghi Dương là hoàn toàn không có đầu tư cơ hội, cũng chỉ có Đằng Húc loại này nắm giữ sân thượng nghiệp nội cự phách mới có thể vào bàn. Phim này đã chụp xong sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chụp nhanh xong, nghe nói chỉ còn lại nhân vật nữ chính một chút phần diễn. Nhân vật nữ chính phần diễn vì cái gì phóng tới cuối cùng chụp? Trần Nghi Dương mặc dù không có vô qua điện ảnh, nhưng mà tri thức cơ bản vẫn biết một chút. Giống như là nhân vật trọng yếu phần diễn nhất định là muốn sớm nhất chụp. Chụp xong bạn nhất xảy ra vấn đề, còn có thời gian bổ cứu. Dù sao nổi danh diễn viên sẽ khá xem trọng chính mình phong bình. Nếu như điện ảnh tại hậu kỳ xuất hiện vấn đề, cần bổ chụp, cũng có thể tìm được người. Nếu như trước tiên chụp vai phụ phần diễn, những thứ này vai phụ chụp xong còn phải đuổi xuống một cái tràng. Xảy ra vấn đề bổ chụp liền sẽ rất khó. Bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ. Tha Biết bắt đầu cho Trần Nghi Dương giảng bắt quái. Ta nghe nói à, bộ phim này nguyên lai nam nữ nhân vật chính theo thứ tự là Thân Đằng cùng Mã Lệ. Hai người này là bạn nối khố, hợp tác rất nhiều năm, bên trên một bộ phim cũng là hai người bọn họ chụp. Nhưng mà lần này điện ảnh kịch bản là soạn lại một cái USA bên kia tiểu thuyết. Phục chế bản quyền không tại Bánh Quai Trèo đoàn đội trong tay, mà là tại một châu ngập đảo công ty trong tay. Bên kia nguyện ý cho ra phục chế bản quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đầu tư cộng thêm chỉ định nhân vật nữ chính. Thân Đằng chính mình chắc chắn là không muốn, nhưng mà không muốn cũng không biện pháp ai cho nên dạy vào đến bây giờ, cuối cùng cũng là đáp ứng tiếp nhận bên kia chỉ định nữ nhân vật chính, bây giờ mới bắt đầu quay chụp nhân vật nữ chính phần diễn. Phục chế, USA nguyên tắc. Trần Nghi Dương đầu góc đột nhiên một chút linh động lên. Phim này nguyên tắc tên gọi là gì? Giống như kêu cái gì trăm vạn tiền của phi nghĩa. Trần Nghi Dương cùng Tha Biết trò chuyện xong về sau, một khắc cũng không chậm trễ, lập tức cho mình tại USA đoàn đội gọi điện thoại, yêu cầu bọn hắn nhanh đưa phục chế bản quyền mua lại. Dự toán điều chỉnh đến 200 vạn USD. Trần Nghi Dương trực tiếp ra lệnh. Tiếp đó hắn nói tiếp, thuận tiện sẽ giúp ta hỏi thăm một chút, ta như thế nào nghe nói bộ tiểu thuyết này cùng điện ảnh phục chế bản quyền tại một châu ngoặc đảo công ty trong tay. Ngày thứ 2 rạng sáng, Trần Nghi Dương nhận được USA bên kia đoàn đội gọi điện thoại tới. Lão bản quyền mua lại, hợp đồng đều ký. Dòng giá 100 vạn USD đối phương nghe xong phim ảnh cũ phục chế bản quyền có thể bán cái giá tiền này, trực tiếp liền ký hợp đồng. Vậy ta nhờ ngươi hỏi sự tình ngươi hỏi sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hỏi. Bên kia hồi đáp, con đảo bên kia công ty trước đây xác thực mua bản quyền. Nhưng mà bọn hắn mua bản quyền đúng lúc là hôm qua đến kỳ. Hơn nữa con đảo bên kia mua bản quyền thời điểm, chỉ thanh toán 300 ngàn USD, bọn hắn đoạn thời gian trước cũng tại cùng cái này USA công ty đàm tụ cước bản quyền sự tình. USA bên này công ty lần này muốn 50 vạn USD, bên kia không chịu, vẫn là chỉ nguyện ý ra 300 ngàn USD, cho nên một mực kéo tới bây giờ. Chúng ta ra trận về sau, USA công ty nghe nói chúng ta nguyện ý ra 100 vạn USD, liền trực tiếp bán cho chúng ta. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn xem như hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bánh Quai Trèo đoàn đội muốn quay chụp phim mới, coi trọng bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa cái này vợ. Nhưng mà cái này vợ phục chế bản quyền lúc đó tại con đảo công ty trong tay, cho nên bọn họ liên lạc khúc con này đảo công ty. Không nghĩ tới cái công ty này không chỉ có phải vào tìm tới tư cách kiếm tiền, còn muốn chỉ định nhân vật nữ chính. Điều này cũng coi như, kỳ thực Bánh Quai Trèo đoàn đội không biết là, con đảo cái công ty này bản quyền lập tức liền muốn tới kỳ. Bọn hắn cùng USA bên kia đàm tụ cước sự tình, lại không chịu bỏ tiền nhiều, kết quả bị Trần Nghi Dương nhặt được chỗ tốt. Bánh Quai Trèo đoàn thể phim mới mặc dù đã chụp nhanh xong, nhưng nếu như lúc chiếu phim không có bản quyền, vậy dĩ nhiên cũng coi như là xâm phạm bản quyền. Bây giờ tay cầm bộ phim này phục chế quyền Trần Nghi Dương ngược lại là có thể thật tốt vận hành một chút. Trần Nghi Dương xác định mình đã mua xuống bản quyền, hơn nữa nhìn hợp đồng ảnh chụp về sau. Hắn một bên để cho người ta thịt người đem hợp đồng trở về quốc, đi một bên tìm Tha Biết. Giúp ta liên lạc một chút Bánh Quai Trèo đoàn đội bên kia thôi, ta cùng bọn hắn muốn nói cái suy nghĩ. Làm ăn gì? Tha Biết hiếu kỳ hỏi thăm. Xem cái này. Trần Nghi Dương lấy ra hợp đồng ảnh chụp. Tha Biết là hiểu tiếng Anh, rất mau nhìn xong hợp đồng. Con đảo bên kia công ty không phải nói phục chế quyền trên tay bọn họ sao? Hôm qua đến kỳ, không có hiệp ước, bị ta cướp mất. Ngưu. Tha Biết cho Trần Nghi Dương thụ một ngón tay cái. Tiếp đó hắn rất nhanh cũng hưng phấn. Đây là có lớn qua ăn a Bánh Quai Trèo đoàn đội để cho công đảo đoàn đội tham dự hạng mục này, một cái duy nhất nguyên nhân chính là trong tay bọn họ có phục chế bản quyền. Bây giờ bản quyền không còn, cái kia có trò hay có thể nhìn. Thế là Tha Biết lập tức cho Bánh Quai Trèo đoàn thể người phụ trách chủ yếu Bành Phi gọi điện thoại, nói là Trần Nghi Dương muốn cùng bọn hắn gặp mặt, ăn một bữa cơm. Chương 208, đổi đi nhân vật nữ chính chương 208, đổi đi nhân vật nữ chính vui vẻ Bánh Quai Trèo này nhà công ty ở vào Đế Đô, bọn hắn tại Đế Đô họ Phở Lĩnh kịch trường đã thâm canh nhiều năm. Mặc dù Bánh Quai Trèo đoàn đội đang đóng phim phía trước lẫn vào vẫn luôn không như thế nào, nhưng mà họ Phở Lĩnh kịch trường vốn là rất khó sinh tồn, bọn hắn đã coi như là đầu. Trần Nghi Dương đổi tới Đế Đô về sau, Bành Phi cùng Thân Đằng hai người tại vui vẻ Bánh Quai Trèo trong công ty tiếp đãi Trần Nghi Dương. Ta đặc biệt thích xem người tiểu phẩm. Trần Nghi Dương nắm Thân Đằng tay nói, ngài quá khách khí, người khác tới cũng là nói cha mẹ ta đặc biệt thích xem người tiểu phẩm, còn là lần đầu tiên có người nói bản thân hắn thích xem ta tiểu phẩm. Thân Đằng nho nhỏ cùng Trần Nghi Dương mở ra một nói đùa. Trần Nghi Dương bây giờ đang diễn nghệ vòng cũng coi là một cái nhân vật, Thân Đằng bây giờ còn tại khởi thế giai đoạn, cho nên đối với Trần Nghi Dương cũng đặc biệt khách khí. Mấy người tán gẫu vài câu về sau ngồi xuống. Trần Nghi Dương đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo, ta tại Lâm An cùng Tha Biết đạo diễn ăn bữa cơm, hắn nói các ngươi đang làm phim mới. Đúng vậy, cũng chính là nhận biết ngài chậm, bằng không thì chắc chắn đến cầu người cái này thần tài thêm phúc tinh đầu tư. Thân Đằng lời này mặc dù nói có chút khen tạo, nhưng mà Trần Nghi Dương tại nghiệp nội ánh mắt đại gia vẫn là công nhận. Đầu tư điện ảnh cùng tống nghệ đều bảo, ký hợp đồng hai cái không biết tên tiểu minh tinh nhét vào tuyển tú tiết mục bên trong, kết quả ngay cả tiết mục dẫn người cũng cùng một chỗ phát hỏa. Đây không phải phúc tinh ai là phúc tinh, ta cũng sẽ không nhiễu quan tử. Trần Nghi Dương trực tiếp lấy ra trong điện thoại di động ảnh chụp, các ngươi điện ảnh có phải hay không phục chế từ bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa bộ này phim ảnh cũ? Đúng vậy. Bành Phi theo bản năng đáp ứng một câu, tiếp đó cầm qua Trần Nghi Dương điện thoại xem xét ảnh chụp. Người cái hợp đồng này là ta cùng USA bên kia công ty ký, mua bờ ở tờ 100 vạn tiền của phi nghĩa 3 năm phục chế quyền. Chờ đã. Bành Phi ngây ngẩn cả người. Phục chế quyền không phải tại con đảo công ty trong tay sao? Bọn hắn phục chế quyền hôm trước quá hạn, không thể thành công hiệp ước. Chờ đã, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Bành Phi nghe nói như thế, lúc này đứng lên đi ra ngoài. Qua ước chừng nửa giờ, Bành Phi hùng hùng hổ hổ trở về. Đám chó này đồ vật, còn tại gạt ta. Thế nào? Ta hỏi bọn hắn phục chế quyền có phải hay không quá hạn, kết quả bọn hắn nói không có quá thời hạn, ta nói muốn nhìn ký hợp đồng, nhưng mà bọn hắn phát cho ta hợp đồng vẫn là lúc trước. Ta xem xét ngày, quả nhiên là hôm trước liền đến kỳ. Ta bên này mua là Đại Trung Hoa khu 3 năm độc nhất vô nhị phục chế quyền. Trần Nghi Dương một mặt bình tĩnh ở bên cạnh bổ sung một câu. Chúng ta cùng con đảo bên kia ký hợp đồng thời điểm liền biết rõ, bọn hắn đầu tư bộ phim này điều kiện tiên quyết chính là cung cấp phục chế bản quyền, bây giờ là bọn hắn trái với điều ước. Vậy cái này khoảng không ta có thể bổ. Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng nói. Tiền cũng không phải vấn đề. Một bên Thân Đằng nhìn về phía Bành Phi, cái kia bây giờ bên kia cung cấp không được bản quyền, nhân vật nữ chính có phải hay không có thể không cần người của bọn hắn. Thân Đằng lời nói để cho Bành Phi có chút khó khăn. Đây nếu là điện ảnh vừa khai mạc lúc ấy, ngươi nói phải dùng Mã Lệ, ta chắc chắn đáp ứng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, kịch bản cũng sửa lại, trước mặt nội dung cũng đã quay chụp. Bây giờ còn kém ngươi cùng nhân vật nữ chính phần diễn không có chụp. Dựa theo bây giờ kịch bản thiết lập, nhân vật nữ chính nhất định phải là một cái dễ nhìn bình hoa, lại để cho Mã Lệ diễn, có chút không đáp à. Đích xác. Thân Đằng suy tư một hồi, gật đầu một cái. Bành Phi nói thật đúng là không có tâm bệnh. Bởi vì dựa theo ban sơ kịch bản, Thân Đằng cùng Mã Lệ diễn chính là một đôi từ nhỏ đến lớn phát tiểu, tiếp đó bởi vì Thân Đằng thu được kết sủ di sản, hai người triển khai một hồi ma huyễn cố sự hành trình. Nhưng là bởi vì quang đạo bên kia muốn chỉ định nhân vật nữ chính, cho nên Bành Phi cuối cùng đem kịch bản tiến hành một cái đại tu cải, đem nhân vật nam chính phát tiểu đã biến thành nam, tiếp đó cắt giảm nhân vật nữ chính phần diễn, hơn nữa đem nhân vật nữ chính đổi thành một cái không thể nào cần diễn kỹ bình hoa nhân vật tới phối hợp quang đạo bên kia. Bây giờ mặc dù nhân vật nữ chính phần diễn còn chưa bắt đầu chụp, nhưng mà những thứ khác phần diễn đã chụp xong, a lại để cho Mã Lệ trở về diễn nhân vật nữ chính, cũng hoàn toàn không đáp, a cũng không thể đem toàn bộ điện ảnh đẩy ngã lại chụp ảnh một lần a bình hoa, dáng dấp dễ nhìn. Trần Nghi Dương ở một bên nghe, có một tia ý động. Người khác có thể nhét nhân vật nữ chính, ta nhét không thể. Tống Hy, Dương Cẩm Lý, bình hoa nhân vật nữ chính hai cái này có thể chứ? Trần Nghi Dương chỉ là trong đầu chuẩn một tia ý nghĩ này, tiếp đó lập tức chặt đứt. Mặc dù nhân vật nữ chính là bình hoa nhân vật, nhưng vẫn là cần một chút diễn kỹ. Nhất là hài kịch điện ảnh, diễn kỹ không đủ rất dễ dàng để cho người ta nhìn giới ở Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý căn bản không biết diễn kịch, cũng không thể tạm thời quay lại để các nàng diễn nhân vật nữ chính, á đó cũng quá chiêu mắng, đối với hai người này sau này phát triển không tốt. Lại nói, 101 thành đoàn về sau, 2 năm trong vòng tất cả lợi tức đằng húc bên kia đều phải lấy đi đầu to. Trần Nghi Dương thật để cho hai người này diễn nhân vật nữ chính, chẳng khác gì là cho đằng húc làm công. Chờ đã, ta có phải hay không còn ký một cái nữ diễn viên tới? Trần Nghi Dương nhớ tới Cao A dáng dấp dễ nhìn, khí chất cũng đặc biệt. Diễn cái nhân vật nữ chính không có vấn đề gì chứ? Ta bên này kỳ thực ngược lại là có một người tuyển. Trần Nghi Dương đột nhiên lên tiếng. Đang thảo luận Bành Phi cùng Tân Đằng lập tức nhìn lại. Tiếp đó hai người này mới phản ứng được. Bây giờ hạng mục này sinh tử nắm ở Trần Nghi Dương tay bên trong. Nếu như Trần Nghi Dương không cho bọn hắn trao quyền phục chế quyền, vậy cái này bộ phim liền không có cách nào chiếu lên. Là cái kia Tống Hy, vẫn là Dương Cẩm Lý. Bành Phi tựa như là cũng từng chú ý sáng tạo 101 cái tiết mục này. Đối với Trần Nghi Dương danh nghĩa có người nào nhất thanh nhị sở. Vậy làm sao có thể, hai người này hiện tại cũng còn không phải diễn viên đâu. Trần Nghi Dương lời nói để cho Bành Phi thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù công đảo cái kia biên tái nữ bình hoa hắn rất bất mãn, nhưng mà cái kia nữ bình hoa trước đó tốt xấu vỗ qua hy kịch. Trần Nghi Dương thật cứ điểm hai đại đội điện ảnh đều không vỗ qua người tới, vậy hắn muốn hỏng mất. Đó là ai? Bành Phi rất tò mò hỏi thăm. Ta mới ký hợp đồng, bất quá cũng là lao diễn viên. Trần Nghi Dương nhìn cho Bành Phi cao cũng tư liệu. Ta đối với cái này diễn viên có một chút ấn tượng. Bất quá có thể làm cho nàng trước tới thử sức sao? Đi, không có vấn đề. Trần Nghi Dương trực tiếp cho Cao cũng gọi điện thoại, để cho nàng tới. Cao cũng bây giờ cũng tại Đế Đô, đang tại tham gia Trường An 12 canh giờ cái này phim truyền hình quay chụp phía trước cổ trang dáng vẻ huấn luyện. Nếu như là sự tình khác nàng thật đúng là không nhất định tới. Nhưng nếu là Trần Nghi Dương gọi nàng, cho nên đạo diễn chỉ là hỏi một chút liền thả người. Trần Nghi Dương bên này thì tiếp tục cùng Bành Phi đàm luận. Còn có sự kiện. Ngài nói thẳng. Bành Phi đối với Trần Nghi Dương bây giờ rất là khách khí. Trần Nghi Dương tay bên trong phục chế quyền quan hệ đến toàn bộ điện ảnh sinh tử. Nghe nói các ngươi trong phim ảnh có cái khúc chủ đề, mời sáng tạo 101 nữ đoàn người hát. Đúng. Bành Phi hồi đáp, đây là đằng húc bên kia yêu cầu. Cho ta cùng đằng húc người dắt một sợi dây, ta cùng bọn hắn trò chuyện chút. Chương 209, Trần Nghi Dương không nghĩ tới Bành Phi giúp hắn liên hệ người, là hắn đã sớm nhận biết, trước mắt đằng húc giải trí người phụ trách. Trần Nghi Dương đến bây giờ cũng mới biết người này tên đầy đủ gọi Ngô Trường Tuần, luận địa vị, cũng coi như là trước mắt đằng húc tuyển đế hậu một trong. Một khi đợi đến đằng húc tổng giám đốc gỡ vị, tuổi của hắn cũng vừa hảo đủ kế vị. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn có thể cạnh tranh qua khác tuyển đế lợi. Trần Nghi Dương cùng Bành Phi trò chuyện xong về sau, liền trực tiếp trở về khách sạn đả thông Ngô Trường Tuần điện thoại, hai người rất chính thức mở trò chuyện. Đằng húc là phi thường trọng thị những cái kia có hợp tác lâu dài kinh nghiệm đồng bạn hợp tác. Ngô Trường Tuần mở miệng nói ra, cho nên tại phương diện một chút, chúng ta cũng biết quan tâm ích lợi của bọn hắn. Vậy ta không coi là đằng húc hợp tác lâu dài đồng bạn. Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, sáng tạo 101 cái tiết mục này, ta cho tổ chương trình ủng hộ tiền quảng cáo cũng không ít đi. Đủ loại hoạt động công ty của chúng ta cũng là lấy vàng dòng bạc trắng đập vào phối hợp đằng húc tuyên truyền. Bọn hắn dù sao cũng là bạn cũ. Nếu như Đằng Húc bên này có thể bảo chứng bảo trụ Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý hai người hạng mà nói, vui vẻ bánh quay trèo lần này hạng mục, ta nguyện ý nhường ra một bộ phận đầu tư phân ngạch cho Đằng Húc. Trần Nghi Dương cấp ra điều kiện của mình. Đằng Húc thiếu không phải tiền, là củng cố hợp tác thương nghiệp đồng bạn. Nô trưởng Tuần không có nhà ra. Bởi vì chút tiền ấy đối với Đằng Húc tới nói đích sắc không tính là gì. Nói câu lời khó nghe, liền xem như bánh quay trèo đoàn thể bộ phim này toàn bộ từ Đằng Húc đầu tư, cuối cùng cho dù là phòng bán vé đại bạo đến 3, 40 ức, kiếm được tiền cũng bất quá là Đằng Húc trò chơi bộ môn mấy giờ lợi nhuận. Chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, có chuyện ngài cứ việc nói thẳng a, đừng tìm ta vòng vo. Trần Nghi Dương nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi thăm Nô trưởng Tuần muốn muốn cái gì. Ta đối với ngươi cho Trịnh Chí Minh nói tin tức kia thật cảm thấy hứng thú. Nô trưởng Tuần điểm ra mục đích của mình. Đằng Húc nội bộ tham lũ án. Ta không chịu trách nhiệm Đằng Húc nội bộ phản hủ một khối này. Chuyện này cũng không thể từ người nội bộ Đằng Húc và Trần. Ngươi muốn cho ta liên hệ bên ngoài truyền thông đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra. Ta cũng không có nói như vậy. Nô trưởng Tuần trực tiếp phủ nhận. Nô trưởng Tuần phủ nhận nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đằng Húc nội bộ tham lũ án, nếu như từ người nội bộ Đằng Húc vạch trần đi ra, cái kia khả năng cao là sẽ xử lý lạnh. Nên khai trừ người, nên đổ lậu động đổ lậu động. Tiếp đó đợi đến cuối năm thời điểm, Đằng Húc lao đại đi ra nói mấy câu, phê bình một chút bộ môn. Chuyện này liền xem như đi qua. Ngoại giới không phải đặc biệt quan tâm Đằng Húc người, đều đoán không được Đằng Húc nội bộ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như chuyện này từ Đằng Húc bên ngoài người lộ ra ánh sáng đi ra, cái kia ý nghĩa cũng không giống nhau. Ý vị này ngoại giới sẽ hoài nghi Đằng Húc tầng cao nhất đối với phía dưới là còn có hay không lực khống chế. Nội bộ tham nhũng nghiêm trọng như vậy, tầng cao nhất vẫn không có phát hiện sao? Đến lúc đó toàn bộ Đằng Húc tầng cao nhất mấy cái quản lý đều đem mất hết mặt mũi. Mấy cái trò chơi ngành lãnh đạo trực tiếp người coi như không tại chỗ khai trừ, đoán chừng cũng biết tiền đồ vô vọng. Mà những người này bằng hữu, đồng sự, tự nhiên sẽ đem bút chướng này đi tạc lộ ra ánh sáng đi ra chuyện này trên thân người. Nếu để cho bọn hắn điều tra ra là Trần Nghi Dương lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cái kia Trần Nghi Dương đoán chừng muốn đem toàn bộ Đằng Húc trò chơi ngành người cho tội chết. Một cái Đằng Húc nội bộ hạng mục tổ có thể không tính là gì, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Nhưng nếu là đắc tội toàn bộ trò chơi bộ môn, cái kia Trần Nghi Dương đoán chừng chính mình sẽ không tốt lắm. Chính mình đây là cuốn vào đến Đằng Húc nội bộ quyền lợi trong đấu tranh đi a, từ lý trí góc độ tới nói, một cái Dương Cẩm Lý đang chọn tú tiết mục bên trong tên thứ 3 danh ngạch là không đáng hắn tham dự tiến loại này cự hình xí nghiệp đấu tranh nội bộ bên trong đi. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, lại có chút không cam tâm. Trần Nghi Dương lâm vào trong cuốn quýt, dứt khoát đánh ván trò chơi trực tiếp ngủ. Sáng ngày thứ 2 đứng lên, nhìn một chút điện thoại. Có một cái điện thoại chưa nhận cùng mấy cái tin tức. Ấn mở phát hiện là Cao cũng gửi tới tin tức, nói là nàng thử sức thông qua được, lập tức sẽ tham gia vui vẻ bánh quay trèo điện ảnh quay chụp, vô cùng cảm tạ Trần Nghi Dương đề cử. Đương nhiên, Cao cũng tại thử sức kết thúc về sau cũng hỏi thăm Trần Nghi Dương lúc này ở đâu, bảo là muốn ở trước mặt cảm tạ. Nhưng mà Trần Nghi Dương lúc ấy cũng đã ngủ. Trần Nghi Dương đối với nữ minh tinh không có hứng thú gì, liền phát tin tức nói cho Cao cũng tốt hảo diễn kịch, đừng cho hắn mất mặt. Tiếp đó hắn lại cho Tào Đông gọi điện thoại, giúp Cao cũng xin phép nghỉ. Dù sao Cao cũng bây giờ còn phải tham gia Trường An 12 canh giờ quay chụp phía trước huấn luyện, hiện tại đi người, chắc chắn đến chậm trễ bên kia tiến độ. Không quan trọng, Cao cũng tại trong kịch phần diễn cũng không nhiều, quay đầu chờ phim truyền hình bắt đầu làm phim lại để cho nàng huấn luyện cũng không nóng nảy. Tào Đông hỏi rõ nguyên do sau đó, lộ ra hết sức đại độ, một chút cũng không bởi vì Cao cũng làm như vậy có nhất hí kịch hiểm nghi mà tức giận. Không có cách nào sinh khí a, Tào Đông cùng Trần Nghi Dương Hàn Huyên vài câu trực tiếp nhịn không được hỏi, vui vẻ bánh quay trèo cái kia đoàn đội ta nghe nói điện ảnh đều chụp hơn phân nửa, tiền kỳ đầu tư cũng toàn bộ kéo đến bị. Trần Tổng ngươi là thế nào đột nhiên nhúng tay vào trong còn có thể xếp vào một cái nhân vật nữ chính. Tào Đông mặc dù không phải một cái ưa thích bắt quái người, nhưng mà tại hôm qua tại Cao cũng bên kia nhận được tin tức về sau, hắn bốn phía nghe ngóng, kết quả chính là không hỏi được Trần Nghi Dương là thế nào đột nhiên nhúng tay vào vui vẻ bánh quay trèo điện ảnh này hạng mục bên trong đi. Phải biết hạng mục này đã được duyệt về sau, lập tức liền có vô số người để mắt tới. Chỉ tiếc hạng mục này là vui vẻ bánh quay trèo chính mình cầm đao, diễn viên cũng đều là chọn chính mình người. Chỉ có nhân vật nữ chính nói là dùng con đảo bên kia nhà đầu tư người. Bây giờ điện ảnh này hạng mục đều nhanh kết thúc, Trần Nghi Dương đột nhiên nhúng tay vào trong đã đổi nhân vật nữ chính, còn chen rơi mất nguyên bản nhà đầu tư. Đây là thật không sợ đối phương dựa theo hợp đồng thời hắn ta bên này cũng là thuộc về trùng hợp, chính là vừa vặn có một cơ hội, ta liền quả quyết đầu tư. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không nói cho Tào Đông cái này sau lưng ẩn tình. Mặc dù có thể điện ảnh chiếu lên về sau sẽ có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài. Phải, Trần Tổng, về sau ta nếu là có hảo hạng mục, thứ nhất tìm ngài đầu tư. Tào Đông nói xong cúp điện thoại. Câu nói này hắn tuyệt đối là thực tình nói. Cái này không dám không kéo Trần Nghi Dương tới đầu tư, liền xem như phân ngạch thiếu, cũng phải cho người ta một điểm. Bằng không thì ai biết nhân ra dùng cái gì chiêu, nhường ngươi điện ảnh đều nhanh chụp xong, đột nhiên nhúng một tay đem nhân vật nữ chính đổi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, coi như giao phí bảo hộ. Ngược lại bất kỳ một cái nào phim điện ảnh hạng mục bản thân cũng phải cho các đại bình đại cùng cự đầu giao phân ngạch phí bảo hộ. Cùng Tào Đông nói chuyện điện thoại xong về sau, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, cái này thật không phải là nắp bình sao, Đế Đô một chỗ tạp hóa thị trường, có hai cái đời minh ngân hộp thơm đang bán. 1000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh, địa điểm đã bám vào trang thứ 2. Chương 210, giống nắp bình ngân hộp thơm chương 210, giống nắp bình ngân hộp thơm nghị không gian nên như thế nào phải giải quyết Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý tại 101 nữ đoàn bên trong chuyện xếp hạng. Trần Nghi Dương nghĩ thầm định đi nhặt cái lỗ hổng thay đổi tâm tình á, thế là hắn cơm nước xong xuôi về sau đón xe đi ra ngoài. Trần Nghi Dương vốn cho là hệ thống nói tạp hóa thị trường hẳn là một chỗ vật cũ cùng đủ loại thật giả đồ cổ hòa với bán đại thị trường. Không nghĩ tới đến về sau lại phát hiện, nơi này thật sự một cái cực lớn tạp hóa thị trường, bán cũng là đủ loại nghĩa ô bán buôn tiểu thương phẩm. Cũng có bán đủ loại đồ cổ, nhưng cũng là loại kia giả đến không biên giới. Nói là giả đồ cổ đều khiêm tốn, phải nói là cũ hàng mỹ nghệ. Cũng may ngày bình thường Trần Nghi Dương mặc cũng địa thấp, cũng là mua ổn định giá lệ bài. Cho nên hắn một bộ quần áo sen lẫn trong cái này tạp hóa trong chợ ngược lại cũng không hiện một. Nhưng mà hắn thật sự rất khó tưởng tượng, vì cái gì hai cái đời minh ngân hộp thơm sẽ ở loại địa phương này xuất hiện. Đi trong chốc lát, bởi vì sợ mình cùng ở đây không hợp nhau, Trần Nghi Dương còn thuận tay mua hai cái cọc treo đồ, ngụy trang chính mình là tới người mua cư vật dụng gia đình nội trợ phu. Xuyên qua một cái so sánh chen chúc đầu phố về sau, Trần Nghi Dương đã tới trong tình báo nói địa điểm. Đây là một cái bán ngân khí quầy hàng, bày bày lên bày đủ loại cũ kỹ dùng bạc chế tạo đồ trang sức cùng đồ vật. Trần Nghi Dương đến thời điểm, chủ quán đang cùng một người khác tranh cãi. Ngài không quan tâm nó như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết, thứ này nếu là làm bằng bạc, ta lấy nó làm ngân khí bán, trêu ai gẹo ai, làm sao lại thành lựa gạt. Ừ, ngươi nói làm bằng bạc liền làm bằng bạc. Ta xem thứ này chính là một cái nắp bình, không chắc ngươi là từ cái nào trong đống rác nhặt được. Ở khác chỗ ta mặc kệ, nhưng mà ở chỗ này, tất nhiên ta nhìn thấy, vậy ta liền phải quản. Nghe hai người này tại tranh cãi, Trần Nghi Dương đứng ở một bên hỏi người bên cạnh, đây là thế nào? Cái này than chủ A cầm hai cái này nắp bình, không phải nói là làm bằng bạc, muốn bán bạc giá cả. Người này nhìn không được, nói hắn là lựa gạt, thế là hai người liền dùm ben dậy rồi. Trần Nghi Dương nghe xong quần chúng vây xem lời nói, tiếp đó định nhãn xem xét. Hai cái này nắp bình, không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia hai cái đời minh ngân hộp thơm sao? Phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo hình ảnh hẳn là tinh tú qua, nhìn xem còn không rõ ràng. Bây giờ nhìn kỹ, hai cái này đời minh ngân hộp thơm dáng dấp vẫn thật là cùng chai bia nắp giống nhau như lúc. Minh đại ngân hộp thơm đồ, ta có thể xem thứ này sao? Mắt thấy hai người này làm cho tối bụi, Trần Nghi Dương vì để tránh cho chậm trễ công phu của mình, dứt khoát trực tiếp hỏi chủ quán có thể hay không xem. Không có chuyện gì, ngươi tùy tiện nhìn. Thân ta đang không sợ cái bóng lượn ra, thứ này chính là ngân, ta tự mình đã kiểm tra, không có khả năng cầm nắp chai bia gạt người. Chủ quán nói chắc như đinh đóng cột, cố gắng chứng minh chính mình không có gạt người. Trần Nghi Dương cầm qua hai cái này ngân hộp thơm nhìn mấy lần, cảm thấy thứ này hẳn không phải là cái gì đời minh hào môn các quý tộc dùng, mà là tiểu môn tiểu hộ cầm bạc chế tạo, dùng để cất giữ một chút hương liệu dùng. Đối với hương liệu mà nói, nhỏ như vậy hộp cũng đủ dùng rồi. Về phần tại sao hộp bên cạnh muốn bóp một vòng nếp may, Trần Nghi Dương đoán chừng là vì khép kín thuận tiện. Bởi vì hắn phát hiện cái này ngân hộp thơm kỳ thực là phân thượng phủ xuống hộp. Mặc dù nắp cùng hộp dáng dấp giống nhau, nhưng mà phía trên dựng hơi lớn ở dưới hộp, dạng này lại thêm xuôi theo bên cạnh nếp may, liền có thể tốt hơn khép lại. Lại nhìn kỹ một chút, cái nắp phía trên nhất còn khắc chữ. Trần Nghi Dương phân rõ hẳn là một cái hương chữ. Cái này hai đồ vật sẽ không phải là trang tinh dầu dùng a? Trần Nghi Dương xem xong đồ vật về sau, mặt ngoài không lộ thần sắc trêu đùa một câu. Chủ quán đội bằng nói, ngài không quan tâm nó bên trong là giả trang cái gì dùng, ngài hãy nói nó có phải hay không ngân a? Ta cảm giác giống như là ngân, nói đi, bao nhiêu tiền bán? Một cái 1.000, hai cái tính toán ngài 1.500. Chủ quán đưa đầu ngón tay ra khoa tay. Ú, ta nói như thế nào đột nhiên xem bảo, cảm tình là ngươi tìm đến nhờ a? Đối mặt chủ sạp chào giá, Trần Nghi Dương còn chưa mở miệng. Mới vừa rồi cùng chủ quán cãi nhau người đó liền không kịp chờ đợi đem Trần Nghi Dương đánh thành chủ sạp nắm. Trần Nghi Dương đương nhiên không hội phí miệng lưỡi cùng hắn cãi nhau. Bất quá người này lời nói ngược lại là có thể để cho hắn dễ dàng hơn ép giá. Bây giờ bạc tiện nghi như vậy, thứ này nhìn xem cũng không phải phí hết nhiều tay nghề mới có thể tạo ra. 100 khối tiền một cái bán ta được. Đừng nói 100 đồng tiền, liền xem như một khối tiền mua một cái nắp bình, ta đều sẽ cảm thấy người này là kẻ ngu. Mới vừa rồi cùng chủ quán cãi nhau người lại bắt đầu hô. Chủ quán bị têu cũng có chút tức đỏ mặt. Hắn trực tiếp quát tay hướng về phía Trần Nghi Dương nói, 100 khối tiền liền 100 khối tiền, đem tiền cho ta, ta bán cho ngươi. Đi. Trần Nghi Dương cho chủ quán chuyển tiền, tiếp đó trực tiếp đem hai cái nắp bình, không đúng, là đợi minh ngân hộp thơm bỏ vào trong túi, rời khỏi nơi này. Bất quá Trần Nghi Dương rời đi ngược lại là không có chậm trễ hai người kia tiếp tục cãi nhau. Trần Nghi Dương bên này đều đi ra ngoài thật xa, vẫn có thể lờ mờ nghe được hai người tiếp tục liền Trần Nghi Dương có phải hay không bảy vấn đề đang kịch liệt tranh cãi. Mỗi ngày, đủ rảnh rỗi. Trở lại khách sạn Trần Nghi Dương không có về trước gian phòng của mình, mà là đi tìm kế toán nhỏ. Trần Nghi Dương ở là phòng tổng thống, kế toán nhỏ ở nhưng là thấp một đường thương vụ phòng. Trần Nghi Dương đến bên ngoài phòng về sau, trông thấy phòng cửa phòng không có hoàn toàn đóng lại. Thế là đẩy cửa một cái đi vào. Kết quả là ngửi thấy một cỗ mùi lạ. Ngươi làm gì vậy? Đây là gì hương vị? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ăn cái gì đâu? Kế toán nhỏ âm thanh từ phòng văn phòng truyền đến. Trần Nghi Dương tiếp tục đẩy cửa đi vào. Tiếp đó liền thấy kế toán nhỏ đang làm việc trong phòng ăn bún ốc. Cái này bún ốc cũng không biết là cái nào bảng hiệu, nghe hương vị thật lớn. Nam dựa vào, ngươi nghĩ như thế nào tới ăn cái này? Trần Nghi Dương hỏi. Trong nhà ăn một bữa, liên tục mấy ngày hương vị đều tán không đi xuống, tại khách sạn ăn vừa vặn. Kế toán nhỏ kẹp một cây măng chua bỏ vào trong miệng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Trần Nghi Dương. Lão bản, ngươi tìm ta có việc à? Ngươi ở chỗ nào điểm bún ốc chuyển phát nhanh, cho ta cũng tới một phần, ăn xong chúng ta trò chuyện tiếp. Nhìn kế toán nhỏ ăn thơm như vậy, Trần Nghi Dương cũng không nhịn được muốn một bát. Lão bản, ngươi trở về chính ngươi gian phòng ăn à? Kế toán nhỏ phát ra kháng nghị. gian phòng của ta chỗ này hương vị vẫn là bình thường. Ngươi chỗ này ngược lại đã cũng là bún ốc hương vị, nhiều hơn một bát không có chuyện gì. Trần Nghi Dương ngạnh sinh sinh tại kế toán nhỏ ở đây đã ăn xong một bát bún ốc. Tiếp đó lúc này mới cùng kế toán nhỏ nhắc tới chuyện công tác. Lão bản ngươi tiền mặt không nhiều lắm à? Kế toán nhỏ nói. Làm sao lại? Trần Nghi Dương nói, Nưu Chiến Tam Quốc mỗi tháng chia hoa hồng liền không thiếu a. Nhưng mà lão bản ngươi mỗi tháng tiêu tiền cũng rất nhiều a. Ngươi gần nhất đầu tư ai lớn mô hình công năng công ty, tiếp đó kho may mắn chuyển hình đòi tiền, mã đặc biệt bong bóng bên kia cũng muốn tiền, Na Tra hoạt hình điện ảnh làm đặc hiệu đòi tiền, lần này đầu tư điện ảnh còn muốn tiền. Chúng ta gần nhất quang đầu tư, còn không có gặp bao nhiêu hồi tiền sâu đâu. Nếu không phải là Nưu Chiến Tam Quốc cùng Cựu Tây Phương trực tiếp mang hàng công ty mỗi tháng đều có tiền mặt chia hoa hồng, công ty sổ sách đã sớm không có tiền. Kế toán nhỏ phàn nàn nói. Chương 211, không hiểu thấu tài trợ chương 211, không hiểu thấu tài trợ không có tiền là cái vấn đề lớn. Trần Nghi Dương cũng phát giác trước mắt chính mình một vài vấn đề. Gần nhất thành phố lớn chạy nhiều, đủ loại đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt là rất sảng khoái, nhưng mà tiền mặt lưu tiêu hao cũng rất nhanh. Đương nhiên, nếu như ước định Trần Nghi Dương tài sản lời nói, bất kỳ một cái nào chuyên nghiệp cơ quan đều biết cho rằng cái này tương đương khỏe mạnh. Dù sao trên cơ bản không có mắc nợ, tất cả đều là tài sản. Nhưng không có tiền tiêu chính là không có tiền tiêu. Trừ phi đi tìm ngân hàng vay mượn. Ngay tại Trần Nghi Dương thời điểm do dự, Diêm Kỳ gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn một tin tức. Xuyên Âm đã phải chuẩn bị đi lên thành phố quá trình. Tại giải quyết pháp quốc về sau, Xuyên Âm rất nhanh xưng bá toàn bộ châu Phi điện thoại thị trường. Mặc dù châu Phi thị trường lợi nhuận thấp, nhưng mà thị trường lớn, cạnh tranh tiểu, hàng năm lợi tức tương đương ổn định. Hơn nữa kèm theo châu Phi không ngừng phát triển, Xuyên Âm công ty tương lai cũng biết càng ngày càng tốt. Dưới loại tình huống này, Xuyên Âm đưa ra thị trường trở nên vô cùng có thể có lợi. Công ty trước mắt chuẩn bị ở trong nước khoa sáng tạo trên bảng thành phố. Cổ phiếu phát hành giá cả đoán chừng tại 35 khối tiền trên dưới một cổ. Lại là ở trong nước đưa ra thị trường, rất ít gặp a bình thường công ty cỡ lớn ưa thích ra ngoại quốc đưa ra thị trường, dạng này có thể hấp dẫn đến toàn cầu tư bản. Đương nhiên, ra ngoại quốc đưa ra thị trường là có giá cao. Đó chính là phải cho nhân gia giao đủ phí bảo hộ. Tỷ như USA tam đại công ty, mặc kệ là quả táo vẫn là Tesla các loại cỡ lớn từ đầu, ngoại trừ đệ nhất đại cổ đông, cái này ba nhà tên của công ty bình thường đều sẽ cùng ở phía sau. Hơn nữa cái này ba nhà công ty hợp lại khống chế tài chính vượt qua 10 vạn ức USD, là chân chính trưởng không thế giới tài chính cự đầu. Diêm Kỳ lựa chọn ở trong nước đưa ra thị trường, đoán chừng là không quá muốn giao cái này phí bảo hộ. Đồng thời cũng cùng quốc nội công ty ở bên ngoài đưa ra thị trường hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt cũng có quan hệ nhất định. Khoa sáng tạo tấm có phải hay không có quy định, nguyên thủy cổ đông trong một năm không thể bán đi cổ phần. Trần Nghi Dương dò hỏi. Đúng. Diêm Kỳ nói, công ty cổ phần khống chế người trong 3 năm không thể bán ra cổ phiếu, hơn nữa nếu như công ty không lợi nhuận mà nói, phải là lợi nhuận sau 3 cái kế toán năm sau tài có thể xuất thụ. Những thứ khác như là nguyên thủy cổ đông, nhân viên kỹ thuật, bán phân phối người đầu tư, cũng là phải 1 năm sau tài có thể xuất thụ cổ phần. Dạng này à? Như thế nào, không coi trọng công ty của chúng ta, công ty còn chưa lên thành phố liền nghĩ như thế nào bán ra Xuyên Âm cổ phiếu. Xem trọng chắc chắn là xem trọng, bất quá gần nhất có chút thiếu tiền mặt. Trần Nghi Dương có chút do dự muốn hay không bán ra một bộ phận Xuyên Âm cổ phần. Mặc dù trong tay hắn nắm Xuyên Âm 10 cổ phần, nhưng mà kèm theo kế hoạch đưa ra thị trường khởi động, Xuyên Âm khẳng định muốn dẫn vào càng nhiều tư bản, trong tay hắn cổ phần sẽ bị thêm một bước pha loãng. Đồng thời bởi vì hắn bình thường cũng tham dự không vào trong Xuyên Âm nội bộ công ty vận hành bên trong, trong tay nắm lấy nhiều cổ phiếu như vậy kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Ta bên này tiếp xúc mấy cái tư bản, ngươi nếu là dự định tại thượng thành phố phía trước bán đi một bộ phận cổ phần, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Diêm Kỳ bên kia nghe ra Trần Nghi Dương thật sự dự định giảm cầm một bộ phận cổ phiếu, thế là cũng trực tiếp mở miệng. Xuyên Âm kế hoạch đưa ra thị trường đại bộ phận tư bản đều là vô cùng coi trọng, có nguyên thủy cổ đông nguyện ý bán ra cổ phần, những thứ này tư bản vô cùng vui lòng tiếp bàn. Trần Nghi Dương tại Diêm Kỳ kết hợp một chút cùng những thứ này tư bản nói một chút. Đối phương cho rằng Xuyên Âm đưa ra thị trường về sau, giá trị thị trường ít nhất cũng có trên dưới 400 ức. Dựa theo 400 ức đánh giá giá trị, Trần Nghi Dương tay bên trong 10 cổ phiếu bọn hắn nguyện ý ra 10 ức tiền mặt thêm khác một bộ phận công trái các loại tài sản tiếp nhận. Bất quá Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn chỉ bán đi 5 cổ phần. Những thứ này cổ phần cuối cùng đổi lấy 5 ức tiền mặt cùng 15 ức còn lại tài sản. Bất quá những cái kia không phải tiền mặt tài sản mặc dù danh xưng có 15 ức, nhưng mà thật muốn quy ra thành tiền mặt đoán chừng có 8 ức đều tính toán thật tốt. Nhưng mà cũng có thể đem những thứ tài sản này thế chấp cho ngân hàng, vay mượn ra một khoản tiền tới. Nhưng bất kể nói thế nào, bán ra đi Xuyên Âm 5 cổ phiếu về sau, Trần Nghi Dương tay bên trong lại có phong phú tiền bạc. Không trả tiền đưa tới tay còn không có che nóng đâu. Kho may mắn Giang Thành liền hô Trần Nghi Dương người lao bản này đi lộ đảo một chuyến. Trần Nghi Dương đi máy bay đến lộ đảo về sau, Giang Thành tự mình tới nên đón. Chuyện gì xảy ra, công ty thiếu tiền? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Giang Thành. Đây cũng không phải, công ty mới bắt đầu truyền hình, trong tay tiền mặt vẫn có một ít. Đó là chuyện gì xảy ra? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Gặp một kiện chuyện rất kỳ quái. Giang Thành cùng Trần Nghi Dương trở lại kho may mắn tổng bộ về sau, trong phòng làm việc, Giang Thành nhìn cho Trần Nghi Dương một chút ảnh chụp. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm giác có chút ma huyễn. Trần Nghi Dương tiếp nhận Giang Thành trong tay thiết bị liếc mắt nhìn. Phát hiện là đằng húc dưới cờ một cái xe đua trò chơi, gọi Thu Thu đua xe điện cạnh tranh tại hiện trường một chút ảnh chụp. Trong tấm ảnh hẳn là chiến thắng quán quân đội ngũ đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Những thứ này tuyển thủ trong một bàn tay cầm một bình quốc nội kinh điển lão mụ tương ớt, trong một bàn tay cầm kho hạnh giả phê. Như thế nào, cái này dính đến nội bộ thối nát, công ty chúng ta có người thu tiền trả nước, tài trợ cái này không có người nào nhìn điện cạnh tranh tài. Trần Nghi Dương trước tiên có thể nghĩ tới chính là lý do này. Điện cạnh tranh tài bây giờ đích xác rất hỏa, nhưng hỏa cứ như vậy một hai trò chơi tranh tài. Đại bộ phận điện cạnh tranh tài đừng nói là người đi đường, liền xem như trò chơi người chơi cũng sẽ không đi xem. Trần Nghi Dương thực sự nghĩ không ra kho hạnh gia phê có lý do gì đi tài trợ một cái không có người nào nhìn xe đua trò chơi điện cạnh tranh tài. Ta vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy. Giang Thành nói, nhưng mà hỏi một vòng, rất ma huyễn chuyện, công ty trên dưới không có ai biết chuyện này. A Trần Nghi Dương kinh ngạc há miệng ra. Một xí nghiệp đối ngoại tài trợ vẫn là rất tốt cha, dù sao số lượng rất ít, nếu là tài trợ tiểu đi công ty tài khoản mà nói, một đôi sổ sách liền đi ra. Nhưng là bây giờ Giang Thành lại nói tại công ty nội bộ cha không được chuyện này. Chẳng lẽ là chúng ta không cho phí tài trợ, cái này điện cạnh tranh tài miễn phí cho chúng ta tài trợ. Trần Nghi Dương đưa ra một cái phỏng đoán. Cái này không thể. Giang Thành lập tức nói, nếu như chúng ta không có cho phí tài trợ cùng ký hợp đồng. Như vậy đối phương không chỉ có không phải miễn phí cho chúng ta tài trợ, mà lại là đối với chúng ta xâm phạm bản quyền, cái này tại trên buôn bán là chuyện rất nghiêm trọng. Vậy thì kỳ quái. Trần Nghi Dương xoa cằm có chút nghĩ không thông bên kia là nghĩ gì. Đúng, lão mụ tương ớt không phải cũng là một cái thật lớn lệnh bài sao. Nếu không thì hỏi bọn họ một chút cái kia vừa cho không cho thu xe đua phí tài trợ. Trần Nghi Dương cảm thấy một nhà cà phê công ty rất không có khả năng không có chuyện gì làm đi tài trợ một cái rất ít người nhìn điện cạnh tranh tài. Mà lão mụ tương ớt càng không có thể. Mặc dù lão mụ tương ớt mấy năm gần đây ở trong nước thị trường chiếm hữu tỷ lệ dần dần trưởng, nhưng vẫn là quốc nội tương ớt đệ nhất phẩm bài. Càng quan trọng chính là, lão mụ tương ớt là một cái vô cùng truyền thống xí nghiệp, rất ít làm quảng cáo, chớ nói chi là tài trợ cái gì điện cạnh so tài. Trừ phi công ty cầm quyền bị kia lão thái thái thích nhất cháu trai đặc biệt ưa thích chơi cái này thu xe đua. Chương 212, lão mụ tương ớt cùng thu xe bay. Chương 212, lão mụ tương ớt cùng thu xe bay. Trần Nghi Dương cùng Giang Thành phí hết không thiếu công phu mới liên lạc với lão mụ tương ớt người bên kia. Bởi vì nhà này xí nghiệp quá phong bế quá truyền thống, mới phát internet công ty có rất ít người mạch có thể cùng bên kia đáp lời. Cuối cùng vẫn là dựa vào Giang Thành một người bạn bằng hữu đồng hương quan hệ, tìm được lão mụ tương ớt bên kia một cái người phụ trách. Trần Nghi Dương cho đối phương gọi điện thoại, hỏi thăm lão mụ tương ớt có hay không tài trợ qua thu xe đua. Ngươi nói chuyện này a, chúng ta cũng buồn bực đâu. Đối phương không nhanh không chậm mở miệng nói ra, hôm qua bằng thành bên kia phát hiện, đột nhiên đem chúng ta tên công ty tiếp theo hơn ngàn vạn lưu động tài chính đông lại. Nói là khất nợ một cái tranh tài gì phí tài trợ. Ta còn muốn lấy điều tra thêm là tranh tài gì đâu. Cái quỷ gì? Nghe xong bên kia, Trần Nghi Dương càng ngộng. Không hiểu thấu nhiều một cái tài trợ cũng coi như. Làm sao còn có thể đi pháp viện, để cho pháp viện đem công ty tài khoản tài chính đông lại. Tại xác định đối phương không có nói đùa về sau, Trần Nghi Dương lại hỏi thăm vài câu. Xác định lão mụ tương ớt chưa từng có tài trợ qua cái gì điện cạnh tranh tài, cũng hoàn toàn không biết khất nợ đối phương phí tài trợ sự tình. Sự tình trở nên ma huyễn dậy rồi. Trần Nghi Dương cúp điện thoại về sau, nhìn về phía Giang Thành. Ngươi nói sẽ không phải thu xe đua cái trò chơi này hạng mục tổ nghèo đến điên rồi, cố ý người giả bị đụng một chút bình đài, nói là bọn hắn tài trợ tranh tài, tiếp đó đe dọa người khác tiền a. Không thể a. Giang Thành cũng có chút không xác định, coi như lại là cái gì Nam Sơn tất thắng khách bây giờ tốt xấu xem như xã hội phát trị, cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào. Lão mụ tương ớt cái kia vừa nói bọn hắn đã báo cảnh sát, cái kia nhìn lão mụ tương ớt người đích sắc không biết chuyện. Trần Nghi Dương nghĩ nửa ngày đều cảm thấy không nghĩ ra. Thế là hắn cầm máy vi tính lên tuần tra một chút lão mụ tương ớt cùng thu xe bay ở giữa tài trợ quan hệ. Tiếp đó tại thu xe bay chính mình họ phỉ COF sẽ cùng đăng hút mạng tin tức một chút trong báo cáo tra được. Thu xe bay bên kia tự xưng đã bị lão mụ tương ớt tài trợ cả một cái trận đấu mùa giải. Trần Nghi Dương nhìn một chút thu xe bay họ phỉ COF sai, phát hiện thu xe bay đối với cái tài trợ này là phi thường để ý, còn cho an bài liên động tuyên truyền hình ảnh cùng mạng gạ cùng với trong trò chơi liên động làn ra. Hơn nữa đi qua một cái trận đấu mùa giải thu xe bay tranh tài trong tấm hình, đều có lão mụ tương ớt ra sân. Thu xe bay còn cho cứ vậy mà làm một cái lão mụ cũng đua xe khẩu hiệu. Trần Nghi Dương càng tra được, càng là phát hiện. Thu xe bay bên kia là phi thường nghiêm túc đối đãi lần này tài trợ, bao quát quan bác, họp vị sĩ ô hép sai này địa phương, đều nhiều hơn lần nhắc tới lão mụ tương ớt tài trợ thu xe bay. Căn cứ vào lão mụ tương ớt bên kia thuyết pháp là, bằng thành bên kia đóng băng lão mụ tương ớt 1.600 vạn tài chính. Theo lý thuyết, ít nhất là thu xe bay bên này cho rằng, cả một cái trận đấu mùa giải phí tài trợ là 1.600 vạn. 1.600 vạn là khái niệm gì? Đều có thể đi cờ tờ vờ một chút đứng đầu kênh bao nửa năm quảng cáo. Ai ăn no rồi bị điên tài trợ như thế cái không có danh tiếng gì điện cạnh tranh tài. Tiếp đó ngay sau đó Trần Nghi Dương lại tra ra được, phát hiện ngay tại một tuần trước, thu xe bay rốt cuộc lại quan tuyên nói là kho hạnh gia phê cũng tài trợ thu xe bay tranh tài. Đương nhiên, đây chỉ là quan tuyên. Giống lao mụ tương ớt như thế quan phương liên động làn ra, tuyên truyền như toàn loại còn chưa làm đi ra. Lần nữa xác nhận một lần, kho may mắn nội bộ công ty chưa từng có cùng thu xe bay ký tên qua cái gì tài trợ hợp đồng về sau. Trần Nghi Dương ý thức được có mừng rỡ từ một tới. Ngày thứ hai, lão mụ tương ớt một cái thông cáo trực tiếp hỏa lần toàn bộ mạng. Lão mụ tương ớt tại trong thông báo nói, chính mình chưa từng có tài trợ qua thu xe bay tranh tài, nhưng mà không hiểu thấu bị bằng thành pháp viện bởi vì lý do này đóng băng 1.600 vạn tài chính. Lão mụ tương ớt đã báo cảnh sát xử lý. Chuyện này đầu tiên tại trò chơi vòng tròn bên trong lửa cháy tới. Đặc biệt là chơi thu xe bay một chút chủ bá. Bởi vì bọn hắn mặc dù không chú ý thu xe bay tranh tài, nhưng mà cũng biết phía trước thu thu xe bay đi ra một cái cùng lão mụ tương ớt liên động trò chơi làn ra. Như thế nào bây giờ lão mụ tương ớt đột nhiên nói mình không có tài trợ qua thu thu xe bay? Cái này sao có thể, bọn hắn còn tại trên mạng nhìn thấy qua lão mụ tương ớt liên động thu thu xe bay tương ớt hộp qua đâu. Mà lúc này Trần Nghi Dương cũng tới tuyến chính mình xã giao chương mục, bình tĩnh phát một đầu nhỏ nhoi. Đại gia đừng nhìn ta à, ta cũng không biết kho may mắn lúc nào tài trợ thu thu xe bay. Trần Nghi Dương cái này thuộc về mình đi ra cương ép tìm hình ảnh. Nhưng mà màn này tìm rất thành công. Bởi vì đại gia phát hiện kho hạnh gia phê thế mà cũng ở đây cái trận đấu mùa giải tài trợ thu thu xe bay. Nhưng bây giờ, xem như kho hạnh gia phê trước mắt đại lão bản, trên thực tế người sở hữu, coi như có chút danh tiếng vong hồng Trần Nghi Dương xuất hiện nói mình không biết kho may mắn tài trợ thu thu xe bay điện cạnh tranh tài sự tình. Vậy nói không chắc có vấn đề không phải lão mụ tương ớt, mà là thu thu xe bay hạng tổ. Bất quá mặc cho ngoại giới làm cho lửa nóng như vậy, đang húc bên này từ đầu đến cuối không có phát thông cáo. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, nô trưởng tuần cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Sự tình phát sinh về sau, chúng ta bên này cũng báo cảnh sát. Người đã bắt được, tối hôm qua đột kích tra hỏi một đêm, trên cơ bản hỏi rõ. Đến cùng là thế nào vấn đề a? Trần Nghi Dương vạn phần hiếu kỳ. Hắn thật sự muốn biết vì cái gì thu thu xe bay bên kia sẽ liên tiếp cho rằng lão mụ tương ớt cùng kho hạnh gia phê sẽ tài trợ chính mình. Là ba cái lừa đảo làm. Bọn hắn vì lừa gạt trò chơi gói quà, ngụy trang thành lão mụ tương ớt người nói muốn tài trợ tranh tài, tiếp đó thu thu xe bay hạng mục tổ bên này coi như thật. Về sau bởi vì một trận đấu mùa giải sau đó, lão mụ tương ớt bên kia từ đầu đến cuối không có thanh toán phí tài trợ, bọn hắn cũng lấy không được mới gói quà, thế là liền lại ngụy trang thành kho hạnh giả phê người cùng thu thu xe bay người tiếp xúc, nói là kho hạnh giả phê muốn tài trợ thu thu xe bay. Dùng cái này lừa gạt mới gói quà. Thật sự, Trần Nghi Dương không tin hỏi một câu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này chuyện ngoại hạng sau lưng, thì ra là như vậy một cái càng kỳ quái hơn chân tướng. Đích xác là thật. Nô trưởng tuần cũng có chút im lặng. Mặc dù hắn một mực nóng trong trò chơi bộ môn bên kia xảy ra vấn đề, nhưng mà không nên làm ra chuyện mất mặt như vậy tới a. Bị ba cái lừa đảo lừa cả một cái trận đấu mùa giải coi như xong, lại còn có thể chỉnh ra cùng lão mụ tương ớt bên kia câu thông đều không câu thông, trực tiếp đóng băng nhân ra tiền bạc sự tình. Chuyện này rất nghiêm trọng a. Trần Nghi Dương sâu kỳ nói, đang húc kỳ hạ trò chơi phi pháp sử dụng kho may mắn nhãn hiệu cùng sản phẩm, chúng ta kho may mắn là có quyền lợi không cáo đang húc. Vốn là trò chơi bộ môn bên kia xảy ra chuyện, ta là hẳn là nhìn có chút hạ hê, nhưng mà phía trên để cho ta liên hệ nguyên nhân chính là hy vọng kho may mắn tại sau đó ở thân, không cần nói về chuyện này. Lão mụ tương ớt bên kia chúng ta sẽ đi làm quan hệ xã hội, tiếp đó cũng hy vọng ngươi có thể đem đầu kia nhỏ nhoi xóa, tránh sự tình quyết đại. Nô trưởng tuần nói, dù sao đơn thuần bị lừa kỳ thực cũng chính là một việc vui, nhưng đây không phải còn dính đến đằng húc đóng băng nhân ra tiền bạc sự tình sao? Đằng húc không hy vọng chuyện này bị giăng nóng. Chương 213, kho may mắn công ty con. Chương 213, kho may mắn công ty con. Kho may mắn trước mắt đang tại chuyển hình kỳ, sản phẩm tại hướng về mãi cả phương hướng dựa sát vào. Lần này thu thu xe bay không có cùng kho may mắn liên hệ liền tự tiện cho chúng ta làm quảng cáo, để cho kho may mắn thiệt hại cũng rất lớn à. Ta biết ngươi ý tứ. Trần Nghi Dương tiếng nói vừa ra, nô trưởng tuần liền lập tức nói, sáng tạo 101 bên kia ngươi không cần lo lắng nữa, Tống Hy cùng Dương Cẩm Lý thứ tự nhất định sẽ nhận được một cái công bình đãi ngộ. Nếu không tại sao nói nhân gia có thể hôn thành đẳng húc lãnh đạo cấp cao đâu. Lời nói này đều để người hài lòng. Đi, vậy ta đây bên cạnh liền không có vấn đề, ta sẽ trấn an hảo công ty, để cho nội bộ công ty quản lý nhóm không truy cứu nữa chuyện này. Song Phương cúp điện thoại về sau, Trần Nghi Dương xóa bỏ chính mình phát nhỏ nhoi đồng thời, lại tại trên mạng ăn một hồi qua. Mặc dù đằng húc bên kia đối với chuyện này xử lý rất nhiều quả quyết, đem hai cái khổ chủ, kho may mắn cùng lão mụ tương ớt cũng chấn an nhanh vô cùng, để cho hai nhà này công ty không có tiếp tục truy cứu đằng húc. Nhưng mà sự tình tạo thành ảnh hưởng vẫn có một ít. Cho dù đằng húc tại nhà mình quan bác marketing cái gì chim cánh cụt ngốc bạch ngọt hình tượng, nhưng mà luôn luôn cùng đằng húc không hợp nhau. Đấu âm công ty mẹ team đập tập đoàn phó tổng lại tại bên trên ấy bổ gửi công văn đi phê bình đằng húc, động một tí vận dụng thương nghiệp bên ngoài sức mạnh tới vì chính mình phục vụ, có thể thấy được đằng húc bình thường có nhiều ngạ mạn. Bất quá cái này cùng Trần Nghi Dương liền không có quan hệ. Tại lộ đảo chờ đợi đường này, Trần Nghi Dương vốn là chuẩn bị rời đi đâu, lại tiếp vào một cái quan phương mời. Lộ đảo bản địa một cái quan phương hiệp hội mời Trần Nghi Dương đi tham gia một hội nghị. Bởi vì kho may mắn tại truyền hình trong lúc đó còn phải ủy lại lộ đảo quan phương một chút trợ giúp, cho nên Trần Nghi Dương cũng không thể không cho mặt mũi này đi một chuyến. Hội nghị rất nhàm chán, trên cơ bản cũng là tại nói một chút lời nói xuông. Có thể phán định là các lãnh đạo vì soát công trạng mà cử hành. Bất quá sẽ bàn bạc kết thúc về sau, một cái khá quen người đi tới đứng ở Trần Nghi Dương mặt phía trước. Ngươi là? Chúng ta lần trước thấy qua, ta là giám đạt vốn liếng Nghiêm Văn. Chào ngươi, chào ngươi. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Trần Nghi Dương nghĩ tới, hắn lần đầu tiên tới lộ đảo thời điểm, người này liền đứng tại kho may mắn cửa ra vào hy vọng có thể cùng Trần Nghi Dương tâm sự. Giám đạt tư bản trước mắt kỳ thực xem như kho may mắn đại cổ đông thứ hai, nắm giữ kho may mắn 12 cổ quyền. Giám đạt đồng thời cũng vô cùng xem trọng kho may mắn, cho dù là kho may mắn được bán khống về sau, cũng vẫn như cũ hy vọng có thể từ Trịnh Lục trong tay thu mua đi kho may mắn cổ phần. Trần Nghi Dương vào lúc này phản ứng lại, cái gọi là hội nghị mời là giả, vị này Nghiêm tiên sinh muốn gặp chính mình là thực sự. Hiện nay Trần Nghi Dương cũng không phải năm đó có bởi vì một nho nhỏ bao tay trắng chỉ lo lắng không giữ người. Hắn bây giờ tài sản, có công ty, cùng tại đại chúng trước mặt danh khí ở một mức độ nào đó bảo đảm an toàn của hắn. Chớ nói chi là hắn vẫn là Lâm An thành phố thị dân đại biểu một trong. Thế là hắn trực tiếp làm đối với Nghiêm Văn nói, ngài là có chuyện cùng ta nói sao? Lời muốn nói xin nhanh lên một chút, ta còn muốn đuổi máy bay trở về Lâm An. Là như vậy. Nghiêm Quan biểu lộ không biến hóa chút nào, cả người cảm xúc mười phần ổn định. Ta muốn cùng ngài nói chuyện có quan hệ với kho hạnh già phê chuyển hình sự tình. Giám đạt tư bản nếu như đối với kho hạnh già phê tương lai phát triển quy hoạch có cái gì dị nghị mà nói, có thể dựa theo công ty quá trình mở đại hội cổ đông nói ra. Trần Nghi Dương không chút khách khí cự tuyệt cùng Nghiêm Quan bí mật liền công ty vấn đề tiến hành giao lưu. Trần Nghi Dương đối với giám đạt tư bản không có ý kiến gì. Tình huống trước mắt là giám đạt tư bản có chút không tôn trọng hắn. Tại hắn thu mua Trịnh Lục trong tay cổ phần về sau, theo lý mà nói giám đạt tư bản hẳn là để cho chính mình cổ đông đại biểu tự mình đứng ra, tại trường hợp chính thức cùng Trần Nghi Dương giao lưu. Nhưng mà Trần Nghi Dương nhập chủ kho may mắn thời gian dài như vậy đến nay, giám đạt vốn liếng người vẫn luôn không lộ diện, chỉ là điều động Nghiêm Khoan dạng này có bối cảnh thương nhân tính toán cùng hắn tiến hành tư để hạ giao lưu. Trần Nghi Dương chắc chắn sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Nếu như giám đạt tư bản đi đại hội cổ đông quá trình, ta nghĩ có thể sẽ đối với ngài không quá có lợi. Có ý tứ gì? Trần Nghi Dương đón Nghiêm Khoan ánh mắt nhìn qua. Kho hạnh già phê muốn chuyển hình, chúng ta giám đạt tư bản xem như cổ đông là ủng hộ. Nhưng chúng ta nhìn trước mắt đến là, kho hạnh già phê muốn thành lập một cái hoàn toàn mới công ty con cùng tử phẩm bài tới làm mãi cả sinh ý, ta muốn hỏi chính là, tên này công ty cùng tử phẩm bài cổ quyền cùng bản quyền, phải chăng bị kho hạnh già phê công ty mẹ 100% nắm giữ? Kho hạnh già phê trước mắt tầng quản lý cùng một chút đại cổ đông, sẽ hay không lấy đủ loại phương thức, nhập cổ phần công ty con, thành tích tới ăn cắp nguyên bản thuộc về công ty mẹ lợi ích? Nghiêm Khoan sau khi nói xong, Trần Nghi Dương hơn nửa ngày mới phản ứng được Nghiêm Khoan nói là ý gì. Một cái sẽ không từ công ty nhà mình trộm tiền lão bản không phải một cái hảo lão bản. Trần Nghi Dương trước đó sắp xếp người trong công ty cầm lương cao, đem cá nhân tiêu phí báo đến công ty dưới chương mục các loại cách làm, kỳ thực đều xem như trò trẻ con. Đường đường chính chính từ trong công ty lấy đi lợi ích cách làm hẳn là chính mình thành lập ngoài ra công ty, trở thành công ty mẹ thương nghiệp cung ứng, giá cao cho công ty mẹ cung ứng nguyên vật liệu. Hoặc từ công ty mẹ đứng ra thành lập công ty con, công ty lão bản một phân tiền không ra, nhưng mà lấy đủ loại phương thức lấy đi một bộ phận chi nhánh công ty cổ phần. Dạng này công ty lão bản ngoại trừ theo mẹ công ty thu được chia hoa hồng, còn có thể từ công ty thu được ngoài định mức chia hoa hồng. Thượng Thiên Minh Giám, Trần Nghi Dương trước đó nhưng cho tới bây giờ không có ý nghĩ này. Hắn chuẩn bị để cho kho may mắn thành lập mới công ty con mãi cả nhãn hiệu, cũng là dự định để cho kho may mắn 100% cầm cổ. Nhưng mà Nghiêm Khoan kiểu nói này, ngược lại là cho Trần Nghi Dương mới linh cảm. Ngươi vấn đề này hỏi thật hay, ngược lại là dẫn dắt ta. Trần Nghi Dương trực tiếp hướng về phía Nghiêm Khoan nói lời cảm tạ nói, ta lúc này mới nhớ tới, kho may mắn trước mắt sổ sách tiền kỳ thực là không đủ ủng hộ truyền hình. Có ý tứ gì? Nghiêm Khoan không hiểu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng không có cùng Nghiêm Khoan nhiều giao lưu, mà là trực tiếp rời khỏi hội trường, đi tới kho may mắn tổng bộ, tiếp đó gọi tới Giang Thành cùng Lâm Đạo. Công ty sổ sách trước mắt còn có bao nhiêu tiền? Hết thảy 160 triệu, trong đó một cái kia ước là ngài đánh tới công ty sổ sách. Trần Nghi Dương cho kho may mắn đánh một ước, mục đích là vì ổn định kho may mắn tiền mặt lưu cùng nhân tâm, miễn cho mọi người lo lắng kho may mắn không có tiền dùng. Ngoại trừ Trần Nghi Dương một ước, công ty sổ sách còn lại 6.000 vạn nghe thật nhiều, nhưng mà cái này 6.000 vạn phải trả nhân viên tiền lương, còn có đủ loại tiền thuê cùng thương nghiệp cung ứng tiền. Đến cuối cùng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Mà kho may mắn trước mắt còn gặp phải USA bên kia 1.6 ước USD bắt đền. Một cái kia ước ta phía trước không có nói là cấp cho công ty, hay là cho công ty bơm tiền à? Ngài muốn đem cái này một ước lấy đi. Giang Thành khẩn trương lên. Cũng không phải. Trần Nghi Dương lắc đầu nói, cái này một ước ta dự định lấy ra nhập cổ phần kho may mắn lập tức sẽ thành lập công ty con. Công ty con liền kêu nai con mãi cả à, ta lấy một ước nhập cổ phần 30 kho may mắn công ty mẹ chiếm cô 50 còn lại 20 thành lập một cái nhân viên cầm cổ sẽ, về sau chúng ta có thể làm một cái nhân viên cầm cổ kế hoạch. Chương 214, lập quyển đồng lang nha đồng chương 214, lập quyển đồng lang nha đồng Giang Thành cùng Lâm Đào đối với Trần Nghi Dương đề nghị là 100% ủng hộ. Bởi vì thành lập nhân viên cầm cổ sau này sẽ, đồng đẳng với bọn hắn cũng có cơ hội thu được chi nhánh công ty một bộ phận cổ quyền cùng chia hoa hồng. Cái này không giống như cầm tiền lương cố định hảo. Hơn nữa cổ phần còn có thể khích lệ nhân viên càng cố gắng cùng để ý việc làm. Chuyện này chúng ta đơn độc không cách nào quyết định, còn được đại hội cổ đông. Giang Thành nói, cái kia liền lên. Trần Nghi Dương quả quyết nói, ta cũng không phải lấy không cổ phần của công ty, vàng dòng bạc trắng lấy ra một ức. Hơn nữa hứa hẹn sau này lại lần lượt cho kho may mắn cung cấp không nhỏ hơn 3 ước tài chính. Những thứ khác cổ đông nguyện ý bỏ tiền, ta cũng nguyện ý phân một bộ phận cổ phần cho bọn hắn. Trần Nghi Dương không sợ giám đạt tư bản bỏ tiền. Bởi vì đối với giám đạt tư bản tới nói, dù cho đầu nhập nhiều tiền hơn nữa, công ty cũng là Trần Nghi Dương. Giám đạt tư bản không có tính quyết định quyền bỏ phiếu, đơn thuần đem tiền đầu cho kho may mắn, tương đương cho Trần Nghi Dương tiết kiệm tiền. Trần Nghi Dương trước đó còn không có nghĩ tới có loại cách chơi này, lần này ngược lại là bị Nghiêm Khoan nhắc nhở. Chờ sau này mai con trà sữa phát triển, Trần Nghi Dương đồng đẳng với tăng lên mình tại kho hạnh già phê cổ phần. Ngược lại vô luận như thế nào hắn đều là muốn cho kho may mắn tiếp tục đầu nhập tiền bạc, cùng không công đem tiền đưa cho công ty, không bằng tới vì chính mình đổi lấy chỗ tốt nhất định. Xử lý xong kho may mắn sự tình về sau, Trần Nghi Dương về tới Lâm An. Hôm nay tình báo bị xem như vật phẩm trang sức lang nha động, Lâm An thành phố một nhà vũ khí lạnh cửa hàng tuyên bố đóng cửa, đang tại rõ ràng thường chính mình tất cả tồn kho vũ khí lạnh. Bây giờ đi tới mua sắm trong tiệm thời kỳ chiến quốc thanh đồng khí lập quyền đồng lang nha động, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. Thời đại chiến quốc thanh đồng khí. Trần Nghi Dương không nghĩ tới tại Lâm An còn có thể đụng tới thời kỳ chiến quốc thanh đồng khí nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là trở về đến Lâm An về sau, cũng không gấp gáp đi chính mình vừa sửa chữa xong trong biệt thự, mà là trực tiếp dựa theo trong tình báo cho ra địa điểm đã tới nhà này đã sập tiệm vũ khí lạnh giao dịch cửa hàng. Cửa hàng lao bản là một cái thể trạng rất lớn, xem xét liền thường xuyên kiện thân trung niên trắng hán. Trần Nghi Dương đến cửa hàng về sau cùng lao bản trò chuyện một chút, biết được lao bản là đơn thuần ưa thích cổ đại vũ khí lạnh, cho nên mới mở cửa hàng này. Trong cửa hàng đại bộ phận binh khí cũng là chính hắn tạo ra, thiếu một bộ phận là hắn từ các nơi mua được. Hơn nữa trong cửa hàng có không ít giả cổ áo giáp, trọn vẹn xuống có nặng 50, 60 cân, là đường đường chính chính có thể thực dụng, không phải vật phẩm trang sức. Trần Nghi Dương rất mau nhìn đến chính mình muốn mua cái kia lang nha đồng. Nói như thế nào đây, cái này nghiêm chỉnh thời kỳ chiến quốc thanh đồng khí tại cái này một phòng hiện đại chế tạo giả cổ vũ khí lạnh bên trong, nhìn xem trái ngược với so những binh khí lạnh khác còn giống như là hiện đại chế tạo ra hàng mỹ nghệ. Cái đồ chơi này là ta trước đó đến một người bạn lao ra trong hương thôn nhìn thấy, cảm thấy chơi vui liền mua lại, hẳn là dân gian thợ thủ công nhóm đánh chơi. Lão bản nhìn Trần Nghi Dương đối với cái này lang nha bổng cảm thấy hứng thú, thuận miệng nói cái này lang nha bổng lai lịch. Không thể không nói, nếu như không có nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở, Trần Nghi Dương cũng căn bản sẽ không cho là cái lang nha bổng này là thời đại chiến quốc thanh đồng khí, bởi vì cùng đại chúng ấn tượng binh khí chệch hướng quá lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này lang nha bổng căn bản không phải dùng để thực chiến, bởi vì cái này lang nha bổng tại ngoại trừ truyền thống lang nha bổng kết cấu, còn tại đỉnh cao nhất đúc một cái rất sống động chó con, để cho vốn nên đáng chết khí 10 phần vũ khí lạnh nhìn xem có chút hài hước cảm. Chiến quốc lập quyền đồng lang nha bổng đồ. Cái này bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương chỉ vào cái này lang nha bổng hỏi thăm. Ta 500 khối tiền thu, ngươi nếu là nguyện ý muốn, 800 bán ngươi được. Cái chủ cửa hàng này 10 phần hào sảng phất tay nói. Đi. Trần Nghi Dương cảm thấy cái chủ cửa hàng này người không tệ, thế là cũng không mặc cả, trực tiếp cho quét 800. Lại nói, ngươi ở đây nhiều đồ như vậy, cho dù là rõ ràng thường tiện nghi bán, trong thời gian ngắn cũng bán không hết ta. Ta cũng phát sầu cái này đâu. Chủ cửa hàng nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, sầu mi khổ kiểm nói, kỳ thực ta tại trước khi mở tiệm, là trong nhà mình làm một chút bắt chước tiểu cổ binh khí cùng áo giáp, tiếp đó ở trên mạng bán. Lúc đó một tháng thu vào còn có thể, bao nhiêu có thể kiếm chút. Kết quả ta bành trướng, suy nghĩ họ phờ liền mở cửa hàng. Nhưng mà Lâm An tiền thuê nhà quá mắc, mỗi tháng chi phí quá cao, không tới nửa năm liền duy trì không nổi nữa. Lâm An tiền thuê nhà cao ngược lại là một sự thật. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Loại này tiểu chúng yêu thích nếu như chỉ là không có chi phí bán hàng qua mạng, ngược lại là còn có thể. Một khi họ phờ liền làm, rất dễ dàng liền bị tiền thuê nhà đè sập. Trần Nghi Dương nhìn xem khắp phòng áo giáp binh khí, đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta bên này nhận biết một cái muốn quay chụp cổ trang kịch đạo diễn, nếu không thì giới thiệu cho ngươi một chút, ngươi hỏi hắn một chút bên kia có cần hay không những vật này. Bây giờ điện ảnh dùng áo giáp binh khí không phải đều là ảnh lâu ngõ tới sao, còn cần ta những thứ này đồ thật. Chủ cửa hàng có chút không tin. Người đạo diễn này muốn quay chụp cổ trang kịch gắng đạt tới trả lại như cũ đại đường thời kỳ phong mạo, ngươi trước tiên có thể để cho hắn xem ngươi làm gì đó. Trần Nghi Dương nói người đạo diễn này tự nhiên là lập tức sẽ quay chụp Trường An 12 canh giờ Tào Đông. Thế là Trần Nghi Dương nhanh nhanh Tào Đông gọi điện thoại, nói chuyện này. Ta gần nhất đang giàu gì đâu. Tìm đến đạo cụ sư môn chế tác đồ vật nhìn thế nào giả làm sao. Người bên kia nếu là có người thích hợp, vậy liền để hắn mang theo đồ vật tới để cho ta nhìn một chút. Ta bên này vô cùng thiếu người. Cầu thông tốt về sau, Trần Nghi Dương liền đem Tào Đông phương thức liên lạc cho chủ cửa hàng. Quá cảm tạ. Chủ cửa hàng nắm Trần Nghi Dương tay nói, nếu là về sau có thể vì phim điện ảnh chế tác đạo cụ, kia tuyệt đối muốn so mở cái tiệm này tốt hơn. Huyền cự chủ cửa hàng đêm nay lời mời dùng nữa về sau, Trần Nghi Dương liền khiêng lang nha bổng về tới trong xe, đã tới mình tại Lâm An gia. Một cái bên hồ biệt thự. Lão bản, ngươi làm cái lông a? Kế toán nhỏ lúc này đứng tại biệt thự phía trước mặt chờ lấy Trần Nghi Dương. Tiếp đó nàng liền thấy Trần Nghi Dương khiêng một cái lang nha bổng xuống xe. Người khác đi nhà mới cũng là lấy một chút ngụ ý đồ tốt, lão bản ngươi cầm một cái lang nha bổng là có ý gì? Vạn nhất trong biệt thự này có quỷ, ta cái này lang nha bổng có thể sát một sát bọn chúng. Ngươi cẩn thận nửa đêm cái này lang nha bổng bay lên cú đầu của ngươi. Kế toán nhỏ nhịn không được liếc mắt. Trần Nghi Dương mua căn biệt thự này hết thảy 3 tầng cao, mặt khác kèm theo một cái tiểu biệt thự. Nói thật, biệt thự này cùng Trần Nghi Dương tài sản có chút không phối hợp. Dựa theo Trần Nghi Dương bây giờ trong tay tài chính cùng đủ loại tài sản, là một cái cớ tham chính phủ cầm trong tay miếng đất, tiếp đó treo một cái gì làng du lịch, nghỉ phép khách sạn hạng mục tên xây dựng một cái biệt thự tư nhân mới là bình thường cách làm. Chỉ cần mỗi tháng đúng hạn nộp thuế, làm tốt sổ sách. Người khác mới lười nhác quản ngươi đây là kinh doanh tính chất khách sạn vẫn là nhà ở tư nhân đâu. Bất quá cứ như vậy, không có mấy ước căn bản xây không ra. Trần Nghi Dương tạm thời còn không muốn đem tiền lãng phí ở loại chuyện như vậy. Cứ như vậy cái biệt thự chủ yếu cũng là vì thả hắn mua được đủ loại vật sưu tập, bình thường ở cơ hội cũng không nhiều. Chương 215, dịch áp cùng điện khu động kỹ thuật con đường chi tranh chương 215, dịch áp cùng điện khu động kỹ thuật con đường chi tranh một gian phòng ngủ chính, một gian phòng ngủ, một gian điện cạnh phòng, còn lại cũng là cất giữ ở giữa. Trần Nghi Dương đi dạo một vòng chính mình căn biệt thự này, cảm giác rất hài lòng. Kế toán nhỏ đích thật là dựa theo ý nghĩ của hắn trùng tu bộ biệt thự này. Đúng, phòng ngủ này làm sao sửa trang phấn bên trong phấn tức giận. Trần Nghi Dương đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn xem bên trong lại nữ tính hóa trang trí. Lão bản ngươi không phải nói bộ biệt thự này có một cái phòng để cho ta ở sao? Kế toán nhỏ trận to mắt nhìn Trần Nghi Dương. Liên chờ Trần Nghi Dương nói một câu trước đây bừa giỡn, vậy thì cầm lên chính mình thiết thối biểu thị kháng nghị. Ta nói không phải bảo mô gian sao? Trần Nghi Dương mở ra một nói đùa. "Lão bản ngươi để cho ta ở Bảo Mộ Gian, ta ngày ngày tại Bảo Mộ Gian ăn bún đúc." Kế toán nhỏ lấy ra chiêu này, Trần Nghi Dương lúc này biểu thị đầu hàng. Hắn cũng không muốn hắn ở những cái kia đồ cất giữ ở đây phòng mấy năm về sau lấy đi ra ngoài thi triển, bị người hỏi như thế nào một cô bún đúc vị. Tại biệt thự nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương xẹt qua một cái nhỏ vật phẩm nhặt nhạnh chỗ tốt, vốn là muốn nghỉ ngơi một ngày. Dương Thành Nho gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn đi qua nói một chút. Trần Nghi Dương đến Dương Thành Nho nhà trọ, như quen thuộc rót cho mình chén nước. Trong căn hộ độn điểm có cả có lạ a, làm sao đều là nước sôi để nguội. Ta nếu là bình thường uống Coca, có thể hay không bị người khác cho rằng không quá chứng trạng. Dương Thành Nho có chút bận tâm. Nói không chừng người khác sẽ cảm thấy ngươi rất thân dân đâu. Ngươi nhìn cái kia lần nữa lên làm USA tổng thống người kia, mỗi ngày hamburger có cả có lạ. Được chưa? Dương Thành Nho gật đầu một cái, lần sau mua chút đặt ở nhà trọ. Đúng, ngươi tìm ta có chuyện. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Lâm An có cái công ty công nghệ cao, gần nhất tại kéo đầu tư. Ngươi muốn không đi xem một chút đáng tin cậy không đáng tin cậy? Nhờ quan hệ nắm đến ngươi nơi này. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải nhờ quan hệ, là tại trên một hội nghị gặp được đối phương tổng giám đốc, cảm giác người không tệ. Tiếp đó cũng biết một chút công ty bọn họ trước mắt đang làm sản phẩm, cảm giác rất có triển vọng. Sản phẩm gì? Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ để cho Dương Thành Nho đều coi trọng xí nghiệp là làm cái gì. Người máy trí năng. Dương Thành Nho nói, ngươi biết bộ tần động lực này nhà công ty chó robot sao? Này nhà công ty cũng là làm cái này. Nhưng căn cứ công ty kia lão bản nói tới, bộ tần động lực dùng chính là dịch áp kỹ thuật, bọn hắn trực tiếp dùng chính là điện khu động kỹ thuật. Hắn nói bộ tần dịch áp kỹ thuật không có tiền đồ. Khẩu khí vẫn còn lớn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm bộ tần động lực bây giờ cũng coi như là trên internet nổi danh nhất chó robot chế tác công ty, làm sao còn có người phê bình bọn hắn kỹ thuật phương án. Công nghệ cao phương diện, Trần Nghi Dương hiểu thật đúng là không nhiều. Bất quá có vẻ như lúc trước hắn còn đầu tư qua một nhà ai công ty tới. Thế là Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra, tìm được phía trước đầu tư ai lớn mô hình lão bản của công ty Văn Lượng Phong. Trần tổng, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại, tiền của ngươi chúng ta còn chưa dùng hết đâu. Văn Lượng Phong bên trên tới liền nói đùa. Nhìn gần nhất nghiên cứu tiến triển không tệ. Ngươi đối với ai người máy có nghiên cứu không có? Trần Nghi Dương hỏi thăm Văn Lượng Phong. Chuyên nghiệp không đáp a, cái này vừa giới. Gặp phải phiền toái gì sao? Văn Lượng Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Có người nói bổ tần động lực công ty người máy áp dụng dịch áp kỹ thuật không như điện khu động kỹ thuật, ta suy nghĩ tìm người hỏi một chút. Công ty của chúng ta ngược lại là có một cái phương diện này kẻ yêu thích, ta hỏi một chút ta. Văn Lượng Phong nói xong tạm thời cúp điện thoại. Sau mười mấy phút, Văn Lượng Phong lại gọi điện thoại tới, bất quá điện thoại bên kia đổi một người. Trần tổng ngươi tốt. Người kia làm đơn giản tự giới thiệu về sau, liền trực tiếp bắt đầu nói, bộ tần động lực người máy dùng chính là dịch áp hệ thống cùng 3D in khung xương kim loại, như vậy thì có thể đem dịch áp đường ống dẫn đặt ở xương cốt bên trong. Làm như vậy chỗ tốt là thi hành cơ quan hưởng ứng tốc độ thật nhanh, quán lượng nhỏ công suất mật độ cùng moment xoắn mật độ cao. Nhưng mà chỗ xấu chính là phần cứng giá cả vô cùng đắt đỏ. Sửa chữa cùng giữ gìn cũng dị thường khó khăn. Vô luận là quân dụng vẫn là dân dụng, loại kỹ thuật này đều không thể hướng đại chúng mở rộng, cũng không thích hợp đại quy mô chế tạo. Người này tiểu nói này, Trần Nghi Dương ngược lại là nhớ tới phía trước chính mình mua sắm thanh thoát máy chữ. Thanh thoát máy chữ lúc đó không có lưu hành, cũng là bởi vì lý do này. Một cái có thể cuối cùng ứng dụng cùng mở rộng kỹ thuật, chi phí cùng sửa chữa độ khó nhất định muốn thấp. Bằng không thì chỉ có thể là giá trị đắt giá đồ chơi thôi. Đó chính là nói, bộ tần động lực công ty loại kỹ thuật này, tương lai tất nhiên sẽ bị đào thải. Bây giờ đã bắt đầu bị đào thải. Điện thoại bên kia nói thẳng, mặc kệ là hai chân người máy vẫn là bốn chân người máy tại hiệu suất thượng đô không bằng luân thức người máy, bình thường đều là dùng tại đặc thù trong địa hình. Nếu như sửa chữa giữ gìn hết sức khó khăn mà nói, cái kia hoàn toàn không có tính thực dụng. Cá nhân ta cho rằng, điện khu động tương lai nhất định sẽ là ai người máy chủ lưu kỹ thuật phương án, bởi vì điện khu động ai người máy, đặc biệt là bốn chân chó robot, ở trên quân sự ưu thế thật sự là quá lớn. Giá cả thấp, sửa chữa cùng giữ gìn đều thuận tiện. Ở lúc mấu chốt có thể thay thế binh sĩ tiến vào một chút địa hình phức tạp thi hành nhiệm vụ. Dạng này chó robot một khi xuất hiện chiến tranh, tuyệt đối sẽ nhận được số lớn đơn đặt hàng. Có đơn đặt hàng, công ty mới có thể sinh tồn tiếp, kỹ thuật mới có thể được đến đổi mới, mới có thể nắm giữ tương lai. Trần Nghi Dương nghe được người anh em này đích thật là phương diện này người trong nghề. Chỉ có điều không biết vì sao đi làm ai lớn mô hình. Cùng đối phương trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương cúp điện thoại. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút đối phương, nhìn một chút đối phương nói thế nào. Cũng được, đi thôi. Dương Thành Nho đứng lên, sau đó cùng Trần Nghi Dương cùng một chỗ đi đến nhà kia anh người máy chế tạo công ty văn phòng. Dương khu trưởng chào ngươi chào ngươi. Nhà này ai người máy chế tạo công ty tên là Ngọc Thụ Khoa học Kỹ thuật, lão bản tên là Vương Tinh Tinh. Dương Thành Nho đến dưới lầu mới cho đối phương gọi điện thoại. Đối phương trực tiếp xuống lầu nên đón. Ta gọi Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay, hơn nữa làm tự giới thiệu. Tên của ngài ta cũng nghe qua. Vương Tinh Tinh một mặt kinh ngạc cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Bởi vì hắn bình thường bận rộn công việc, ngẫu nhiên mới có thể nhìn kênh tin tức. Trần Nghi Dương tên hắn thật sự nghe qua, bất quá là tại giải trí bản khối. Một đám ngành giải trí lớn về mỗi ngày không có chuyện gì làm liền phân tích Trần Nghi Dương là bối cảnh gì, thân phận gì. Cho nên Vương Tinh Tinh đối với Trần Nghi Dương ấn tượng chính là tại trong vòng giải trí mánh khóe thông thiên đỉnh cấp nhị đại. Cái gì đổi đi nhân ra phim truyền hình nhân vật nam chính, đổi đi nhân ra điện ảnh nhân vật nữ chính, cưỡng ép nâng nhà mình gì cũng không biết ký kết nghệ nhân tiến tuyển tú tiết mục trước ba. Vương Tinh Tinh phía trước tham gia Lâm An chính phủ thành phố khoa học kỹ thuật xí nghiệp phát triển hội nghị, cùng Dương Thành Nho hàn huyên rất dài thời gian, là hy vọng Dương Thành Nho có thể giúp hắn giới thiệu một chút đáng tin cậy người đầu tư. Nhưng là không nghĩ đến Dương Thành Nho thế mà tìm tới một cái người của giới giải trí. Cũng không phải đối với người của giới giải trí có thành kiến. Vương Tinh Tinh thập phần lo lắng hắn có thể hay không xem hiểu nhà mình xí nghiệp là làm cái gì, lợi nhuận tiền cảnh là cái gì.